Chương 653, ma pháp công kích. Chương 653, ma pháp công kích. Linh thần vết thương trên người to to nhỏ nhỏ cộng lại có mười mấy nơi, cho nên quân ý xử lý tốn không ít thời gian. Cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt thật không đơn giản a. Linh thần nhìn xem trên người mình vết thương, không nhịn được ô. Hắn muốn bắt sống Đạm Đài Thanh Nguyệt, từ khi hắn luyện được cái kia đạo khí về sau, vẫn luôn không có tiến bộ. Đạm Đài Thanh Nguyệt luyện được cái kia đạo khí vậy mà có thể ngoại phóng. Linh thần muốn hỏi một chút nàng là luyện thế nào. Phan Ngọc Thành nói, kế tiếp còn là phải cẩn thận một chút, lần này Đạm Đài Thanh Nguyệt bị thua thiệt không nhỏ, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh thần cười cười, Đạm Đài Thanh Nguyệt là lợi hại, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Liên xem như võ học số 1, đó cũng là người, chỉ cần là nguyên tố cắt bọn sinh vật, tại súng tiếp hỏa pháo trước mặt đều phải cúi đầu. Chờ vết thương băng bó kỹ, Linh thần nói, lão Phan, vất vả một ngày, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, sáng sớm, Linh thần sau khi tỉnh lại, an bài thứ. Hắn hỏi Phùng Kỳ Chính, Lôi An bên kia có tin tức gì truyền về sao? Phùng Kỳ Chính lắc đầu, không có. Linh thần suy tư một lát, nói, ngươi đi đem Viên Long cho ta gọi tới. Phùng Kỳ Chính quay đầu đi. Chờ một hồi, Viên Long đến. Tham kiến vương gia. Linh thần nói, Viên Long, ngươi hiện tại dẫn đầu 5,000 Linh An quân đi cùng Lôi An hội hợp. Các ngươi dẫn người từ phía trên đi, cam đoan đại quân thông qua hãm Long Cốc thời điểm, không có đá lăn rơi một nện xuống đến. Viên Long túi người ô quyền, mặt tướng linh mệnh. Ngươi thuận tiện thông báo Tề Nguyên Trung, một canh giờ sau, đại quân xuất phát. Vâng. Viên Long rút đi. Sau nửa canh giờ, Viên Long dẫn đầu 5,000 Linh An quân trước một bước rời đi. Một canh giờ sau, đại quân chờ xuất phát. Theo Linh thần ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Hãm Long Cốc rộng chừng 10 trượng, cái này nếu là ra chút chuyện, tránh đều không cách nào tránh. Linh thần đem trinh sát tất cả đều phái ra ngoài, không ngừng dò xét tình huống phía trước. Viên Long cùng Lôi An dẫn đầu Linh An quân đi đến mặt, hộ tống đại quân thuận lợi thông qua Hãm Long Cốc. Hình tiện bọn người, dẫn đầu 150,000 đại quân, đều không có ngăn lại bước chân của hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt bằng vào 1000 người, liền kéo hắn một ngày thời gian. Linh thần để đại quân tăng tốc tốc độ, tranh thủ thừa thế xông lên xuyên qua Hãm Long Cốc. Có thể đi đến một nửa thời điểm, một thất khoái mã chạy nhanh đến. Báo. Trinh sát phóng ngựa, đi tới trước mặt, lớn tiếng nói, khởi bẩm vương gia, phía trước phát hiện tung tích địch. Linh thần nhíu mày, quả nhiên có mai phục. Quân địch có bao nhiêu người? Trinh sát nói, về vương gia, chỉ có một người. Linh thần khẽ giật mình, một người. Vâng, một cái bạch y nữ nhân. Linh thần lập tức rõ ràng là ai rồi. Khẳng định là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nữ nhân này không phải ở phía trên quái thạch trong rừng sao? Tại sao chạy tới nơi này rồi? Xác định chỉ có một người. Đạm Đài Thanh Nguyệt tỉnh táo đến đáng sợ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bằng vào chính mình một người, liền ngăn lại hắn thiên quân bản mã. Trinh sát nói, về vương gia, đích xác chỉ có một người. Bất quá nàng còn mang đến rất nhiều cái dương. Cái dương? Đúng, rất nhiều cái dương, trồng chất như núi, nhưng không biết bên trong đựng là cái gì. Linh thần ánh mắt lấp lóe, nữ nhân này làm cái quỷ gì? Linh thần hỏi, cách chúng ta có bao xa? Trinh sát nói, đại khái 3 dặm đường tả hữu. Linh thần suy tư một lát, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Tổng Vân, để Linh An quân cây đuốc thương đều chuẩn bị kỹ càng, sau đó lại chuẩn bị mấy môn hỏa pháo. Vâng. Nguyệt Tổng Vân lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, hết thảy chuẩn bị kỹ càng, đại quân lần nữa xuất phát. Linh thần nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nữ nhân này thật đúng là một người, một cầu áo trắng, đứng tại một tòa dùng cái dương đắp lên trên núi nhỏ, váy bay lên, khí chất xuất trần, phiêu phiêu dục tiên. Một người một kiếm, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Linh thần để Linh An quân chuẩn bị, sau đó phóng ngựa tiến lên. Đạm Đài Thanh Nguyệt, thương thế của ngươi tốt rồi. Đây cũng không phải là cái gì quan tâm, mà là trào phúng. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi không có chút nào gợn sóng. Linh thần cười nói, những cái dương này bên trong thứ gì? Chẳng lẽ ngươi Tây Lương thư xin hàng cùng bồi thường? Kỳ thật hắn biết chắc không phải, bởi vì là ngược gió mà đi, vừa rồi hắn đã nghe đến dầu cây trầu hương vị. Những cái dương này bên trên, tới dầu cây trầu. Những cái dương này bên trong, khẳng định chứa rất nguy hiểm đồ vật. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, lui về. Linh thần cười nói, dựa vào cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, ta đáp ứng qua quốc quân, tuyệt sẽ không để ngươi thông qua Hãm Long Cốc. Linh thần khỏe miệng thấm lên một vòng nụ cười, và ngươi một người, liền muốn ngăn cản ta thiên quân vạn mã. Ta không được, nhưng ta dưới chân đồ vật có thể. Linh thần cười nói, tự tin như vậy a? Trong cái dương này đến cùng đựng cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, thần tiên phấn. Linh thần sắc mặt thay đổi. Cỏ. Hắn không nghĩ tới những cái dương này bên trong, trang vậy mà là thần tiên phấn. Bọn hắn hiện tại là ngược gió. Nhiều như vậy thần tiên phấn một khi bốc cháy, bọn hắn tất cả mọi người sẽ này là trời. Đây quả thực là ma pháp công kích. Cái nữ nhân điên này, vậy mà dùng thần tiên phấn làm vũ khí. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, Linh thần, ngươi liên phá ta Tây Lương 2 tòa thành trì, đã chứng minh năng lực của mình. Trở về đi, có ta ở đây, các ngươi không qua được. Linh thần cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng bằng vào những vật này liền có thể ngăn lại bổn vương tiên quân bản mã? Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể thử một chút. Linh thần, coi như ngươi chống đỡ được nhất thời, ngăn không được một thế. Bổn vương lần này đến đây, không chỉ có riêng là vì chứng minh năng lực của mình. Muốn bổn vương lui binh, ngươi Tây Lương quốc quân đến tự tay dâng lên thư xin hàng, túi đầu xưng thần. Nếu không, bổn vương định dẹp điên Tây Lương, các ngươi ai cũng ngăn không được. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, nàng nhìn ra Linh thần quyết tâm. Thanh lãnh như trăng con ngươi nhìn chằm chằm Linh thần, xem ra ngươi không chết, chiến không đứt. Linh thần cười lạnh, coi như ta chết, ta đại huyền binh sĩ như thường san bằng người Tây Lương. Coi như ngươi là võ học số 1, nhưng trung quy chỉ là một người, nói thật, bổn vương vẫn chưa đưa ngươi để vào mắt. Bổn vương lại thêm một cái điều kiện, muốn bổn vương lui binh, không chỉ ngươi Tây Lương quốc quân tự tay dâng lên thư xin hàng. Ngươi cái này Tây Lương thánh nữ, đến lưu tại bổn vương bên người, làm nô làm tỳ. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi càng thêm băng lãnh. Đã như thế, kia liền không có gì để nói nhiều. Dứt lời, nàng lấy ra cây châm lửa. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, chờ một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, lui, còn là không lùi. Linh Thần nói, cho ta nửa canh giờ cân nhắc. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhàn nhạt phun ra hai chữ, lui binh. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, được, ta lui. Vừa rồi giữa lúc trò chuyện, hắn đầu góc một mực tại nhanh quay ngược trở lại, nghĩ vô số loại biện pháp, nhưng không có một loại có thể hoàn toàn phá giải Đạm Đài Thanh Nguyệt một chiêu này. Người có thể dùng vải ướt bịt lại miệng mũi, nằm sấp trên mặt đất, chờ thần tiên phấn tiêu đốt hầu như không còn. Nhưng cái kia hơn bạn thất chiến mã làm sao bây giờ? Cái đồ chơi này đừng nói người, ngựa hút này là trời. Hơn bạn thất chiến mã không bị khống chế, nếu là lại đến cái vạn mã chạy như điên, đại huyền tướng sĩ sợ là đến bị giẫm chết một nửa a. Linh Thần không dám mạo hiểm, chỉ có thể tạm thời đáp ứng trước lui binh. Nhưng trong lòng của hắn đã có ổn thỏa giải quyết chi pháp. Chương 654, hỏa pháo trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Chương 654, hỏa pháo trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Linh Thần trở về, hạ lệnh rút quân. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, vì sao muốn rút ta? Nàng chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy xông đi lên loạn đào chém chết nàng. Muốn không bắt sống, giữ lại cho Linh Thần làm ấm giường. Đám người một chán dây đen. Linh Thần không nói nhìn xem hắn, ngươi biết nàng dưới chân trong giường là cái gì sao? Cái gì? Thần tiên phấn. Những người khác còn không có khái niệm gì. Nhưng Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính lại là sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều trải qua thần tiên phấn án, cũng đã gặp nhiễm thần tiên phấn người là kết cục gì. Cái đồ chơi này có thể đem người trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phùng Kỳ chính liễu lưỡi, ta đi. Cái nương môn này thật hung ác ga. Đại quân bắt đầu đường cũ trở về. Phan Ngọc Thành nghiêng đầu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy lui rồi? Làm sao có thể? Linh Thần cười lạnh, nếu là bị một nữ nhân ngăn lại, chuyến đi chẳng phải là sẽ bị người cởi chết. Phan Ngọc Thành không có hỏi lại, hắn biết Linh Thần khẳng định có chủ ý đại quân rời khỏi hơn 10 dặm. Linh Thần hạ lệnh để đại quân ngừng lại. Khoảng cách xa như vậy, khói không có khả năng bay tới nơi này đến. Linh Thần nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, nói, điều 5 môn hỏa pháo, điểm 200 tên linh an quân. Vâng. Linh Thần để người chuẩn bị bố cùng nước, một hồi cần dùng đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Nguyên Trung, Tề đại ca, một hồi ta sẽ dẫn người lúc trước mở đường, nghe tới tiếng súng pháo không cần phải để ý đến, án binh bất động. Ghi nhớ, sau 2 canh giờ, lại xuất quân đến cùng ta hội hợp. Mặt tướng tuân mệnh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Linh Thần xuất quân xuất phát. Trinh sát không ngừng báo cáo. Đạm Đài Thanh Nguyệt còn ngăn ở nửa đường. Đạm Đài Thanh Nguyệt đứng tại cái dương đắp lên trên núi nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Linh Thần lại trở về. Lần này Linh Thần không có cưỡi ngựa, một nhóm hơn 200 người. Nàng thanh lãnh con ngươi có chút nheo lại, lấy ra cây châm lửa. Linh Thần nhìn xem nàng, phát ra cười lạnh một tiếng. Đạm Đài Thanh Nguyệt, bổn vương nói qua, không ai có thể ngăn cản bổn vương bộ pháp. Ngươi hiện tại phải làm nhất, là lập tức trở về Tây Lương quốc đô, khuyên các ngươi Tây Lương quốc quân tu thư xin hàng, túi đầu xưng thần. Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói gì, chỉ là thổi đốt cây châm lửa. Linh Thần cũng không còn lời vô ích, trầm giọng nói, nã pháo. Nam môn hỏa pháo kéo đến phía trước nhất, nhắm ngay Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đều che lỗ tai. Linh Thần hô to, tại cái này trong hẻm núi, hỏa pháo thanh âm có thể đem người chấn điếc. Rầm rầm rầm. Nam môn hỏa pháo tề phát, tiếng như kinh lôi, khói lửa tràn ngập. Ra khỏi nòng đạn pháo mang khủng bố tiếng xé gió bắn ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt cặp kia thanh lãnh như mặt nước con người lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng. Nàng bước xuống cây châm lửa, như thiểm điện bắn ngược ra ngoài. Oeng. Nhiễm dầu cây chậu hòm gỗ lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhưng một giây sau, trông chất thành núi hòm gỗ liền bị đạn pháo phá hủy. Nhưng cuối cùng như thế, bởi vì hòm gỗ nhiễm dầu cây chậu nguyên nhân, thần tiên phấn bị dẫn đốt, toát ra quần quần khói đặc. Bởi vì ngược gió nguyên nhân, khói đặc một bộ phận nổi lên giữa không trung, một bộ phận hướng Linh Thần phương hướng của tới. Nhưng Linh Thần đã sớm chuẩn bị. Hắn để các tướng sĩ dùng vải ướt che lại miệng mũi, nằm rạp trên mặt đất. Khói là đi lên phiêu, nằm rạp trên mặt đất, lại có vải ướt che lấp miệng mũi, vấn đề không lớn. Tiếp tục nã pháo, đối với lửa cháy địa phương cho ta anh. Hỏa pháo âm thanh vang lên lần nữa. Mặt đất bị đánh ra từng cái hố to, bùn đất vẩy ra, lửa cháy hòm gỗ bị bùn đất chôn vùi. Một phen cuồng oanh loạn tạc, mảnh đất kia mặt bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Linh Thần để hỏa pháo ngừng lại. Thế lửa mặc dù bị dập tắt, nhưng có nhiều chỗ còn đang bốc khói. Chờ đại khái thời gian một chén trà công phu, Linh Thần lúc này mới dẫn người tiến lên xem xét. Mặt đất trong đất bùn, xen lẫn bột màu trắng. Linh Thần để người đem có thể nhìn thấy bột màu trắng toàn bộ vùi lấp. Người ngược lại là không có việc gì, liền sợ đằng sau đổi tới chiến mã không cẩn thận liếm ăn. Đạm Đài Thanh Nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa. Linh Thần cười lạnh, cái gì võ học số 1? Tại súng kiếp hỏa pháo trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Liền xem như Đạm Đài Thanh Nguyệt, nếu là bị đạn pháo đánh trúng, như thường thịt nát xương tan. Xử lý tốt hiện trường, Linh Thần hạ lệnh tiếp tục tiến lên. Đại khái đi nửa canh giờ. Báo. Trinh sát chạy như bay đến. Bởi vì sợ ngựa hút thần tiên phân khói, trinh sát cũng phải chân. Khởi bẩm vương gia, nữ tử áo trắng kia lại xuất hiện. Linh Thần một chán dây đen. Cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt, thật đúng là không ngừng không nghỉ. Còn là nàng một người. Trinh sát nói, còn có một người mặc áo đen, tay cầm sáo nam nhân. Linh Thần nhíu mày, lần sau đem lời dùng một lần nói xong. Vâng, thuộc hạ biết sai, vương gia thứ tội. Linh Thần hỏi, cách chúng ta có bao xa? Về vương gia, khoảng 3 dặm. Linh Thần ánh mắt chớp lên, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sắc trời đã tối xuống. trong hẻm núi hoàng hôn càng sâu. Mẹ, tới tới lui lui, lại bị Đạm Đài Thanh Nguyệt nữ nhân này cản một ngày. Linh Thần suy tư một lát, tiếp tục đi tới. Trước hừng đông sáng, nhất định phải xuyên qua Hám Long Cốc. Hắn đã bị Đạm Đài Thanh Nguyệt kéo 2 ngày thời gian. Kéo thêm 1 ngày thời gian, Tây Lương Thánh Quang Thành liền nhiều một phần chuẩn bị. Linh Thần hoài nghi Đạm Đài Thanh Nguyệt không phải là muốn ngăn lại hắn, mà là tại cho Thánh Quang Thành tranh thủ điều binh khiển tướng thời gian. Hắn ngược lại muốn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt còn có trò gian gì. Linh Thần xuất quân tiếp tục tiến lên. Không đến nửa canh giờ, Linh Thần nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nàng gái kia một bộ áo trắng trong đêm tối vô cùng dễ thấy. Đạm Đài Thanh Nguyệt bên người nam tử áo đen, Linh Thần cũng nhận biết, chính là cái kia có thể dùng tiếng sáo điều khiển đàn sói ra hỏa. Chẳng lẽ Đạm Đài Thanh Nguyệt nghĩ lập lại chiêu cũ, dùng đàn sói công kích bọn hắn? Linh Thần cười lạnh, bây giờ hắn có hỏa pháo, đừng nói đàn sói, chính là bầy hổ đều không dùng. Nhưng Linh Thần vẫn chưa tùy tiện tới gần. Hắn dùng kính viễn vọng quan sát đến Đạm Đài Thanh Nguyệt xung quanh. Quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra trò gì. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi kính viễn vọng thời điểm, đột nhiên lại chuyển qua bên trái vách núi treo leo bên trên. Bởi vì sắc trời quá mở, nhìn không rõ lắm, nhưng hắn phát hiện vách đá này giống như tại động. Linh Thần vô ý thức đi lên phía trước mấy bước. Lần này hắn thấy rõ, sắc mặt phút chốc biến đổi. Vách đá xác thực tại động, bởi vì vách đá vậy mà treo đầy rơi. Những rơi này cái đầu đều rất lớn, lít nha lít nhít một mảng lớn, nhìn Linh Thần tê cả da đầu. Cỏ, chẳng lẽ cái này thổi sáo nam nhân còn có thể điều khiển rơi? Linh Thần lặng lẽ lui trở về. Phan Ngọc Thành thấy Linh Thần sắc mặt không đúng, hạ thấp giọng hỏi, làm sao rồi? Linh Thần trầm giọng nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt phía bên phải trên vách đá, lít nha lít nhít tất cả đều là rơi, cũng không biết cắn không cắn người. Phan Ngọc Thành giật mình, Đạm Đài Thanh Nguyệt bên người nam tử mặc áo đen kia, có thể điều khiển đàn sói, nói không chừng cũng có thể khống chế rơi. Đạm Đài Thanh Nguyệt dám ở chỗ này chờ lấy chúng ta, xem ra nàng ỷ vào chính là những cái kia rơi. Linh Thần con mắt nhắm lại, nếu như những rơi này thật công kích người, kia liền phiền phức. Hỏa pháo đánh không được rơi, súng kiếp ngược lại là có thể, nhưng là lấp đạn tốc độ quá chậm. Cái này rơi lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, nếu là thật sự công kích người, thật đúng là không tốt đánh. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Đạm Đài Thanh Nguyệt bên người nam tử áo đen trên thân, đáy mắt sát cơ lấp lóe, Đạm Đài Thanh Nguyệt dựa vào không phải rơi, mà là cái này có thể khống chế rơi nam tử áo đen. Chỉ cần giải quyết hết người này, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Linh Thần nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm độ cong, trong lòng của hắn đã có chủ ý, chuẩn bị xử lý nam tử mặc áo đen này. Chương 655, hết biện pháp. Chương 655, hết biện pháp. Linh Thần hạ giọng ở bên tai Phan Ngọc Thành nói nhỏ vài câu. Phan Ngọc Thành hơi gật đầu. Linh Thần để Linh An Quân tại chỗ chờ lệnh, hắn cùng Phan Ngọc Thành các mang một mùi lửa hương, tiến lên cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt trò chuyện. Ta nói ngươi nữ nhân này, không ngừng không nghỉ đúng không? Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Linh Thần, lui về, nếu không, chết. Linh Thần giả vờ như không có phát hiện những cái tia rơi, cười lạnh nói, chỉ bằng hai người các ngươi cũng vọng tưởng ngăn lại ta Ninh An Quân. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi Tây Lương 150,000 đại quân ngăn cản không được bước chân của ta, chớ nói chi là ngươi. Không đánh vào Tây Lương quốc đô, Ninh Mỗ tuyệt đối không lui binh. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mạc nói, xem ra ngươi khăng khăng muốn chết. Ninh Thần phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, ta như còn sống, các ngươi Tây Lương quốc quân chỉ là túi đầu xương thần. Ta mà chết, các ngươi đem đối mặt chính là Đại Huyền trăm vạn đại quân, đến lúc đó Tây Lương diệt quốc. Phương phó dám mưu hại ta Đại Huyền thân vương, giả mạo ta Đại Huyền hoàng đế, đã có can đảm khiêu khích Đại Huyền, liền phải tiếp nhận ta Đại Huyền lửa giận. Đạm Đài Thanh Nguyệt cái kia đẹp mắt lông mày nhàn nhạt nhíu lên, Tây Lương cũng không phải bù nặng, coi như ngươi cuối cùng thắng, cũng là thắng thảm. Ha ha ha. Linh Thần tùy tiện cười to. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi đánh giá quá cao Tây Lương, Man Di chi địa, viên đạn tiểu quốc, tại Ninh Mộ trong mắt, các ngươi còn không bằng bù nặng. Hình Thiện xuất lĩnh 150,000 đại quân như thế nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi xuất hiện một chút ba động. Hình Thiện xuất lĩnh 150,000 đại quân, bị Ninh Thần giết không chừa mảnh giáp. Tin tức sớm đã truyền về Tây Lương quốc đô. Tây Lương hoàng thất thất kinh, vừa sợ vừa giận. Nàng không phải muốn ngăn cản Linh Thần, mà là vì Thánh Quang Thành tranh thủ điều binh khiển tướng thời gian. Tây Lương cả nước cũng liền 450 vạn binh lực, bây giờ chỉ còn 230 vạn. Tây Lương hoàng thất quyết định tại Thánh Quang Thành tụ binh 200,000 cùng Linh Thần đại quyết chiến. Nếu như thắng, hết thảy dễ nói. Nếu như thua, Tây Lương chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt, Phương Phó, Hình Thiện bọn người đầu còn tại ta trong đại doanh, quay đầu bổn vương sẽ đích thân đem bọn hắn đầu đặt tới các ngươi Tây Lương quốc quân trước mắt. Đạm Đài Thanh Nguyệt đang muốn mở miệng, lại nghe Linh Thần đột nhiên nói, lão Phan. Phan Ngọc Thành nâng lên súng kíp, đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt bắn một phát. Phanh, phanh. Trước sau hai tiếng súng vang, Phan Ngọc Thành nổ súng về sau, Linh Thần theo sát lấy nổ súng. Đạm Đài Thanh Nguyệt rút kiếm, hàn mang lóe lên, ken một tiếng, tia lửa tung tóe. Nàng ngăn lại đạn, nhưng Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành đã quay đầu chạy. Đạm Đài Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, thanh lãnh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy qua mục mi tâm một cái lô máu, máu tươi theo gương mặt trượt xuống, sau đó ngửa mặt ngã quỵ. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía đảo tẩu Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành, đáy mắt sát cơ hừng hực. Nã pháo. Linh Thần chạy trở về sau ngay lập tức hạ lệnh nã pháo. Rầm rầm rầm. Năm môn hỏa pháo tề phát. Khủng bố tiếng gầm chấn sơn cốc rung động không ngừng, ánh lửa nương theo lấy khói lửa tràn ngập. Cái kia treo ở trên vách đá rơi chấn kinh bay loạn, giữa không trung cơ hồ bị địch bay loạn rơi bao trùm. Toàn bộ nằm xuống. Linh Thần hô to. Tất cả Linh An quân lập tức nằm rạp trên mặt đất. Đỉnh đầu rơi kích động cánh thanh âm để ra đầu run lên. Rơi sợ hai cường quang, vừa rồi hỏa pháo ánh lửa cùng đinh thai nhức góc tiếng gầm, để rơi khắp nơi đi loạn, giữa lẫn nhau, hay là đâm vào trên vách đá, rơi thi thể như sau mưa rơi lạ chã. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian mới an tĩnh lại. Linh thần bọn người lúc này mới đứng dậy. Trên mặt đất khắp nơi đều là chết mất hoặc là thụ thương rơi. Linh thần ngồi xuống quan sát, cái này rơi cái đầu rất lớn, răng bén nhọn, dữ tợn xấu xí, để hắn một trận khó chịu. Cái này rơi khẳng định công kích người, mà lại số lượng so hắn dự đoán còn nhiều. Nếu như không phải giải quyết nam tử mặc áo đen kia, những rơi này nếu là công kích, bọn hắn khẳng định sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Cái này phong vân đường thật sự là không đơn giản, các loại kỳ nhân dị sĩ. Bất quá, tại hỏa pháo trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Linh thần dùng kính viễn vọng quan sát, không thấy được đạm đài thanh nguyệt, lại để cho nữ nhân này trốn. Linh thần hạ lệnh, để các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau một tiếng, linh thần xuất quân lần nữa tiến lên. Trước hừng đông sáng, nhất định phải xuyên qua hám long cốc. Linh thần mệnh trinh sát không ngừng điều tra. Tiến lên hơn 10 dặm, trinh sát gấp chạy mà đến. Linh thần khẽ nhíu mày, sẽ không phải là đạm đài thanh nguyệt lại thiết hạ cái gì cửa ải chờ hắn xuống a? Nhưng ngay tại trinh sát cách hắn không hơn 100 bước thời điểm, linh thần đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Mấy chục trượng có hơn liền sẽ hô báo, lấy này báo cáo thân phận của mình. Dừng lại. Linh thần khẽ quát một tiếng. Trinh sát chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng hắn vọt tới. Linh thần ánh mắt ngưng lại, đoạt lấy bên cạnh một sĩ binh súng kiếp, đưa tay bắn một phát. Phanh. Đối phương ngực nổ tung một đoàn huyết hoa, lảo đảo mấy bước, ngã nhào xuống đất không có động tĩnh. Linh thần không có lập tức tiến lên xem xét. Hắn lại muốn tới một mùi lửa thương, đối với trên mặt đất thi thể đầu bắn một phát súng. Kết quả cô thi thể kia vậy mà run rẩy mấy lần, sau đó không có động tĩnh. Phùng Kỳ chính kinh ngạc nói, "Ta đi, cháu trai này vậy mà đang giả chết." Linh thần cười lạnh, hiện tại là chết thật. Đạn đánh vào đầu, hắn liền không tin đối phương còn có thể sống được. Linh thần tiến lên, dùng thép vân tay đem thi thể lật qua. Phan Ngọc Thành nói, "Đây không phải chúng ta trinh sát, là đạm đài thanh nguyệt người, xem ra chúng ta trinh sát đã bị giết." Linh thần sắc mặt băng lãnh, "Giết một mình ta nhất định phải bọn hắn trăm người đến đền mạng." Đạm đài thanh nguyệt vậy mà sử dụng loại này vụng về chiêu số, xem ra nàng là hết biện pháp. Linh thần không có dừng lại, đại quân tiếp tục tiến lên. Ở phía trước trong vòng 3-4 dặm địa phương, phát hiện trinh sát thi thể. Linh thần hạ lệnh, đem trinh sát chôn. Ngày thứ 2, bình minh thời điểm, Linh thần xuất quân xuyên qua hám long cốc. Đằng sau, hắn không có gặp lại đạm đài thanh nguyệt. Linh thần dự đoán không sai, đạm đài thanh nguyệt đích xác vô kế khả thi. Tại cương đại hỏa pháo trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cùng ý hiếp đều là phí công. Sáng sớm kia nắng đầu tiên xua tan khói mù, vài xuống đến. Linh thần meo mắt lại nhìn thánh quang thành phương hướng, chân chính đại chiến từ hiện tại mới chính thức bắt đầu. Hắn tìm một khối bằng phẳng chi địa, đóng trại, chờ lấy Viên Long cùng Tề Nguyên Trung xuất quân đến tụ hợp. Nơi xa gò núi phía trên, một đạo thân ảnh màu trắng đón gió mà đứng. Một cái vóc người gầy gò nam tử đi đến gò núi, nhìn về phía đạm đài thanh nguyệt, trong ánh mắt có ái mộ, càng nhiều hơn chính là tôn kính. Thánh nữ, bọn hắn buôn ba một đêm, khẳng định mọi mệnh không chịu nổi, huống hồ chỉ có hơn 200 người, không bằng chúng ta tiến lên, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đạm đài thanh nguyệt thanh lãnh ánh mắt có chút lóe lên, hiển nhiên là độc lòng. Nhưng chợt lại quên nhủ chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu, vô dụng, linh thần linh an quân không phải bình thường binh sĩ có thể so sánh, từng cái dung manh kiệt chiến. Bọn hắn súng kiếp hỏa pháo, liền ta đều phải nhượng bộ lui binh. Cho dù số người của chúng ta là bọn hắn gấp mấy lần, song không đến trước mặt liền phải toàn quân bị diệt. Chúng ta đã hết sức, trở về đi. Hy vọng tại Thánh Quang Thành, có thể ngăn cản linh thần bộ pháp. Chương 656, Tây Lương Lai Sứ chương 656, Tây Lương Lai Sứ chưa hôm đó, Viên Long cùng Tề Nguyên Trung xuất quân đội tới. Linh thần để đại quân đóng quân, ban đêm lại hành động. Trong liều trại, linh thần ngay tại dựa bàn xem xét bản đồ. Lại có 7 ngày thời gian, liền có thể đến Thánh Quang Thành. Cái này trên đường sẽ trải qua một mảnh sa mạc, mặc dù nửa ngày liền có thể thông qua, nhưng khó đảm bảo Tây Lương binh sĩ sẽ không ở đây phục kích, còn là phải cẩn thận một chút. Linh thần để người đem Viên Long gọi tới, phân phó hắn dẫn người đi tìm nước. Dọc đường sa mạc thời điểm, nhất định phải chuẩn bị bên trên đầy đủ nước. Cùng ngày, linh thần vẫn chưa động binh. Một mực nghỉ ngơi đến ngày thứ 2, đại quân xuất phát, thẳng đến Thánh Quang Thành. Linh thần đi được cũng không nhanh. Đệ nhất, bị đạm đài thanh nguyệt nữ nhân này kéo 2-3 ngày thời gian, chắc hẳn Tây Lương đã điều đủ binh tướng. Thứ hai, hắn theo biên hải điều 10 vạn đại quân, phải đợi chờ bọn hắn. Hắn suy đoán, Tây Lương lần này tại Thánh Quang Thành tập kết binh lực sẽ không ít. Bởi vì nếu là Thánh Quang Thành ngăn không được, như vậy liền rốt cuộc ngăn không được hắn tiến lên bộ pháp. Hai ngày về sau, linh thần đến sa mạc biên giới. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiến vào sa mạc thời điểm, trinh sát phi tốc đến báo, nói là Tây Lương lai sứ cầu kiến. Linh thần meo mắt lại hỏi, bọn hắn đến bao nhiêu người? Về vương gia, bọn hắn một nhóm 12 người. Linh thần suy tư một lát, mệnh lệnh đại quân xây dựng cơ sở tạm thời. Chợt, để trinh sát mang Tây Lương lai sứ tới gặp hắn. Linh thần ngồi ở trong doanh trướng chờ lấy. Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Nguyệt Bồng Vân các cao thủ đều tại. Khởi bẩm vương gia, Tây Lương lai sứ cầu kiến. Ngoài trướng, vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Linh thần đặt chén trà xuống, đạm mạc nói, dẫn hắn tiến đến. Mạnh lêu đẩy ra, trinh sát mang một người đi đến. Linh thần đánh giá Tây Lương lai sứ, đây là cái người mặc nho áo, tướng mạo nho nhã nam tử trung niên, tay cầm tiết trượng. Tiết trượng chính là cây trúc chế thành, đại biểu cho khí tiết. Tây Lương sứ thần quan chỉ, gặp qua đại huyền trấn quốc vương. Quan chỉ túi người hành lễ vân an. Linh thần có chút meo mắt lại, quan chỉ. Tây Lương phong vân đường thất diệu một trong. Nghe tới cái tên này, linh thần lập tức nghĩ đến thân phận của hắn. Gần nhất, hắn lúc rảnh rỗi, Phan Ngọc Thành cùng hắn nói rõ chi tiết qua phong vân đường cấu tạo cùng nhân vật mấu chốt. Cái này quan chỉ, chính là phong vân đường thất diệu một trong. Quan Chỉ mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, vô danh tiểu tốt, có thể bị Trấn Quốc Vương ghi nhớ, là thật vinh hạnh cực kỳ. Linh Thần khẽ miệng có chút câu lên, ta biết ngươi là bởi vì phương phó. Mà đầu của hắn liền cất giữ tại bổn vương trong đại doanh. Quan Chỉ khẽ miệng rất nhỏ run rẩy một chút. Linh Thần rất hứng thú nhìn xem hắn, Phong Vân Đường bên trong đều là kỳ nhân dị sĩ, ngươi đã thân là thất diệu một trong, nhất định là trong đó người nổi bật. Quan Chỉ, bổn vương rất muốn biết, ngươi có cái gì khác hẳn với thường nhân thủ đoạn. Quan Chỉ khiêm tốn nói, hổ thẹn, tại hạ chỉ là một giới người bình thường, miễn cưỡng xem như cái người đọc sách. Muốn nói khác hẳn với thường nhân thủ đoạn cũng không có, có thể cầm ra cũng chính là cầm kỳ thư họa, âm luật, thưởng trà những này khó mà đến được nơi thanh nhã đồ vật. Vương gia tài hoa hơn người, thiện tay làm chính là thiên cổ tuyệt sướng. Tại vương gia trước mặt, ta giống như liền người đọc sách cũng không bằng. Linh Thần nhìn xem hắn, ngoạn bị đạo, ngươi quá khiêm tốn. Ngươi nói những vật này, tạp mà không tinh giản đơn, nhưng mọi thứ tinh thông rất khó. Tinh thông kỳ nghệ người thiện nhu lược, nhược cầm cờ thư họa đều tinh thông. Nói rõ ngươi là cái thông minh tuyệt đỉnh, lại bụng dạ cực sâu người. Quan Chỉ cúi người, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, vương gia quá khen. Tại vương gia trước mặt, ai dám nói mình thông minh tuyệt đỉnh? Linh Thần đạm mạc nói, ngươi không cần cho ta mang mũ cao, nói thẳng ý đồ đến a. Quan Chỉ cúi người nói, tại hạ là tới cuối cùng. Linh Thần cười như không cười nhìn xem hắn, tiễn khách. Quan Chỉ biểu lộ phút chốc cứng đờ, người đều mộng, này làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Phùng Kỳ chính nhìn chằm chằm hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, mời đi. Quan Chỉ ra mặt run rẩy, nhìn xem Linh Thần, nói, vương gia, việc quan hệ võ quốc, mời vương gia cho ta tinh tế nói tới. Cam đoan vương gia nghe xong, sẽ không thất vọng. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, việc quan hệ võ quốc. Quan Chỉ nói, vương gia, Đà La quốc vẫn luôn là đại huyền cùng võ quốc họa lớn trong lòng, bọn hắn kỵ binh tốc độ nhanh, thường xuyên cướp bóc quấy rối đại huyền cùng võ quốc biên cảnh. Đà La quốc trước đó dâng lên thư xin hàng, nguyện cúi đầu xương thần, mỗi năm hướng đại huyền tiến cống, nhưng hôm nay lật lọng, cách làm này thực tế để người khinh thường. Nếu là vương gia nguyện ý cùng Tây Lương dừng tay giảng hòa, Tây Lương nguyện trợ vương gia dẹp yên Đà La quốc. Linh Thần biểu lộ cổ quái, nói, nếu ta nhớ không lầm, Tây Lương cùng Đà La quốc là minh hữu a. Ngươi nói ra trở mặt thời điểm, vậy mà mặt đều không đỏ một chút. Quan Chỉ nghiêm trang nói, không sai, Đà La quốc cùng Tây Lương đích thật là minh hữu. Nhưng lần này Tây Lương đại nạn, Đà La quốc vẫn chưa xuất binh chi viện, cho nên loại này minh hữu không cần cũng được. Tây Lương nguyện cùng Đại Huyền liên minh, tiêu diệt Đà La quốc. Chỉ cần vương gia gật đầu, Tây Lương 500,000 đại quân nguyện hiệp trợ vương gia lập tức phát binh Đà La quốc. Linh Thần ánh mắt xem thường, thật đúng là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ngươi nói nhiều như vậy, một câu cuối cùng mới là trọng điểm a. Ngươi là muốn nói, bổn vương nếu không đồng ý, liền phải đối mặt Tây Lương 500,000 đại quân phải hay không phải? Quan Chỉ cúi người, khiêm tốn nói, Tây Lương cũng không muốn cùng vương gia là địch. Linh Thần cười lạnh nói, là không nghĩ vẫn là không dám. Còn là nói ngươi nhớ lầm Tây Lương đại quân đến tuột cùng có bao nhiêu? Linh Thần nói, nhịn không được cười ra tiếng. 500,000 đại quân, ha ha ha. Man Di chi địa, viên đạn tiểu quốc, ngươi cái này 500,000 đại quân là liền Tây Lương người già trẻ em đều tính đến a. Quan Chỉ mặt mo một trận đỏ lên. Linh Thần khinh thường nói, ngươi Tây Lương có thể góp đủ 200,000 đại quân đều trở ngại a. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, coi như ngươi thật có 500,000 đại quân, cũng ngăn không được bổn vương bộ pháp. Hiện tại bổn vương nói, ngươi cẩn thận nghe kỹ. Phương phó mưu hại ta đại huyền thân vương, giả mạo ta đại huyền hoàng đế, hình thiện xuất quân 150,000, tàn sát ta đại huyền thành trì. Cho nên, muốn cùng đàm, đơn thuần nằm mơ. Đà La quốc, không cần các ngươi hỗ trợ, bổn vương tự sẽ giải quyết. Trở về nói cho ngươi Tây Lương quốc quân, hắn chỉ có hai con đường. Đệ nhất, thu thư xin hàng, cúi đầu xương thần. Thứ hai, diệt quốc. Lúc này chạy tới hòa đàm, chỉ có thể chứng minh bọn hắn trộm dạng. Còn muốn liên thủ diệt Đà La quốc, nằm mơ. Đoạn thời gian trước còn cùng Đà La quốc thân như minh đệ, hiện tại quay đầu liền một cái đâm lưng. Linh Thần làm sao lại cùng loại này thay đổi thất thường tiểu nhân hợp tác? Lại nói, vạn nhất đây là Tây Lương cùng Đà La quốc gâm như đâu? Chờ đổi tới Đà La quốc, bọn hắn đến cái tiền hậu giáp kích. Hắn sẽ trước ngựa đạp Tây Lương, lại thu thập Đà La quốc. Linh Thần trầm giọng nói, lão phùng, tiễn khách. Chương 657, đến Thánh Quang Thành chương 657, đến Thánh Quang Thành Quan Chỉ còn muốn nói điều gì? Nhưng Phùng Kỳ chính đã đi tới trước mặt hắn, liếc mắt nhìn nói, mời đi. Quan Chỉ nhìn xem Linh Thần, mời vương gia suy nghĩ lại một chút. Đại Huyền hợp tác với Tây Lương tiêu diệt Đà La quốc, lợi nhiều hơn hại. Linh Thần không nói gì, chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng. Phùng Kỳ chính trầm giọng nói, ngươi là chính mình đi, còn là ta giúp ngươi. Người này thật không thất thời, Linh Thần đều đổi người, còn không chân chu xéo đi. Quan Chỉ cho mày, có chút nóng nảy. Linh Thần đoán không lầm, Tây Lương căn bản không có 500,000 đại quân. Trừ trấn thủ biên cảnh, thủ vệ hoàng thành đại quân, bọn hắn hiện tại tập kết đại quân bất quá 200,000. Hiện tại Tây Lương lòng người bàng hoàng, bởi vì Hình Thiện xuất lĩnh 150,000 đại quân, bị Ninh Thần giết không chừa mảnh giáp. Bây giờ tập kết 200,000 đại quân, bọn hắn không cho rằng có thể ngăn cản Ninh Thần bộ pháp, cho nên hắn mới chủ động xin đi đến đây hòa đàm. Nhưng Ninh Thần căn bản không có hòa đàm ý tứ. Quan Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Hắn lại muốn không rời đi, bên cạnh hắn tử mặt đen liền phải đem hắn ném ra bên ngoài. Phan Ngọc Thành cười lạnh nói, cái này Tây Lương thật có ý tứ, chạy tới hòa đàm, lại một điểm chỗ tốt cũng không nguyện ý trả giá. Tây Lương sợ hãi, đây là chuyện tốt. Linh Thần nói, lời nói xoay chuyển, để trinh sát đi theo đám bọn hắn, xác minh sa mạc tình huống. Chúng ta tướng sĩ không am hiểu sa mạc tác chiến, liền sợ Tây Lương trong sa mạc trôn xuống phục binh. Phan Ngọc Thành gật đầu, nói, "Tốt, ta cái này liền đi an bài." Linh Thần vẫn chưa vội vã hành quân, tại nguyên chỗ đóng quân dòng dã 5 ngày. Ngày này, Linh Thần ngay tại đùa độc bộ chơi. Viên Long đến đây báo cáo, theo biên hải điều động 10 vạn đại quân đến. Linh Thần thần sắc vui mừng. Lần này linh quân đến đây chính là Linh Thần một tay để bắt Lam Tử Diệu. Lam Tử Diệu xuất quân đuổi tới, đội vàng chạy đến thăm viếng. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, đại quân xuất phát. Dòng dã 16 vạn đại quân, kéo không ngớt, vượt qua sa mạc. Sau một ngày, đại quân thuận lợi vượt qua sa mạc. Đại quân nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 tiếp tục đi tới, cách Thánh Quang Thành càng ngày càng gần. Sau 3 ngày, đại quân rốt cục đến Thánh Quang Thành. Tây Lương vẫn chưa đóng giữ thành nội, 200,000 đại quân tập kết tại Thánh Quang Thành trước chờ lấy Linh Thần. Thánh Quang Thành rất lớn, nhưng cũng dung nạp không được chiến đấu như vậy. Đem chiến trường thả tại Thánh Quang Thành trước, tiến có thể công, lui có thể thủ, mà lại lương thảo có thể tùy thời chi viện. Linh Thần hạ lệnh, tại chỗ chỉnh đốn. Hắn cười hô yếm điêu thuyền, quan sát đến Tây Lương đại quân tình huống. Kính viễn vọng chuyển qua trên đầu thành, Linh Thần nhìn thấy Đạm Đại Thanh Nguyệt, còn có một tên người mặc kim giáp lão tướng. Linh Thần đem kính viễn vọng đưa cho Tề Nguyên Trung, nhận biết trên đầu thành xuyên kim giáp lão giả là ai chăng. Tề Nguyên Trung tiếp nhận kính viễn vọng, nhìn một hồi, nói, hắn cứ gọi Du Chiến, chiếm giữ Tây Lương thượng chủ quốc, tại Tây Lương địa vị tương đương với Trần lão tướng quân. Không nghĩ tới Tây Lương lần này đem hắn mời xuống núi. Du Chiến. Linh Thần khẽ nhíu mày, rất lợi hại. Tề Nguyên Trung gật đầu, Du Chiến từng xuất quân cùng Trần lão tướng quân tác chiến, lão tướng quân dùng 5 ngày thời gian mới đánh bại hắn xuất lĩnh Tây Lương đại quân. Linh Thần cười cười, vậy chúng ta lại đánh bại hắn một lần, không thể cho Trần lão tướng quân mất mặt. Trên đầu thành, Đạm Đài Thanh Nguyệt, Du Chiến cùng các tướng lĩnh nhìn xem kéo không ngớt đại viện binh mã, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một trận chiến này nếu là bại, Tây Lương liền xong. Quan Chỉ trầm giọng nói, Linh Thần trước đó không có vượt qua sa mạc, nguyên lai là đang chờ chi viện. Sớm biết chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, thừa dịp sự trợ giúp của hắn không tới, đem hắn tiêu diệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, nói cẩn thận. Trên chiến trường, nghe thượng chủ quốc, Quan Chỉ không dám nói nữa. Trong lòng của hắn đối với Linh Thần đoán nghiệm rất sâu, chủ động xin đi tiến đến hòa đàm, Linh Thần một điểm mặt mũi đều không cho hắn, trực tiếp đem hắn oanh ra đại huyền quân doanh. Nếu là hắn biết Linh Thần cho tới bây giờ liền tên của hắn đều không có thế nào ghi nhớ, đoán chừng phải tức điên không thể. Du Chiến trầm giọng nói, lão phu chưa hề cùng vị này đại huyền thiếu niên tướng quân giao thủ qua, nhưng cũng đã được nghe nói hắn không ít chuyện dấu vết. Cái này thiếu niên lang khó đối phó a. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nói, đại huyền binh mã bên trong, khó đối phó nhất chính là Linh Thần Linh An Quân. Du Chiến gật đầu, hắn nghe nói qua Linh An Quân. Đại huyền thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, vốn cho rằng cái kia họ trật thế, đại huyền quân sự sẽ suy yếu. Không nghĩ tới lại toát ra cái năng trinh thiện chiến thiếu niên lang. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, thượng trụ quốc năm đó có thể cùng đại huyền Trần lao tướng quân đánh có qua có lại, hẳn là có thể ngăn Linh Thần tại Thánh Quang Thành bên ngoài. Du Chiến cười khổ, lão phú lão, huống hồ năm đó Trần lao tướng quân cũng không có Linh Thần loại này bản sự, một đường vừa tải chẳng tướng, đều nhanh đánh tới quốc đô. Đột nhiên, Du Chiến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nếu không phải yêu nước kia, Tây Lương sao lại rơi xuống tình cảnh như thế? Thật sự là hại nước hại dân. Tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì Du Chiến nói yêu nữ chính là Tây Lương trưởng công chúa, cũng liền Du Chiến dám nói như vậy trưởng công chúa. Đạm Đài Thanh Nguyệt càng là trầm mặc không nói, bởi vì nàng cùng trưởng công chúa dính lấy thân. Kỳ thật, nàng thuộc về trung lập, Tây Lương quốc quân cùng trưởng công chúa, nàng ai cũng không giúp. Nàng giúp chính là Tây Lương bách tính. Nhưng bởi vì cùng trưởng công chúa dính lấy thân, dẫn đến tất cả mọi người coi là nàng là trưởng công chúa người, Tây Lương quốc quân cũng không thể nào tin mặc nàng. Nàng nhìn về phía Du Chiến, nói khẽ, thượng chủ quốc, một khi khai chiến, ta sẽ dẫn đầu Phong Vân Đường huynh đệ ở trong loạn quân lấy Linh Thần thủ cấp. Linh Thần vừa chết, quân địch tất nhiên đại loạn, đến lúc đó liền nhìn thượng chủ quốc. Như Linh Thần chết, đại huyền binh bại, có thể bảo vệ Tây Lương mấy năm thái bình. Đại huyền Trần lao tướng quân thế, nếu là Linh Thần lại chết, rất khó tìm ra một vị đối với Tây Lương có uy hiếp tướng quân. Đại huyền tướng quân không ít, nhưng có thể dẫn đầu đại quân đánh vào Tây Lương tướng quân chỉ có Linh Thần. Du Chiến hơi gật đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt muốn ở trong loạn quân lấy Linh Thần thủ cấp, mà Linh Thần lúc này cũng tại kế hoạch làm sao làm chết Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nữ nhân này thân thủ thật đáng sợ. Một khi khai chiến, nữ nhân này khẳng định sẽ chạy tới giết hắn. Như hắn chết, khẳng định quân tâm đại loạn, một trận chiến này thua không nghi ngờ. Linh Thần đem Viên Long bọn người triệu tiến vào liều trại, mưu đồ bí mật hơn nửa ngày. Mấy người rời đi thời điểm, Linh Thần đột nhiên gọi hắn lại nhóm, nói: "Nếu như ta bất hạnh hy sinh, Viên Long tiếp nhận vị trí của ta. Nói cái gì cũng muốn cho ta nuốt vào Tây Lương cái này 200,000 đại quân." Mấy người sắc mặt đột biến. Linh Thần cười nói: "Không cần nhìn ta như vậy, ta là nói nếu như, ta lại không phải không chết không thể." Phan Ngọc Thành mấy người đều không nói chuyện. Nếu như muốn chết, bọn hắn cũng sẽ chết tại Linh Thần phía trước. Đại Huyền có thể không có bọn hắn, nhưng không thể không có Linh Thần. Linh Thần vẫn chưa vội vã tiến công. Hắn để các tướng sĩ dòng dã nghỉ ngơi một đêm, đem tinh thần dưỡng đủ. Tây Lương cũng không có chủ động tiến công, bởi vì bọn hắn bản năng cảm thấy đây là một trận bảo vệ chiến. Mấu chốt là Hình Thiện cùng Hàn Cao Chỉ xuất lĩnh 150,000 đại quân, bị Linh Thần giết không chừa mảnh giáp. Cái này khiến bọn hắn đối với Đại Huyền tướng sĩ trong lòng còn có e ngại. Chương 658, đến thời điểm thật tốt, kết quả không thể quay về. Chương 658, đến thời điểm thật tốt, kết quả không thể quay về. Hôm sau, sáng sớm, một thân kim giáp, uy phong lẫm liệt Linh Thần đi ra liều trại, chở mình lên ngựa, đi tới đại quân trước. 16 vạn đại quân sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vận sức chờ phát động. Thánh Quang Thành trên đầu thành, Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi có chút híp mắt một chút, đại chiến muốn bắt đầu. Tây Lương tướng sĩ lập tức trở nên khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn đối mặt chính là vừa mới diệt bọn hắn 150,000 đại quân Đại Huyền binh mã. Linh Thần chậm rãi giơ tay lên, sau đó trùng điệp rơi xuống, chống trận, lên. Đông đông đông. Chống trận gióng lên, vang vọng chân trời. Thế Nguyên Trung cùng Lam Tử Diệu dẫn đầu đại quân tiến lên. Linh Thần thân là chủ soái, không có khả năng xông pha chiến đấu. Đại quân tiến vào cung tiễn tầm bắn, đầy trời mưa tên, phô thiên cái địa. Song phương giống như là một trận lẫn nhau bắn, đều có thương vong. Đại Huyền bên này, hàng phía trước tuấn binh đột nhiên tối lui. 30 môn hỏa pháo bị đẩy tới. Trừ cái đó ra, Linh Thần còn có vũ khí bí mật, gia cắt liên nỏ. Trên trăm chiếc gia cắt liên nỏ bị đẩy đến phía trước nhất. Rầm rầm rầm. 30 môn hỏa pháo tề phát, tiếng gầm che giấu tiếng chống trận, ánh lửa nương theo lấy khói lửa tràn ngập. Ra khỏi nòng đạn pháo bay ra, mang đáng sợ tiếng xé gió, như bẻ cánh khô, trực tiếp vênh ra một con đường máu. Bị đạn pháo đánh trúng Tây Lương binh sĩ, tại chỗ thịt nát xương tan. Xiêu xiêu xiêu. Trên trăm chiếc gia cắt liên nỏ tề phát, cái tiếp như trường mâu mũi tên, nhưng nhẹ nhõm xuyên thủng tấm thuẫn, đem người xuyên thành mức quả. Vừa đối mặt, Tây Lương hàng trước binh sĩ tử thương vô số. Bởi vì hỏa pháo khủng bố tiếng gầm, Tây Lương chiến mã kinh, trong lúc nhất thời trận hình đại loạn, người ngã ngựa đổ. 30 môn hỏa pháo điên cuồng oanh kích. Linh Thần mệnh lệnh là, đạn pháo không đánh xong không cho phép ngừng. Kỳ thật bọn hắn đạn pháo cũng không nhiều, bởi vì đều là thật tâm thiết cầu, lại lớn lại chìm, không vận may đưa. Linh Thần mang hỏa pháo mục đích chủ yếu là vì trấn nhiếp địch nhân cùng công phá cửa thành. Tại hỏa pháo cùng gia cắt liên nọ công kích đến, Tây Lương đại quân hoàn toàn đại loạn. Viên Long dẫn đầu 5,000 Linh An quân theo bên trái giết ra bọc đánh. Nguyệt Tòng Vân cùng Phùng Kỳ chính dẫn đầu không đến 5,000 Linh An quân, theo phía bên phải giết ra. Linh Thần bên người chỉ để lại Phan Ngọc Thành cùng 50 tên Linh An quân. Linh An quân tốc độ rất nhanh. Viên Long xuất lĩnh 5,000 Linh An quân, như một đạo mũi tên, theo Tây Lương đại quân bên trái xung phong, mục đích là chặt đứt cung tiễn thủ cùng tuấn binh liên hệ. Nguyệt Tòng Vân cùng Phùng Kỳ chính mục đích là chặn cờ. Hỏa pháo ngừng lại. Gia Cát Liên nọ cũng ngừng. Đại Huyền binh sĩ, theo ta xung phong. Thế Nguyên Trung giống to. Hắn cùng Lam Tử Diệu mặc áo giáp, cầm binh khí, dẫn đầu đại quân như hồng thủy tuôn hướng Tây Lương đại quân. Trên đầu thành, Tây Lương binh sĩ đánh ra phất cờ hiệu. Du chiến tại Tây Lương tướng sĩ trong lòng vị trí, tương đương với Đại Huyền Trần Lao tướng quân. Tây Lương đại quân lập tức tổ chức phản kích. Song phương nhân mã, như hai cỗ dòng lũ va chạm, bộc phát rời núi hô sóng thần tiếng chém giết. Tiếng giết rung trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh. Chân cụt tay đứt bay tán loạn, máu tươi vẩy ra. Thời gian qua một lát, chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Đây chính là chiến tranh. Linh An quân khủng bố sức chiến đấu vào đúng lúc này được đến triệt để phát huy. Viên Long xuất lĩnh 5,000 Linh An quân, sinh sinh cắt đứt Tây Lương cùng tiễn doanh cùng bộ binh doanh liên hệ. Không có thuẫn binh bảo hộ, cung tiễn thủ liền thành bia sống. Tiếng súng không ngừng. Linh An quân đầu tiên là súng kiếp, sau đó hướng trong đám người ném lựu đạn. Linh Thần dạy cho lý niệm của bọn hắn là, chỉ cần có thể giết địch nhân, dùng thủ đoạn gì đều không quá phận. Cắt đứt thuẫn binh cùng cung tiễn thủ liên hệ, Linh An quân bắt đầu ở trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Linh An quân không có chính xác mục tiêu, lúc đầu tại giết cung tiễn thủ, đột nhiên quay đầu đi giết bộ binh, tính cơ động rất mạnh, chủ đánh một cái để cho địch nhân không nghĩ ra. Tỷ như ngay tại giết bộ binh, làm bộ binh tổ chức lên phản kích thời điểm, bọn hắn lại quay đầu đi giết người khác. Một bên khác, Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân xuất quân xung phong Tây Lương hộ cờ doanh. Phùng Kỳ Chính trực tiếp bỏ qua chiến mã, trên ngựa, hắn mạch đao không tốt phát huy. Trên đầu thành, Du Chiến mặt trầm như nước, cao mày, không ngừng để binh sĩ đánh ra phất cờ hiệu, tổ chức phản kích. Linh Thần Linh An quân quả thực chính là gậy quấy phân heo, mạnh mẽ đâm tới, đem hắn trước thời hạn an bài tốt trận hình đều xung loạn. Hắn thật vất vả một lần nữa tổ chức trận hình, còn không có phản kích, lại bị Linh An quân xung loạn. Khí Du Chiến trong mắt đều đỏ, hắn không thể đem Linh An quân tất cả tướng sĩ đầu bẻ xuống. Trên chiến trường thế cục rõ ràng thiên về một bên. Đạm Đài Thanh Nguyệt lông mày nhẹ trao lại, còn tiếp tục như vậy, Tây Lương thất bại. Thượng Trụ Quốc, ta đi. Du Chiến gật đầu, thánh nữ cẩn thận. Đạm Đài Thanh Nguyệt biến mất tại đầu tường. Linh Thần cầm kính viễn vọng, đem một màn này thu hết vào mắt. Thanh Quang Thành cửa thành từ từ mở ra một đường nhỏ. Một đội nhân mã vọt ra, đại khái hơn 500 người. Linh Thần ngay tại kỳ quái, làm sao không thấy được Đạm Đài Thanh Nguyệt, đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Nguyên lai Đạm Đài Thanh Nguyệt thay đổi Tây Lương binh sĩ quần áo, xen lẫn trong cái này 500 người bên trong. Cái này 500 người tiến vào chiến trường, khắp nơi đều là người, Linh Thần kém chút mất đi Đạm Đài Thanh Nguyệt tung tích. Linh Thần nhẫn không ra cười ra tiếng, bởi vì tại Đạm Đài Thanh Nguyệt ra khỏi thành thời điểm, một đội binh mã đột nhiên quay đầu phóng tới cửa thành. Người cầm đầu chính là Lôi An. Lôi An dẫn đầu 1000 Linh An quân, phóng tới sắp đóng lại cửa thành. Vương gia thật sự là liệu sự như thần, An Linh Thần nói với hắn, để hắn dẫn đầu 1000 Linh An quân, giấu tại trong đại quân, thời khắc chú ý cửa thành. Bởi vì cửa thành rất có thể sẽ mở ra. Không nghĩ tới cửa thành thật mở. Ngay tại cửa thành sắp đóng lại thời điểm, Lôi An đuổi tới, mười mấy quả lựu đạn bay về phía cửa thành. Có chút nện vào trên cửa rất xuống đất, nhưng mấy quả thuận cái kia nho nhỏ khe cửa bay vào. Rầm rầm rầm. Đóng cửa cửa thành Tây Lương binh sĩ tại chỗ bị nổ chết một mảng lớn. Mở cửa thành ra, mấy chục cái Ninh An quân binh sĩ tung người xuống ngựa, tiến lên đẩy ra nặng nề cửa thành. Lôi An dẫn người bảo vào, lập tức tiếng súng đại tác. Thủ hộ cửa thành Tây Lương binh sĩ còn không có theo lựu đạn trong tiếng nổ lấy lại tinh thần, liền nên đón một đợt đạn tẩy lễ, tử thương vô số. Giết! Lôi An giống to. Hắn dẫn người thanh lý còn lại Tây Lương binh sĩ, đằng sau xông tới Ninh An quân, trở tay đem cửa thành cho quan. Linh Thần một bên nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt động tĩnh, một bên thuận miệng hỏi, "Lão Phan, chuẩn bị xong chưa?" Phan Ngọc Thành gật đầu, "Yên tâm, đều chuẩn bị kỹ càng. Mấy chục vạn người chiến trường, trang diện chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Tây Lương đại quân còn không biết địch nhân đã tiến vào nhà bọn hắn, còn đem bọn hắn ra môn cho quan. Đạm Đài Thanh Nguyệt dẫn đầu 500 người, đi ngang qua chiến trường, thẳng đến Linh Thần mà đến. Cái này 500 người đều là Phong Vân Đường cao thủ. Linh Thần khỏe miệng có chút câu lên, không biết Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn thấy đại huyền chiến kỳ xuất hiện tại Thánh Quang thành đầu tường, sẽ hối hận hay không chạy tới giết hắn. Hắn phỏng đoán, thành nội Tây Lương binh sĩ cũng không nhiều, ngăn không được Lôi An xuất lĩnh 1000 Linh An quân. Tin tưởng rất nhanh, Lôi An liền sẽ giết tới đầu tường, chen vào đại huyền chiến kỳ. Làm Tây Lương đại quân phát hiện đại huyền chiến kỳ cắm tại nhà mình trên đầu thành, cửa thành quan quan, đoán chừng đều phải một bước. Đến thời điểm thật tốt, không thể quay về. Chương 659, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi bị ta tù binh. Chương 659, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi bị ta tù binh. Đạm Đài Thanh Nguyệt dẫn đầu 500 Phong Vân Đường cao thủ, đi ngang qua chiến trường, thẳng đến Linh Thần. Linh Thần nhìn xem không ngừng tới gần Đạm Đài Thanh Nguyệt, khóe miệng thấm lên một vòng âm lãnh độ cong. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi thật sự là giết ta chi tâm bất tử a. Tại Đạm Đài Thanh Nguyệt khoảng cách Linh Thần còn có chừng trăm bước thời điểm, Linh Thần đột nhiên vừa cười vừa nói. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi co rụt lại, đã bị nhận ra, cũng liền không tiếp tục cẩn giấu. Hôm nay, quản chi cái này 500 người chết sạch, đánh bạc mạng của mình, nàng cũng muốn giết Linh Thần. Linh Thần bất tử, Tây Lương liền xong. Giết hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt rút kiếm, dẫn đầu 500 người phóng tới Linh Thần. Linh Thần cười lạnh, chậm rãi giơ tay lên. Thủ hộ ở bên người Linh Thần Linh An quân lập tức bưng lên trong tay thương. Nhìn kỹ, họng súng không phải nhắm ngay Đạm Đài Thanh Nguyệt bọn người, mà là đối với lấy bọn hắn dưới chân thổ địa. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng phát giác được không thích hợp, dưới chân mặt đất phá lệ suốt. Không đợi nàng hiểu được, Linh Thần lạnh như băng thanh âm vang lên, nổ súng. Phanh phanh phanh. Đạn như mưa, bắn về phía mặt đất. Ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Đạm Đài Thanh Nguyệt bọn người dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung. Ánh lửa càn quét, khói lửa cuồn cuộn, bùn đất vẩy ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt người, nháy mắt bị nổ phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe. Đạm Đài Thanh Nguyệt tốc độ nhanh, lúc nổ rời đi nổ tung điểm trung tâm, nhưng trực tiếp bị khí lang đánh bay, ngã rầm trên mặt đất, tại chỗ liền không có động tĩnh, sống chết không rõ. Cỏ. Linh Thần hung hăng lắc lư đầu. Bọn gia hỏa này chôn bao nhiêu thuốc nổ a? Hắn cách quá gần, bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, đầu ông tắc hưởng. Chờ lấy lại tinh thần, ngay lập tức nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, đồng thời xoay người đoạt lấy đứng tại bên cạnh ngựa bên cạnh binh sĩ xung kích, nâng lên thương đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt đầu bắn một phát. Ca một tiếng, thương không có vang. Linh Thần ngơ ngác một chút, quên vừa rồi mở qua thương, còn chưa kịp chứa đạn dược. Cung tiễn cho ta. Binh sĩ vội vàng đem phục hợp cùng ghép đưa cho Linh Thần. Linh Thần dương cung cài tên, đang muốn cho Đạm Đài Thanh Nguyệt đầu đến bên trên một tiễn, kết quả một cái toàn thân nhuốm máu người bò lên, hướng hắn lao đến. Linh Thần thay đổi mũi tên phương hướng. Siêu. Mũi tên như mang, trực tiếp xuyên thủng thân thể của đối phương. Đạm Đài Thanh Nguyệt người cũng không có toàn bộ nổ chết, còn có một số nhỏ người sống. Toàn bộ bắn giết, một tên cũng không để lại. Linh Thần hạ lệnh. Vâng. Linh An quân lĩnh mệnh, mũi tên như mưa, bắn về phía còn sống sót Phong Vân Đường cao thủ. Đằng sau Linh An quân thừa cơ cho súng kiếp lắp đạn dược. Súng kiếp trước mặt, cái giám cao thủ đều cho ra chết. Theo tiếng súng, Phong Vân Đường cao thủ như gặt lúa mạch đổ xuống. Linh Thần dương cung cài tên, nhắm ngay Đạm Đài Thanh Nguyệt đầu. Phan Ngọc Thành nói, ngươi không phải muốn bắt nàng trở về làm nô làm tỳ sao? Linh Thần ngơ ngác một chút, do dự một lát, ta cảm giác nàng là cái mỹ nhân, ta sợ chính mình khởi sát tâm, chỉ sợ bắt về cũng không phải là làm nô làm tỳ, mà là làm ấm dưỡng. Phan Ngọc Thành nói, võ quốc nữ đế ngươi đều ngủ, còn quan tâm một cái Tây Lương thánh nữ. Ê! Linh Thần buông xuống phục hợp cùng ép, ngươi nói hình như có đạo lý. Linh Thần phân phó một sĩ binh, ngươi đi xem một chút nàng còn sống còn là chết rồi. Vâng. Chờ một chút. Phan Ngọc Thành ngăn lại binh sĩ, nhìn về phía Linh Thần nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt một mực lấy mặt áo gặp người, nghe đồn nàng từng nói qua, ai có năng lực lấy xuống mặt nàng áo, nàng nguyện cả đời đi theo người này. Vậy ta đi. Linh Thần tung người xuống ngựa. Hắn hỏi binh sĩ muốn một thanh lắp đạn dược súng kiếp. Một tay súng kiếp, một tay thép vân tay, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Đạm Đài Thanh Nguyệt. Hắn tin tưởng thuốc nổ uy lực, đủ để đem Đạm Đài Thanh Nguyệt nổ choáng. Nhưng vẫn là không yên lòng, dù sao Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là võ học số 1, vạn nhất giả vờ ngất đâu. Cho nên, Linh Thần súng kiếp, vẫn đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt đầu. Đến trước mặt, trước đem rơi xuống ở một bên kiếm đá bay, sau đó dùng súng kiếp chống đỡ Đạm Đài Thanh Nguyệt đầu, đừng giả bộ chết, lao tử biết ngươi tỉnh dậy. Linh Thần một bên nói, một bên dùng thương miệng đâm Đạm Đài Thanh Nguyệt đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt một điểm động tĩnh đều không có. Sẽ không chết thật à? Dù sao Đạm Đài Thanh Nguyệt phía sau lưng quần áo đều nổ tan, lộ ra một mảnh màu vàng như giáp. Linh Thần ánh mắt tỏa ánh sáng, đây chính là tơ tạm giáp. Hắn dùng thép vân tay đem Đạm Đài Thanh Nguyệt chọn trở mình, ngửa mặt hướng lên trên. Phan Ngọc Thành khẽ miệng co giật, thật sự là một điểm không thương hương tiếc ngọc gã. Đạm Đài Thanh Nguyệt hai mắt nhắm nghiền. Người đều nổ bay, mặt áo vậy mà không có rơi, đây là hàn ở trên mặt sao? Bất quá mặt áo theo gió nhấc lên một góc, lộ ra nhọn xinh đẹp cái cằm cùng tiểu nộ đứt át môi đỏ. Ta quả nhiên liệu sự như thần, đích thật là cái đại mỹ nhân. Linh Thần nhỏ giọng thầm thì, mặc dù không thấy được toàn cảnh, nhưng lộ ra bộ phận, đủ để chứng minh Đạm Đài Thanh Nguyệt rất xinh đẹp. Lấy dây thường đến. Không, lấy quàng tay xiềng chân đến, lấy thêm mấy bộ. Nữ nhân này quá lợi hại, phổ thông dây thường trói không nổi nàng. Binh sĩ tranh thủ thời gian đưa tới quàng tay xiềng chân. Linh Thần cho Đạm Đài Thanh Nguyệt thêm 3 bộ quàng tay xiềng chân mới yên tâm. Hắn đang muốn lấy xuống Đạm Đài Thanh Nguyệt mặc áo, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh binh sĩ, nhìn cái gì? Cút đi. Binh sĩ tranh thủ thời gian chạy đi. Ninh Thần đưa tay lấy xuống Đạm Đài Thanh Nguyệt trên mặt mặc áo. Khi thấy nàng hình dáng, Ninh Thần không khỏi ngẩn ngơ. Thật đẹp a. Ngũ quan tinh xảo như khắc, làn da trắng nõn, thổi qua liền phá. Ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc điện cố chiếu vào hiện thực. Cảm tạ lão Phan. Vừa rồi nếu không phải lão Phan ngăn cản, hắn đã sớm lạc thủ tối hoa. Dạng này nữ nhân giữ ở bên người, không nói làm âm dưỡng, chính là mang theo bên người cũng có mặt mũi. A mấu chốt là nữ nhân này là võ học số 1, bình thường có thể chỉ điểm hắn tu luyện, không có việc gì có thể song tu, nhất cử lưỡng tiện. Ha 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 ha. Linh Thần mừng rỡ bước lên bong bóng nước núi. Chính mình nhọc nhằn khổ sở chạy tới Tây Lương, bắt nữ nhân không quá phận a. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, Linh Thần cảm giác chính mình cao hứng quá sớm. Đạm Đài Thanh Nguyệt không nhúc nhích, còn không biết là choáng còn là chết rồi. Linh Thần tay khoác lên trên cổ của nàng, lập tức cao hứng lên, còn sống, chỉ là ngất đi. Lão Phan, đem túi nước lấy tới cho ta. Phan Ngọc Thành đi tới, đem túi nước đưa cho Linh Thần. Khi thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt hình dáng, cũng là không khỏi giật mình. Linh Thần tiếp nhận túi nước mở ra, Phan Ngọc Thành vốn cho rằng Linh Thần muốn cho Đạm Đài Thanh Nguyệt mấm nước, kết quả hắn cầm túi nước hướng Đạm Đài Thanh Nguyệt trên mặt dưới. Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật, trong lòng tự nhủ ngươi là thật không có bắt người ta Tây Lương Thánh Nữ làm người a. Đạm Đài Thanh Nguyệt lông mi thật dài run rẩy mấy lần, sau đó từ từ mở mắt, bên hai truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Ngươi tỉnh rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghe tiếng quay đầu, khi thấy Linh Thần, thanh lãnh con ngươi kịch liệt co vào. Linh Thần một mặt vui vẻ nhìn xem nàng, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, thủ hạ của ngươi chết hết, ngươi yên tâm, một người sống không có lưu. Còn có một cái tin tức tốt, ngươi bị ta tù binh, ta dự định mang ngươi trở về làm ấm giường. Lúc đầu ta là không nguyện ý, nhưng ta người này mang thai mềm, chịu không được thuyết phục, cho nên cố mà làm đồng ý Lao Phan đề nghị. Đạm Đài Thanh Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy đất phơi thây, chân cụt tay đứt. Nàng ánh mắt kịch liệt ba động, giận dữ công tâm, sau đó hai mắt lật một cái, lần nữa ngất đi. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, da mặt run rẩy, trong lòng tự đủ ngươi nhưng khi người a. Quá tiện. Chương 660, loạn súng bắn chết chương 660, loạn súng bắn chết Lôi An dẫn đầu 1000 Linh An quân, giải quyết thủ cửa thành Tây Lương binh sĩ, sau đó xông vào thành, một đường hướng đầu tường giết đi lên. Thành nội, đóng quân 5.000 Tây Lương binh sĩ. Nhưng tại Dũng Manh Thiện chiến lại không giảng võ đức Linh An quân trước mặt, những người này căn bản không đáng chú ý Lôi An dẫn người cường thế trèo lên thành. Tây Lương binh sĩ bị giết đến liệng xiển. Du chiến vị này sắp 80 tuổi, lão tướng phát ra cuối cùng gầm thét. Lấy lao phu đao đến. Một cái Tây Lương binh sĩ tranh thủ thời gian đem một cây đại đao đưa qua. Du Chiến nắm qua đại đao, hét lớn: "Chúng tướng sĩ, theo lão phu tiêu diệt quân giặc." Du Chiến càng già càng dẻo dai, mang theo mười mấy cân đại đao phóng tới Ninh An quân. Lôi An nhìn xem xông lại lão tướng, cùng sau lưng mấy người lính nâng lên trong tay súng kíp. Đây là Ninh Thần dạy bọn họ, gặp được cường địch, đừng đánh giáp lá cả, dễ dàng thụ thương. Có thể sử dụng súng kíp liền dùng súng kíp, không kịp lắp đạn dược liền dùng lựu đạn hoặc là phục hợp cung ép. Phanh phanh phanh. Tiếng súng qua đi. Du Chiến giản mùa thân thể đã đổ vào trong vũng máu. Cái này có thể cùng Trần lão tướng quân bật tay lão tướng bị loạn súng bắn chết. Thượng trụ quốc chết, thượng trụ quốc chết rồi. Tây Lương binh sĩ hoảng sợ hô to, thất kinh, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Giết. Lôi An lạnh lùng phun ra một chữ, đồng thời ném một viên lựu đạn đi qua. Linh Thần bên này, lần nữa dùng nước tới tỉnh Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem chết đi Phong Vân Đường cao thủ, tinh thần chán nản. Linh Thần thì là cười tủm tỉm nhìn xem nàng, thật là an lòng an ủi, đừng quá thương tâm. Nếu như không phải ngươi dẫn bọn hắn tới giết ta, bọn hắn sẽ không phải chết, cho nên nói bọn hắn là ngươi hại chết. Ta như vậy vừa nói, ngươi tâm tình có phải là tốt hơn nhiều rồi? Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi một mảnh sương lạnh, nhìn chằm chằm Phạm Tiện Linh Thần. Ngay vào lúc này, Phan Ngọc Thành đột nhiên hô nói, "Mau nhìn đầu tường." Linh Thần tiếp nhận Phan Ngọc Thành đưa tới kính viễn vọng, nhìn về phía đầu tường, tùy theo đại hỉ. Chỉ thấy đầu tường Tây Lương chiến kỳ đổi thành Linh An quân chiến kỳ. Ha ha ha. Linh Thần nhịn không được cười to. Đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, hỏi, "Ngươi có thể hay không nhìn thấy? Khoảng cách này ngươi hẳn là không nhìn thấy. Lại cùng ngươi chia sẻ cái tin tức tốt, Thanh Quang Thành trên đầu thành hiện tại cắm chính là ta đại huyền chiến kỳ." Đạm Đài Thanh Nguyệt rõ ràng giật mình, quay đầu nhìn lại, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy đầu tường chiến kỳ màu sắc cùng Tây Lương không giống. Linh Thần cười híp mắt nói, ngươi đoán đây là vì cái gì? Ngươi khẳng định đoán không được. Đáp án chính là Du Chiến bị ta người giết, mà hại chết Du Chiến người đúng lúc là ngươi. Ta vừa mới một mực đang nghĩ, ngươi có phải hay không ta xếp vào tại Tây Lương thám tử, chỉ là chính ta quên. Nếu như không phải ngươi, ta giết không được những này Tây Lương Phong Vân Đường cao thủ, cũng giết không được Du Chiến. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần vừa cười vừa nói, ngươi đoán ta người là làm sao xông vào thành? Chính là thừa dịp ngươi ra khỏi thành, cửa thành không kịp đóng lại đứng không xông đi vào. Đạm Đài Thanh Nguyệt, hai ta nội ứng ngoại hợp, nhất cử xử lý các ngươi Tây Lương thượng chủ quốc, hài lòng hay không? Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã là cái hợp cách kẻ phản bội. Linh Thần nói, đỡ dậy Đạm Đài Thanh Nguyệt, tay vòng qua cổ của nàng, để nàng thông qua kính viễn vọng nhìn đầu tường. Đạm Đài Thanh Nguyệt không muốn xem, nhưng nàng còn là nhìn thấy. Đầu tường Linh An quân chiến kỳ đón gió phấp phới, một cái hán tử mặt đen thay thế Du Chiến vị trí. Ngươi thấy vị này anh hùng gọi Lôi An, là ta tướng tài đắc lực. Lần này có thể xử lý Du Chiến, Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi thuộc về công đầu. Cho dù Đạm Đài Thanh Nguyệt tâm như bàn thạch, lúc này cũng phá phòng, triệt để sụp đổ, nước mắt tràn mi mà ra. Là nàng hại chết thượng chủ quốc, là nàng dẫn đến trận đại chiến này thất bại, hại Tây Lương. Nàng là Tây Lương tội nhân. Linh Thần nghiêng đầu nhìn xem nàng, làm sao khóc rồi? Ta rõ ràng, khẳng định là hai ta lần thứ nhất hợp tác cứ như vậy ăn ý, rất cao hứng, vui đến phát khóc đúng hay không? Đừng quá cao hứng, chờ các ngươi Tây Lương quốc quân dân lên thư xin hàng, túi đầu xưng thần, lại cao hứng cũng không muộn. Đạm Đài Thanh Nguyệt khóc lợi hại hơn. Nàng thanh âm nghẹn ngào, Linh Thần, giết ta đi. Khó mà làm được, hai ta thần giao cách cảm, phối hợp ăn ý, nhất cử xử lý các ngươi thượng chủ quốc, ta làm sao bỏ được giết ngươi? Lại nói, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta sát tâm đã lên, ngươi phải chịu trách nhiệm. Đạm Đài Thanh Nguyệt, thật tốt còn sống, ngươi nếu dám chết, ta liền để Tây Lương triệt để diệt quốc. Linh Thần buông nàng ra, chậm rãi đứng người lên, trên mặt lộ mãng chi sắc nháy mắt biến mất, cả người trở nên nghiêm túc đứng đắn. Hắn gọi tới lính liên lạc, phân phó nói cho Tây Lương người, bọn hắn thượng chủ quốc đã chết, thánh nữ bị bắt, để bọn hắn bỏ vũ khí đầu hàng, người đầu hàng không giết, nếu không giết không tha. Vâng. Lính liên lạc lĩnh mệnh, phóng ngựa mà đi. Tây Lương thượng chủ quốc đã chết, thánh nữ bị bắt. Vương gia có lệnh, bỏ vũ khí đầu hàng người không giết, nếu không giết không tha. Dù chiến đã chết, các ngươi còn không mau mau tức vũ khí đầu hàng, vương gia nhân tử, nhưng tha các ngươi bất tử. Vô số đạo âm thanh vang dội ở trên không chiến trường đồng bền. Tới gần thánh quang thành Tây Lương binh sĩ đã sớm phát hiện đầu tường chen vào đại viện chiến kỳ. Nghe nói Du Chiến đã chết, thánh nữ bị bắt, Tây Lương đại quân triệt để hoảng. Du Chiến chết, Tây Lương đại quân rắn mất đầu, quân tâm tán loạn, sĩ khí đê mê, muốn chạy trốn về thành đều không được. Tây Lương đại quân sụp đổ. Tình hình chiến đấu thiên về một bên. Đại viện tướng sĩ khí phóng đại, ép Tây Lương đại quân không ngóc đầu lên được. Như thế lớn chiến tranh tràn diện, muốn nháy mắt đỉnh chiến căn bản không có khả năng. Theo mặt trời mọc một mực đánh tới mặt trời lặn. Hơn phân nửa Tây Lương đại quân đã đầu hàng, nhưng còn có cỗ nhỏ nhân mã tại phản kháng, bọn hắn không phải không sợ chết, mà là chiến trường quá lớn, bọn hắn còn không biết Du Chiến đã chết, thánh nữ bị bắt. Chờ lính liên lạc đem tin tức truyền đến thời điểm, bọn hắn đã thành đại viện tướng sĩ vong hồn dưới đao. Linh Thần mệnh lệnh là người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng toàn diệt. Mãi cho đến sau nửa đêm, chiến tranh mới dừng lại. Chớ nói Tây Lương đại quân, đại viện tướng sĩ cũng mệt mỏi quá sức, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nhưng kế tiếp còn không thể nghỉ ngơi, đến quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến tổn cùng tịch thu được vật tư. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, chiến tổn mới thống kê đi ra. Trong liều trại, Viên Long mấy người tới báo cáo tình huống. Viên Long nói, về vương gia, Tây Lương 200,000 đại quân, tử vong đại khái 70,000, đào tẩu đại khái có 20,000, còn lại đều bị bắt được. Linh Thần hỏi, chúng ta người hy sinh bao nhiêu? Viên Long trầm giọng nói, tử thương hơn bạn. Linh Thần thật sâu thở dài, đây chính là chiến tranh, coi như chiếm hết ưu thế, cũng không có khả năng không có thương vong. Bắt được quân địch tướng lĩnh có bao nhiêu người? Viên Long nói, nhưng xuất ngàn người trở lên tác chiến tướng lĩnh có hơn 2,700 người. Linh Thần con mắt nhắm lại, toàn giết, một tên cũng không để lại. Binh sĩ có thể lưu, nhưng những cái kia có thể lĩnh quân tác chiến tướng lĩnh tuyệt đối không thể lưu, dù cho hắn chỉ có dẫn đầu ngàn người tác chiến năng lực. Viên Long túi người ôm quyền, mặt tướng tuân mệnh. Chương 661, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Chương 661, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Linh Thần để Viên Long bọn người đi làm việc, chính hắn lật xem thu được vật liệu sổ. Tịch thu được quân giới, chiến mã, lương thảo. Đây đều là trọng yếu vật tư, cho nên Linh Thần nhìn rất cẩn thận. Sau khi xem xong, Linh Thần đi ra đại doanh, cưỡi ngựa đến đại doanh bên ngoài. Đại địa thủng trăm ngàn lỗ, khói lửa tràn ngập, sắp chết khắp nơi. Thi thể bị một xe vận chuyển về vạn người hố. Những thi thể này nhất định phải mau chóng xử lý, một khi phát sinh ôn dịch phiền phức liền lớn. Những này đều không cần đại viện tướng sĩ, tú binh chính là tốt nhất khổ lực. Viên Long bọn người bận bịu chân không chạm đất, vừa đi vừa về bước đầu. Bởi vì mỗi cái binh sĩ chiến công đều muốn ghi chép trong danh sách, sau khi trở về luận công hành thưởng. Linh Thần trở về, đi tới một cái khác liều trại. Đạm Đài Thanh Nguyệt bị giam giữ ở trong này. Linh Thần đi vào, liếc mắt nhìn Nguyên Si không động đồ ăn, ánh mắt Nazi rơi xuống thần sắc tiểu tụy Đạm Đài Thanh Nguyệt trên thân. Thế nào, không hợp khẩu vị? Quân doanh điều kiện có hạn, có thịt khô, có lương khô ăn cũng không tệ. Các ngươi Tây Lương có vượt qua 7 vạn người, muốn ăn đều không có cơ hội. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Linh Thần đi qua, cầm lấy một cái cứng rắn bánh bột nô, gặm một cái, lạnh nhạt nói, các ngươi Tây Lương lần này chết hơn 7 vạn người, đào tẩu hơn 2 vạn, còn lại đều bị tù binh. Đạm Đài Thanh Nguyệt, các ngươi thua rất thảm. Bất quá, ta người cũng tử thương hơn bạn, trách nhiệm này được ngươi Tây Lương đến gánh chịu. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt nạ sương lạnh, giết nhiều người như vậy, ngươi sẽ gặp báo ứng. Linh Thần cười lạnh thành tiếng, ngươi thơ, ngươi làm đánh trận là chơi nhà tròi. Theo ngươi Tây Lương khiêu khích bắt đầu, liền nên ngờ tới sẽ có hôm nay hạ tràng. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Đánh trận nơi đó có không chết người. Lấy chiến ngừng chiến mới là vương đạo. Một trận chiến này qua đi, ngươi Tây Lương 10 năm cũng đừng nghĩ lại cùng đại viện lên đao binh. Nếu là mỗi năm lên đao binh, ngươi đoán 10 năm sẽ chết bao nhiêu người. Cho nên, dùng 7 vạn người đổi 10 năm thái bình, không an. Linh Thần đi đến trước mặt Đạm Đài Thanh Nguyệt, đưa trong tay gặm một nửa lương khô đưa cho nàng. Đạm Đài Thanh Nguyệt không hề bị lay động. Linh Thần cười lạnh, không ăn ngươi liền bị đói đi, dù sao đói cũng không phải ta. Vừa vặn những này khẩu phần lương thực tiết kiệm đến cho ta tướng sĩ ăn. Đúng rồi, hỏi ngươi một sự kiện. Ta luyện ra cái kia đạo khí thời gian rất lâu, nhưng một mực không có tiến bộ, chuyện gì xảy ra? Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ, cấm dục. Ừm. Không động vào nữ nhân, cam đoan tinh khí không tiết ra ngoài. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, ngươi để ta cấm dục là vì chính mình suy nghĩ a? Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn tin hay không? Ta còn thực sự không tin. Nếu như cấm dục liền có thể, ta thường xuyên lĩnh quân tại bên ngoài, mấy tháng thậm chí nửa năm đều chưa từng đụng nữ nhân, vì sao cái kia đạo khí không có chút nào tăng trưởng? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, đó chỉ có thể nói ngươi trước kia túng dục quá độ, tổn thương căn cơ. Muốn có hiệu quả, chỉ sợ đến cấm dục mấy năm, không phải ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ có tiến bộ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, nói nhảm. Ngươi nói như vậy là sợ ta đối với ngươi làm cái gì a? Chúc mừng ngươi, lo lắng của ngươi là đúng. Chờ trước mắt bận chuyện xong, ngươi liền nên thị tẩm. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, đáy mắt sát cơ phun trào. Linh Thần cười lạnh, còn muốn giết ta? Dứt lời, Linh Thần hướng bên ngoài hô nói, người tới. Một cái Ninh An quân binh sĩ bước nhanh đến. Linh Thần chỉ Đạm Đài Thanh Nguyệt, đưa nàng còng tay xiềng chân mở ra. Vâng. Binh sĩ không do dự, Linh Thần lời nói chính là quân lệnh. Hắn tiến lên mở ra Đạm Đài Thanh Nguyệt còng tay xiềng chân. Linh Thần phất tay để hắn ra ngoài. Đợi binh sĩ sau khi rời khỏi đây, Linh Thần rút ra chùy thủ, tiện tay hất lên, đâm vào Đạm Đài Thanh Nguyệt dưới chân. Linh Thần chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, lao ngay tại dưới chân ngươi, bổn vương liền đứng ở chỗ này. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Bổn vương cho ngươi cơ hội này. Đạm Đài Thanh Nguyệt vô ý thức đi kiên quyết ngoi lên bên trên chùy thủ. Linh Thần đạm mạc nói, ngươi có thể nghĩ kỹ, ta mà chết, cái kia 110,000 Tây Lương tù binh toàn bộ đều phải chết, Tây Lương quốc đô sẽ bị ta người san thành bình địa. Mà ngươi mở cửa thành ra, cùng ta nội ứng ngoại hợp xử lý du chiến sự tình sẽ truyền khắp Tây Lương, ngươi sẽ bị đinh ở trên cột sỉ nhục, để tiếng xấu muôn đời. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự sát, nhưng kết cục sẽ không thay đổi, ta vừa nói những này, đồng dạng sẽ phát sinh. Đạm Đài Thanh Nguyệt đầu ngón tay run rẩy, chùy thủ gần trong gang tấc, nàng cũng không dám đi nắm chặt chuôi đao. Linh Thần lặng lẽ buông ra đường ở phía sau eo lựu đạn, bước nhanh đi qua rút lên chùy thủ, lui về phía sau mấy bước nói, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Đã không dám, về sau liền đừng nói giết ta. Võ quốc nữ đế ở trước mặt ta đều nhu thuận như con mèo, đuôi xuống ngươi Tây Lương thánh nữ cùng võ học số một giá đỡ, thật tốt hầu hạ ta, đừng ép ta đổ ngươi Tây Lương hoàng thất. Nữ nhân này quá cao ngạo, thân thủ lại lợi hại, nhất định phải mài mài một cái tính tình của nàng, cũng không thể một mực trói buộc nàng, cho nên nhất định phải thuần phục. Linh Thần nhìn xem nàng, khẽ cười nói, ta chuẩn bị đi đổ thánh quan thành, ngươi có muốn hay không cùng ta đi xem một chút? Đạm Đài Thanh Nguyệt thân thể khẽ run lên, ngươi cái ác ma này. Linh Thần cười lạnh nói, ngươi thật là đủ song tiêu. Người Tây Lương đại quân tại ta Đại Huyền Tây quan thành cướp bóc đốt giết, tàn sát bách tính, làm sao không thấy ngươi đứng ra nói bọn hắn là ác ma? Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới lấy hết dũng khí, có thể tha bọn hắn sao? Bọn hắn tay không tấc sắt, đây là phổ thông bách tính, đối với ngươi không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần là người liền có uy hiếp, nhưng cũng không phải không thể cân nhắc, muốn ta bỏ qua bọn hắn, vậy phải xem ngươi làm thế nào rồi. Linh Thần khẽ miệng thấm lên một vòng cười xấu xa, đã rất cố gắng eo, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, ánh mắt thanh lãnh mà ngu xuẩn, rõ ràng là không có hiểu Linh Thần ý tứ. Linh Thần bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, ngươi trừ võ học thiên phú kỳ cao, phương diện khác chính là thằng ngu a. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần nói, ta có một bản ký thư, đáng tiếc không mang ở trên người, chờ trở lại Đại Huyền, ta tặng nó cho ngươi. Linh Thần đột nhiên tới gần Đạm Đài Thanh Nguyệt, nhìn chằm chằm nàng đẹp đến mức kinh tâm động phách, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nóng bỏng, bổn vương muốn ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt kinh hoàng nhìn xem Linh Thần. Linh Thần dừng một chút, cười xấu xa nói, trên thân tơ tạm giáp. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần nói, thân ngươi tay tốt như vậy, thơ tầm giáp đối với ngươi tác dụng không lớn. Một hồi ta tới tìm ngươi lấy, ngươi nếu là không nguyện ý cho, ta liền tự mình động thủ từ trên người ngươi cởi ra. Nói xong, Linh Thần quay người rời đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần bóng lưng, Linh Thần cuối cùng mấy câu nói đó, ít nhất để nàng động 10 lần sát tâm. Có thể không tổn thương Thánh Quang Thành bách tính sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Linh Thần thanh âm theo ngoài trướng truyền đến, để Đạm Đài Thanh Nguyệt không khỏi giật mình. Kỳ thật Linh Thần căn bản là không có nghĩ tới đồ sát dân chúng trong thành, một trận chiến này chết người đã đủ nhiều. Hắn nói đồ thành, đơn thuần là vì hù dọa Đạm Đài Thanh Nguyệt. Chương 662, tiểu đạm tử, cho bổn vương rót rượu. Chương 662, tiểu đạm tử, cho bổn vương rót rượu. Mấy ngày về sau, chiến trường mới hoàn toàn quét dọn xong. Linh Thần hạ lệnh, không cho phép đồ sát bách tính, không cho phép gian dâm phụ nữ, nhưng lại không nói không thể đánh cướp. Thanh Quang Thành cơ hồ bị cướp sạch trống không. Sở dĩ nói cơ hồ, là bởi vì Linh Thần cho bách tính lưu lại kéo dài tính mạng lương. Bởi vì hắn muốn tại Thánh Quang Thành trú quân. Chờ Tây Lương quốc quân trình lên thư xin hàng, túi đầu xương thần, hắn sẽ tại Thánh Quang Thành đóng quân 50,000 đại quân. Tây Lương hiện tại quân sự yếu kém, không có sức tự vệ, vì phòng ngừa diệt quốc, Linh Thần sẽ lưu lại 50,000 binh mã bảo hộ Tây Lương. Đương nhiên, cái này 50,000 binh mã phải do Tây Lương cung cấp nuôi dưỡng, lương thảo quân lương đều phải Tây Lương ra. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là đánh xuống Định Thiên Thành. Định Thiên Thành là Tây Lương quốc đô một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần đánh xuống định tự nhiên, liền có thể tiến thẳng một mạch, đánh tới Tây Lương quốc đô. Tây Lương hiện tại đã không binh có thể dùng, cho nên Linh Thần cũng không sốt ruột. Hắn hạ lệnh để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thật cũng là vì chờ Tây Lương hoàng thất đầu hàng tin tức. Lúc ăn cơm tối, Linh Thần để người đem hắn bữa tối đưa đến Đạm Đài Thanh Nguyệt lều trại. Linh Thần ngồi tại nhỏ bàn thấp trước, trên mặt bàn có rượu có đồ ăn. Linh Thần có chính mình tiểu táo. Tới. Linh Thần hướng bên cạnh Đạm Đài Thanh Nguyệt vẫy tay. Đạm Đài Thanh Nguyệt yên lặng đi tới. Linh Thần nói, cho bổn vương rót rượu. Đạm Đài Thanh Nguyệt đôi mắt xanh lạnh, cương một hồi, lúc này mới cắn chặt hàm răng, cầm bầu rượu lên cho Linh Thần rót rượu. Linh Thần bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói: "Đây là ta Đại Huyền tiết lộ, là ta nghiên cứu ra được. Ta dự định ngày sau đem nó bán đến Tây Lương đến, hung hăng kiếm các ngươi Tây Lương bạc." Đạm Đài Thanh Nguyệt: "Đừng lo lắng, rót rượu." nhìn xem mặt mũi tràn đầy biệt khuất đạm Đài Thanh Nguyệt, Linh Thần cười hỏi, ngươi nói các ngươi Tây Lương Hoàng thất là sẽ đầu hàng, còn là sẽ phản kháng đến cùng? Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng người cầm, không rên một tiếng. Linh Thần nhìn xem nàng, cầm như rồi, có phải là muốn ta dùng thân thể cái nào đó bộ bị cậy mở miệng của ngươi? Bình một tiếng, bầu rượu nát, là bị Đạm Đài Thanh Nguyệt bóp nát. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, đáng tiếc rượu ngon như vậy. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ta có phải là đã nói với ngươi, đừng bày ngươi thánh nữ giá đỡ, ngươi bây giờ chỉ là tù nhân, chỉ cần bổn vương nguyện ý, tùy thời có thể cường bạo ngươi. Ngươi hẳn là may mắn mình còn có mấy phần tư sắc, bổn vương lúc này mới giữ lại ngươi. Nhưng ngươi đến rõ ràng thân phận của mình, ngươi hiện tại cũng không phải cái gì võ học số 1, cũng không phải Tây Lương thánh nữ, mà là bổn vương nô lệ. Đạm Đài Thanh Nguyệt khí thân thể mềm mại run rẩy. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, hâu người lại cho đến một bầu rượu. Linh Thần chỉ bầu rượu, lấy được, nếu là bầu rượu lại nát, ta liền bắt đầu số mảnh vỡ. Một cái mảnh vỡ đại biểu cho một cái Tây Lương thành viên hoàng thất tính mệnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi danh tự này quá dài, đã ngươi về sau muốn lưu tại bổn vương bên người phụng dưỡng, vậy bản vương một lần nữa cho ngươi ban thưởng cái tên, liền gọi Tiểu Đạm Tử. Cái bản nhỏ. Đạm Đài Thanh Nguyệt khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Linh Thần cười nói, xem ra ngươi đối bản vương ban cho danh tự rất hài lòng. Trả lời ta trước đó vấn đề, Tây Lương hoàng thất là sẽ đầu hàng còn là sẽ phản kháng? Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, vì Tây Lương bách tính, hẳn là sẽ đầu hàng đi. Linh Thần phốc bật cười, đừng cho các ngươi Tây Lương hoàng thất trên mặt thiếp vàng, thiếp lệnh chính là một mặt đại tiện. Đừng mẹ hắn cái gì đều vì bách tính, đầu hàng là bởi vì bọn hắn sợ chết, bọn hắn không nỡ cầm ý ngọc thực, vinh hoa phú quý. Bất quá ngươi nói Tây Lương hoàng thất sẽ đầu hàng, như thế cùng bổn vương suy đoán không như mà hợp. Vậy ngươi không ngại lại đoán xem, bổn vương còn bao lâu nữa tài năng nhìn thấy Tây Lương hoàng thất thư xin hàng? Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, không biết. Đừng không biết ta, tùy tiện nói một con số. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, trễ nhất 10 ngày đi. Linh Thần cười to, tốt, kia liền 10 ngày. 10 ngày sau bổn vương không gặp được thư xin hàng, liền xuất quân san bằng Tây Lương quốc đô. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn. Linh Thần lại là tâm tình vui vẻ, mặt mày mang cười. Linh Thần đưa trong tay ly rượu không buông xuống, thuận miệng nói, đúng rồi, ngươi gầy như vậy, nhưng ngươi tơ tằm giáp ta mặc vừa vặn phù hợp. Ta càng nghĩ, chỉ có một nguyên nhân. Ngươi rất lớn. Ca một tiếng. Bầu rượu bên trên xuất hiện vết rách. Linh Thần ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén. Đạm Đài Thanh Nguyệt đội vàng nói, không, không có bỡ. Linh Thần ngơ ngác một chút, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này có chút đáng yêu. Vậy ngươi nhưng phải lấy được, ngươi ở trên tay cầm cũng không phải bầu rượu, mà là ngươi Tây Lương thành viên hoàng thất mệnh. Còn có, ngươi hiện tại tựa như rượu này bình, cầm ở trong tay là bầu rượu, vung tay chính là một chỗ bã vụn, cho nên tuyệt đối đừng ý đồ khiêu khích ta, tính tình của ta cũng không tốt. Linh Thần nói xong, duỗi lưng một cái, ăn uống no đủ. Người tới. Canh giữ ở cổng Ninh An quân binh sĩ vội vàng đi tới. Linh Thần chỉ thức ăn trên bàn, đem cái này thu đi. Vâng. Linh Thần đứng người lên, hướng ngoài trướng đi đến. Đột nhiên, bước chân chỉ trệ, quay đầu nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm? Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu một cái. Linh Thần phân phó cổng binh sĩ, đi, cho nàng cầm hai cái lương khô đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần trở lại lều trại của mình, phát hiện Viên Long đang chờ hắn. Tìm ta có việc. Viên Long túi người nói, vương gia, mặt tướng chính là muốn hỏi một chút, những tù binh kia xử lý như thế nào? Hơn 10 vạn người, quá lãng phí lương thực. Linh Thần suy tư một chút, nói, ngươi đi thông báo Lam Tử Diệu, để hắn dẫn đầu 50,000 đại quân trở về biên hải, thuận tiện áp giải những tù binh kia, để bọn hắn đi sửa Huyền Vũ thành. Lúc đầu muốn đem những người này còn cho Tây Lương, nhưng nghĩ lại, đây chính là 10 vạn đại quân, còn cho Tây Lương không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa. Xây dựng Huyền Vũ thành cần đại lượng tài lực nhân lực, loại này miễn phí lao công không dùng thì phí. Nếu như hắn đoán không sai, Huyền Vũ thành cũng đã khởi công. Lúc đầu Linh Thần muốn đem Huyền Vũ thành chế tạo thành một cái cao ốc san sát hiện đại hóa đô thị, nhưng chợt lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn là xuyên qua mà đến, nhưng hắn không phải bản năng. Xây dựng cơ bản loại vật này hắn chính là cái ngoài nghề, còn không bằng cái thế giới này thợ thủ công. Liên như là sẽ ăn cơm, không có nghĩa là biết làm cơm. Hắn muốn làm đồ vật quá nhiều, xe tăng máy bay bạ rẹt, hắn đều muốn làm. Nhưng làm không được, ở đây đều là cao tinh vi đồ vật, mấy ngàn mấy vạn cái linh kiện, làm thế nào? Đệ nhất, cái thế giới này công nghệ không đạt được. Thứ hai, hắn cũng sẽ không làm. Hắn là lính đặc chủng không sai, hắn hiểu rõ thương, biết dùng súng, không có nghĩa là hắn liền sẽ tạo bạ rẹt. Tựa như một cái kiếm thuật cao siêu kiếm khách, dù cho đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ đánh tạo kiếm, bởi vì đây là chú kiếm sư sống. Nếu như mỗi một cái làm lính đều sẽ tạo máy bay xe tăng, vậy còn muốn những cái kia đỉnh tiêm kỹ thuật nhân tài, nhà khoa học làm gì? Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần án binh bất động. Nếu như trong vòng 10 ngày, Tây Lương không có đầu hàng mục đích, hắn liền sẽ phát binh đánh vào Tây Lương quốc đô. Chương 663, bổn vương chỉ tiếp thụ đầu hàng. Chương 663, bổn vương chỉ tiếp thụ đầu hàng. Ngày này, Linh Thần ngay tại đùa độc bộ chơi. Viên Long đội vàng đến báo, vương gia, Tây Lương hoàng thất người tới. Linh Thần khẽ cười nói, Tây Lương hoàng thất ngược lại là thứ thời. Người đến là ai? Viên Long cúi người, cung kính nói, Trấn Tây Vương. Linh Thần nao nao, cái tên này quen tai à, trước đó Phương Phó liền giả mạo qua vị này Trấn Tây Vương. Người đâu? Tại đại doanh bên ngoài. Linh Thần suy tư một chút, nói, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng. Viên Long lui xuống. Không sai biệt lắm qua thời gian một nén hương, ngoài trướng vang lên Viên Long thanh âm, vương gia, người đã đưa đến. Tiến đến. Viên Long mang Trấn Tây Vương đi đến. Ninh Thần nhìn kỹ vị này Tây Lương trấn Tây Vương, đại khái chừng 50 tuổi, dáng người có chút mập ra, quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm. Trấn Tây Vương nhìn xem Ninh Thần, trong lòng kinh thán không thôi. Tốt một cái áo mới, ngựa hay thiếu niên lang. Gặp qua đại huyền trấn quốc vương. Ninh Thần đi thẳng vào vấn đề, ngươi là đại biểu Tây Lương hoàng thất đến. Trấn Tây Vương gật đầu, ta lần này đến đây, chỉ vì hòa đàm. Hòa đàm? Ninh Thần nhíu mày, cười lạnh nói, cái kia đừng nói, bổn vương chỉ tiếp thụ đầu hàng. Trấn Tây Vương sắc mặt hơi đổi một chút. Ninh Thần tiếp tục nói, ta nói một chút yêu cầu của ta, lệ nhất, ngươi Tây Lương quốc quân muốn tay cầm thư xin hàng, túi đầu xưng thần. Thứ hai, chính là vấn đề bồi thường, ta đại viện mười mấy vạn tướng sĩ không chối từ khổ cực, vượt ngang vạn dặm đi tới Tây Lương, người ăn ngựa nhai, cái này tốn hao cũng không nhỏ. Thứ ba, phái cái hoàng tử đi đại viện làm hạt nhân. Thứ tư, Tây Lương bây giờ quân lực suy yếu, như túi đầu xưng thần, cái kia đại viện liền có bảo hộ chức trách của các ngươi. Cho nên ta sẽ tại Thánh Quang thành chủ quân 50,000, bảo hộ Tây Lương an toàn. Trấn Tây Vương nút ở trong tay áo song quyền nắm chặt, những điều kiện này đối với Tây Lương đến nói, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng nhục nhã. Hắn nhìn xem Ninh Thần, những điều kiện này có phải là quá hà khắc rồi? Hà khắc? Ninh Thần cười nói, không sao, ngươi có thể cự tuyệt. Chúng ta đánh tiếp. Trấn Tây Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn xem Ninh Thần, do dự một lát, nói, trước hai điều kiện chúng ta có thể đáp ứng, nhưng đằng sau hai điều kiện, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ninh Thần cười lạnh, đã như thế, vậy chúng ta trên chiến trường thấy. Viên Long, tiễn khách. Vâng. Viên Long nhìn về phía Trấn Tây Vương, mời đi. Trấn Tây Vương láo đỏ mặt lên. Hắn cắn răng, nhìn xem Linh Thần nói, Trấn Quốc Vương những điều kiện này, ta phải trở về cùng quốc quân thương lượng một chút. Linh Thần đạm mặt nói, có thể, nhưng ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Nhiều nhất thời gian 10 ngày, ta muốn lấy được trả lời. Trấn Tây Vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, khẽ gật đầu. Linh Thần phất phất tay. Viên Long nhìn xem Trấn Tây Vương, mời đi. Viên Long mang Trấn Tây Vương rời đi về sau, Linh Thần chợt hạ lệnh, đại quân ngày mai xuất phát, tiến về Định Tiên thành. Linh Thần đi tới Đạm Đài Thanh Nguyệt liệu trại. Vừa rồi các ngươi Tây Lương trấn Tây Vương tới qua. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía Ninh Thần, nàng rất muốn biết kết quả. Ninh Thần nhún nhún vai, nói không thế nào vui sướng, các ngươi Tây Lương hoàng thất lại làm lại lập, đều nhanh vong quốc, còn muốn duy trì thể diện, thật sự là buồn cười. Khẳng định là điều kiện của ngươi quá hà khắc, Đạm Đài Thanh Nguyệt nghĩ thầm. Ninh Thần lời nói xoay chuyển, nói, các ngươi Tây Lương hoàng tử bên trong, cái nào xuất sắc nhất? Đạm Đài Thanh Nguyệt suy tư một chút, nói, vậy dĩ nhiên là Đường Kim thái tử. Đường Kim thái tử? Tên gọi là gì? Đạm Đài hiếu. Nguyên lai các ngươi Tây Lương hoàng thất đều họ Đạm Đài a. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, giống như là đang nói cái này không lợi vô ích sao. Linh Thần cười nói, Đạm Đài hiếu, kia liền hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, cái gì liền hắn rồi? Ta xách một trong những điều kiện, chính là các ngươi Tây Lương đến phái một cái hoàng tử theo ta về đại viện làm hạt nhân. Đã Đạm Đài hiếu ưu tú nhất, kia liền hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi đổi, chính mình một câu hại Đạm Đài hiếu. Linh Thần đi qua, tại nhỏ bàn thấp trước ngồi xuống. Gần nhất thật là quá mệt mỏi. Tiểu Đạm tử, tới thay bổn vương xoa xoa vai. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Linh Thần khẽ miệng thấm lên một vòng cười lạnh. Tiểu Đạm tử, làm nô lệ liền muốn có làm nô lệ giác ngộ, ngươi như còn tiếp tục bảy người thánh nữ giá đỡ, cũng đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đừng ý đồ khiêu khích ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt nạ sương lạnh, nhưng vẫn là đứng dậy đi tới Linh Thần sau lưng, bắt đầu thay hắn bỏ vai. Linh Thần khẽ miệng co giật một chút, nữ nhân này mau đưa bả vai hắn bóp nát. Điểm nhẹ, ngươi đến cùng biết hay không hầu hạ người? Không hiểu lời nói, chờ trở lại đại viện, ta đưa ngươi đi thanh lâu để mụ tú bà dạy dỗ ngươi. Thanh lâu nữ tử thế nhưng là hiểu nhất hầu hạ người, nhất là nam nhân. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Linh Thần đỉnh đầu. Thanh lãnh con ngươi sát cơ lấp lóe. Linh Thần không có ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, "Thu hồi tâm tư của ngươi, ta như ra một chút việc. Không ra 10 ngày, ngươi Tây Lương quốc đô liền sẽ biến thành phế tích, cả người lẫn vật đều diệt, không có một mảng cỏ, con giun đều phải móc ra dựng thẳng chém thành hai khúc, tổ kiến đều phải dùng bỏng nước sôi một lần." Đạm Đài Thanh Nguyệt khí lực trên tay nhẹ chút, thần sắc có chút đau thương. Tây Lương đã không phải là đã từng Tây Lương, bây giờ Tây Lương sinh tử tồn vong, người thiếu niên trước mắt này lang định đoạn. Linh Thần đột nhiên đứng người lên, nhíu mày nhìn xem đầu vai của mình, ta đoán trên người ngươi mỗi một tấc da thịt đều rất kiêu nộn. Duy chỉ có cái này tay quá mức thô ráp, quần áo đều bị câu lên kia đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt khí thân thể mềm mại run rẩy. Nếu như nàng hiện tại trong tay có thanh kiếm, nhất định ở trên người Linh Thần đâm 10 cái lỗ thủng. Nàng là người tập võ, thường xuyên cầm kiếm, trên tay có kén rất bình thường, nhưng tuyệt đối không có Linh Thần nói như thế không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền đừng cầm kiếm, chờ ngươi tay trở nên non mịn mềm mại, ta dạy cho ngươi cầm thương. Nhưng bây giờ không được, tay của ngươi quá thô ráp, thương của ta chịu không được. Đạm Đài Thanh Nguyệt không hiểu, năm xung kiếp còn đối thủ có yêu cầu sao? Linh Thần thì là chắp tay sau lưng rời đi. Sáng sớm hôm sau, đại quân xuất phát. Lam Tử Diệu trước mấy ngày mang đi 50,000 đại quân, áp giải những tù binh kia về biên hải. Linh Thần lưu lại 1 vạn đại quân trấn thủ Thánh Quang thành, sau đó dẫn đầu 10 vạn đại quân thẳng đến Định Tự Nhiên. Sau 5 ngày, hãm thành. Kỳ thật, Tây Lương còn có thể tập kết mấy vạn đại quân, nhưng Tây Lương bây giờ binh lực căn bản không đủ để cùng Đại Viện đối kháng. Định Tiên thành đóng quân 10,000 Tây Lương đại quân, còn lại tất cả đều đang thủ hộ hoàng thành. Định Tiên thành trên đầu thành Tây Lương binh sĩ nhìn thấy kéo không nớt 10 vạn đại quân, sắc mặt trắng bệnh, tay chân như nhũn ra. Linh Thần hạ lệnh, đại quân ngay tại Định Tự Nhiên ngoại trú đâm. Hắn cho Tây Lương hoàng thất thời gian 10 ngày. Bây giờ đã qua 5 ngày. Như sau 5 ngày, không gặp được thư xin hàng, 10 vạn đại quân liền sẽ đánh vào Định Tự Nhiên, sau đó chính là Tây Lương quốc đô. Đại Huyền kinh thành, hoàng cung trên Kim Loan điện. Huyền đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, không để ý hình tượng cất tiếng cười to. Văn võ bá quan một mặt kinh ngạc, chuyện gì để bệ hạ vui vẻ như vậy? Liền dáng vẻ đều không để ý tới. Huyền đế vừa cười vừa nói, "Chư vị ái khanh, hôm qua thu được Ninh Thần phái người ra roi thúc ngựa đưa về tin chiến thắng. Hắn đã xuất quân đánh tới Tây Lương Thánh Quan thành, lập tức liền muốn đánh tới Tây Lương quốc đô đi." Văn võ bá quan khiếp sợ không hơn được nữa, chợt một mảnh xôn xao. Chương 664, dâng lên thư xin hàng chương 664, dâng lên thư xin hàng Huyền đế cười lớn nói, "Tây Lương tập kết 200,000 binh lực, muốn đem Ninh Thần cản tại Thánh Quan thành. Kết quả bị Ninh Thần đánh cho quân lính tan rã. 200,000 đại quân, chết 70,000, trốn 20,000, còn lại đều bị bắt được. Tây Lương đã không có đầy đủ binh lực tại cùng ta đại huyền tướng sĩ chống lại." Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, khó tả chấn kinh. Ninh Thần lần này đem Tây Lương triệt để đánh tan. Trước đó nghe nói Ninh Thần muốn để bệ hạ trở thành thiên hạ trung chủ, vốn cho rằng chỉ là khoác lác, nhưng liền trước mắt mà nói, vô cùng có khả năng thành thật. Lý Hán nho ra khỏi hàng, cúi người nói, "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Nếu là Tây Lương thông minh, lúc này coi như dâng lên thư xin hàng, cúi đầu xưng thần. "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Quần thần hô to. Lần này, liền những cái kia chán ghét luôn quan đều vui lòng phục tùng, nghị trêu chọc đều tìm không ra đến. Huyền đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, cười không ngậm mồm vào được, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Tây Lương hoàng thất, lòng người bàng hoàng. Đại Huyền 100,000 binh mã liền đóng quân tại Định Tự Nhiên bên ngoài. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như không đáp ứng Ninh Thần điều kiện, như vậy Tây Lương liền triệt để xong. Bây giờ, Tây Lương căn bản bất lực ngăn cản Đại Huyền thiết kỵ. Tây Lương hoàng cung, trên triều đình. Văn võ bá quan giống như là xương đánh quả cả, từng cái hiểu xỉu đầu đầm não. Tây Lương quốc quân, một thân áo vàng, tấm kia quý khí mặt lúc này một mảnh chán nản. Hắn gần nhất ăn ngủ không yên, cả người tiểu tụy không chịu nổi. Hắn leo lên hoàng vị cũng chỉ ngắn ngủi mấy năm. Hắn leo lên hoàng vị lúc đã từng hùng tâm trang trí, muốn vì Tây Lương khai cương thác thổ, muốn tứ hải quý nhất, thiên hạ thần phục. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi mấy năm, hắn khát vọng còn không có thi triển, liền muốn trở thành vòng quốc chi quân. Đều do cái kia yêu phụ. Tây Lương quốc quân trong lòng oán hận sinh sôi, hắn hận chính mình vô năng, càng hận hơn trưởng công chúa. Nếu như không phải trưởng công chúa, nếu như không phải nàng vì cứu phương phó, để Hình Thiện xuất quân khiêu khích Đại Huyền, Tây Lương sao lại rơi kết quả như vậy? Truyền chấm ý chỉ, đem phương phó, Hình Thiện, Hàn Cao Chỉ bọn người tam tộc tận tru. Tây Lương quốc quân hung tận nói, đây đều là trưởng công chúa người. Trấn Tây Vương ai thán một tiếng, chuyện cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ nội đấu. Tây Lương có này đại kiếp, xem ra đã được quyết định từ lâu. Tây Lương quốc quân cắn răng hàm, tiếp tục nói, bãi triều đi, giờ thị xuất phát, tiến về Định Tiên thành. Vừa rồi trải qua cũng không làm sao kịch liệt thảo luận, cuối cùng quyết định, tu thư xin hàng, túi đầu xưng thần. Bọn hắn vô kế khả thi, không đường có thể đi. Đầu hàng, còn có thể bảo vệ vinh hoa phú quý, cẩm ý ngọc thực. Không đầu hàng, đừng nói quốc đô không gánh nổi, liền tính mạng còn không giữ nổi. Tây Lương hoàng thất, theo quốc quân, trưởng công chúa, đến văn võ bá quan, đều phải đi Định Tiên thành. Nhoáng một cái thời gian 10 ngày đến. Đại quân tập kết, vận sức chờ phát động. Ninh Thần chuẩn bị công thành. Đã Tây Lương hoàng thất còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Chiến kỳ theo gió phần phật nổ vang. Ninh Thần một thân kim giáp, mặc áo giáp, cầm binh khí, cười ô yếm điêu thuyền, nhìn chằm chằm Định Tiên thành. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh ngựa bên cạnh Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt bị ép xung làm Ninh Thần bảo tiêu. Nàng đeo lên mặt áo, ánh mắt không còn thanh lãnh, chân mày cau lại, tràn ngập lo âu. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần Ninh Thần ra lệnh một tiếng, Định Tiên thành liền sẽ sinh linh đồ thán. Ninh Thần lạnh nhạt nói, ta đã cho các ngươi Tây Lương hoàng thất cơ hội, là chính bọn hắn không chân quý, thì nên trách không được bổn vương. Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói gì, nàng biết lúc này không ai có thể ngăn cản Ninh Thần. Ninh Thần chậm rãi giơ tay lên. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẩn trương nắm chặt bảo kiếm, xương ngón tay trắng bệch. Nàng nhìn về phía Ninh Thần, đáy mắt có sát cơ phun trào. Ninh Thần cúi đầu nhìn nàng một cái. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nhàng buông ra nắm chặt vỏ kiếm tay. Nàng rất rõ ràng, Ninh Thần còn sống, Định Tự Nhiên bách tính còn có đường sống. Như Ninh Thần rơi một sợi tóc, Định Thiên Thành sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Ninh Thần cười lạnh một tiếng, khi hắn tay đang muốn hạ xuống xong, Định Tự Nhiên cửa thành mở ra. Tinh kỳ pháp phối, kia là đại biểu cho Tây Lương hoàng thất Long Kỳ. Tây Lương quốc quân, trưởng công chúa, dẫn đầu thành viên hoàng thất, văn võ bá quan xuất hiện. Bọn hắn vừa tới Định Tự Nhiên, nghe nói Đại Huyền có công thành chi thế, nước đều không để ý tới uống một ngụm, tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Linh Thần liếc mắt nhìn Viên Long. Viên Long gật đầu một cái, sau đó phóng ngựa rời đi. Rất nhanh, 30 mấy ổ hỏa pháo đẩy lên trước, xếp thành một hàng. Trên 100 chiếc da cắt liên nỏ vận sức chờ phát động. Linh An quân mặc áo giáp, cầm binh khí, nhìn chằm chằm, uy thế khiếp người. Linh Thần cất cao giọng nói, đối diện người nào? Tây Lương thành viên hoàng thất, văn võ bá quan, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Vô cùng nhục nhã a. Cuối cùng, còn là Trấn Tây Vương đứng ra hô to. Đại Huyền Trấn Quốc Vương ở trên, Tây Lương quốc quân dẫn đầu Tây Lương hoàng thất, văn võ bá quan đến đây dâng lên tư xin hàng. Linh Thần phóng ngựa tiến lên, Phan Ngọc Thành bọn người theo sát tả hữu. Tây Lương binh sĩ ở trung ương vị trí bày ra cái bàn, dựng lên lưới vàng lọc tre. Lưới vàng lọc tre cũng gọi vạn dân tán, bóng mát bách tính ý tứ. Nói trắng ra chính là một thanh cỡ lớn dù che nắng. Linh Thần nhìn về phía theo sát bên cạnh ngựa Đạm Đài Thanh Nguyệt, tiểu đạm tử nhìn thấy cái này lưới vàng lọc tre, có phải là cảm thấy rất trân trọng? Các ngươi Tây Lương hoàng thất lúc này còn nghĩ lừa gạt bách tính? Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm mặc không nói, là rất trầm trọng. Hoàng thất dựng lên lưới vàng lọc tre, là vì nói cho mọi người, bọn hắn là vì bách tính mới đầu hàng. Đến gần về sau, Ninh Thần meo mắt lại đánh giá Tây Lương thành viên hoàng thất và văn võ bách quan, mà đối phương cũng đang quan sát Ninh Thần, trong lòng sợ hãi thán phục. Đường đường Tây Lương, liên bại tại dạng này một thiếu niên lang trên tay. Tây Lương trấn Tây Vương thượng trước một bước, dùng tay làm dấu mời, đại viện trấn quốc vương, mời. Ninh Thần tung người xuống ngựa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta, vạn nhất ta không cẩn thận đập đụng, ngươi Tây Lương hoàng thất, còn có Tây Lương văn võ bá quan đều phải chết ở trong này. Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm mặc không nói. Nàng rõ ràng Ninh Thần là cố ý, nàng thân là Tây Lương thánh nữ, nhưng đứng ở Ninh Thần bên người, tiếp nhận Tây Lương đầu hàng. Ngày sau Tây Lương chắc chắn xem nàng là phản đồ. Thứ nay về sau, Tây Lương nàng là không thể quay về. Quả nhiên, Tây Lương thành viên hoàng thất, văn võ bá quan, nhìn Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt tràn ngập xem thường, khinh thường. Ninh Thần nheo mắt lại nhìn xem Tây Lương thành viên hoàng thất và văn võ bách quan, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, gàn từng chữ nói, các ngươi là muốn chết phải không? Tây Lương thành viên hoàng thất và văn võ bách quan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ninh Thần lạnh nhạt nói, không muốn chết, liền đối với nữ nhân của ta thân mật một điểm. Một đám vong quốc nô, các ngươi binh bại đầu hàng, là muốn đem trách nhiệm đẩy đến trên người một nữ nhân sao? Ta hiểu sự bất lực của các ngươi cùng nộ, nhưng ai dám lại đối với nữ nhân của ta lộ ra lý, cũng đừng trách bổn vương xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Các ngươi hẳn là may mắn ta và các ngươi Tây Lương thánh nữ lưỡng tình tương duyệt. Nguyên nhân chính là như thế, các ngươi mới có cơ hội đứng tại bổn vương trước mặt, tài năng bảo vệ mạng nhỏ. Không phải hiện tại Tây Lương quốc đô, sớm đã chó gà không tha, không có một mảng cỏ. Chương 665, túi đầu xương thần chương 665, túi đầu xương thần Ninh Thần quay đầu, nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, thâm tình chậm rãi nói, tiểu đạm tử, chớ để ý những tiện nhân này. Về sau ta đến bảo hộ ngươi, ai khi dễ ngươi, ta liền giết hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi tràn ngập ngoài ý muốn, hẳn là không nghĩ tới Ninh Thần sẽ vì nàng giải thích, sẽ giúp nàng nói chuyện. Nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được Ninh Thần dụng tâm hiểm ác. Ninh Thần đây là tại triệt để chặt đứt nàng cùng Tây Lương hoàng thất liên hệ. Nàng cũng là người trong hoàng thất, nhìn quen người trong hoàng thất dối trá tự tư. Bọn hắn điểm kia đáng thương kiêu ngạo cùng lòng tự trọng, sẽ không thừa nhận chính mình còn sống là bởi vì nàng một nữ nhân, này sẽ để bọn hắn mặt mũi không nhịn được. Đợi sau khi trở về, bọn hắn khẳng định sẽ đem hết toàn lực bôi đen chính mình. Cái này còn không phải Ninh Thần ác độc nhất địa phương. Hắn mục đích thực sự là Phong Vân Đường. Phong Vân Đường từ nàng thống lĩnh, Ninh Thần vừa rồi cái kia lời nói, sẽ để cho Tây Lương hoàng thất và văn võ bách quan cảm thấy mình đã thành Ninh Thần nữ nhân. Phong Vân Đường mời chào Tây Lương kỳ nhân dị sĩ, người ở bên trong đều có thủ đoạn. Hoàng thất nếu là lo lắng cho mình mang Phong Vân Đường người hiệu trung Ninh Thần, khẳng định như vậy sẽ không giữ lại Phong Vân Đường. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt băng lãnh, mấy lần đều nghĩ rút kiếm chém chết Ninh Thần. Một chiêu này quá độc, chỉ sợ Tây Lương về sau không có Phong Vân Đường. Mấu chốt là nàng còn không có biện pháp giải thích, bởi vì Tây Lương hoàng thất và văn võ bách quan căn bản sẽ không tin nàng. Ninh Thần hướng nàng cười khẽ, cười rất ôn nhu. Nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt lại hận không thể xé chương này tiểu lý tàng đỏ mặt. Ninh Thần quay đầu lại, đi tới trước bàn, bệ bệ ngồi xuống. Ánh mắt của hắn rơi xuống Tây Lương quốc quân trên thân, chỉ cái ghế đối diện, ngồi. Tây Lương quốc quân sắc mặt khó coi. Hắn đường đường vua của một nước, bây giờ lại chịu lấy này sỉ nhục. Ninh Thần nhìn xem hắn, đạm mặt nói, đường giả mù sa mưa giả bộ, nghĩ bảo vệ các ngươi cẩm y ngọc thực cùng đinh hoa phú quý, liền cho ta hạ thấp tư thái của các ngươi. Đường đã muốn làm kỹ nữ, lại nghĩ bảng đứng vượng. Đừng nói các ngươi là vì bách tính, nếu các ngươi thật có huyết tính, sách đao đến chiến. Nói thật, so với chúng ta đại huyền hoàng đế, ngươi kém đến quá xa. Chúng ta đại huyền hoàng đế từng nói qua, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc, thà chết không hàng. Ninh Thần nói, ánh mắt rơi xuống bên cạnh Phong Vận vẫn còn trưởng công chúa trên thân. Trưởng công chúa, nghe đại danh đã lâu. Trưởng công chúa nào nào? Ninh Thần cười nói, ta đối với trưởng công chúa đại danh thế nhưng là như sấm bên hai. Dứt bỏ hai phe địch ta thân phận, ta thật rất kính nể ngươi, bởi vì phương phó kém chút thành ta đại huyền hoàng đế, mà hắn là ngươi người. Ai nói nữ tử không bằng nam? Tây Lương không có để ta kính nể người, nhưng ngươi tính được cái. Tây Lương nếu là ngươi độc tài đại quyền, ta tự nhận không có bản lĩnh nhanh như vậy liền đánh tới định tự nhiên. Tây Lương trưởng công chúa có chút ngộng, không nghĩ tới Ninh Thần đối với nàng đánh giá cao như vậy. Ninh Thần mấy câu nói, để hắn đối với Ninh Thần giết phương phó oán hận cũng ít rất nhiều. Bất quá nàng cũng không phải là đồ đần, biết Ninh Thần đang kiếm chuyện. Nàng cùng Tây Lương quốc quân tranh quyền đoạt lợi sự tình mọi người đều biết, Ninh Thần nói như vậy, nói rõ chính là tại kích thích mâu thuẫn của bọn họ. Nhưng Ninh Thần lời nói đích xác hưởng thụ. Nàng vẫn cảm thấy, chính mình so Tây Lương quốc quân càng thích hợp ngồi lên long ỷ, chỉ hận nàng là thân nữ nhi. Ninh Thần câu kia ai nói nữ tử không bằng nam, để nàng rất là hưởng thụ. Nhưng Tây Lương quốc quân sắc mặt so chết cha mẹ còn có nhìn. Hắn cũng biết Ninh Thần đang kiếm chuyện, nhưng không có cách nào. Mà lại, Ninh Thần vừa rồi mấy câu nói, chỉ sợ sẽ để chung với hắn những người kia tâm tư sinh ra dao động. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ trưởng công chúa cái này yếu phụ. Ninh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói, lại chuyển đem ghế tới, sao có thể để trưởng công chúa đứng, các ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Tây Lương thành viên hoàn thất, văn võ bá quan sắc mặt khác nhau. Ninh Thần đây là đem trưởng công chúa mang lên cùng quốc quân một vị trí bên trên. Tây Lương quốc quân người chắc chắn sẽ không đi chuyển cái ghế này. Nhưng trong triều thần có không ít trưởng công chúa người, cho nên lập tức có người thêm một cái ghế. Ninh Thần đứng dậy, nói, trưởng công chúa, mời ngồi. Tây Lương quốc quân mặt trầm như nước. Ninh Thần đối với hắn chỉ là tùy ý chỉ cái ghế để hắn ngồi. Đối với trưởng công chúa cái này yêu phụ, vậy mà đứng dậy đón lấy. Hắn không hận Ninh Thần, trong lòng suy nghĩ làm sao diệt trừ trưởng công chúa cái này yêu phụ. Đợi trưởng công chúa ngồi xuống, Linh Thần lúc này mới nhìn về phía Tây Lương Quốc Quân, thưa xin hàng đâu. Tây Lương Quốc Quân phất phất tay, một cái mặt trắng không dâu thái giám trình lên một cái hộp gấm. Tây Lương Quốc Quân mở ra hộp gấm, từ đó lấy ra gấm trục, liền cùng thánh chỉ không sai biệt lắm. Đây chính là thư xin hàng. Hắn đem thư xin hàng đưa cho Linh Thần. Linh Thần lại không tiếp, nheo mắt lại nhìn xem hắn. Đầu hàng, liền muốn có đầu hàng tư thái. Tây Lương Quốc Quân lão đỏ mặt lên, hắn chỉ có thể chịu đựng cái này vô cùng nhục nhã đứng người lên, túi người hai tay dâng lên thư xin hàng. Linh Thần lúc này mới nhận lấy, thiện tay mở ra liếc mắt nhìn. Đại khái ý tứ chính là Tây Lương nguyện ý phụng đại viện làm chủ, ngày sau đại viện bị quân, Tây Lương vi thần. Linh Thần tiện tay đem thư xin hàng ném cho sau lưng Phan Ngọc Thành. Đã Tây Lương đã dâng lên thư xin hàng, đó chính là nói Linh Thần trước đó đưa ra điều kiện, Tây Lương cũng đều đáp ứng. Tiếp xuống chính là nói chuyện liên quan công việc. Linh Thần lạnh nhạt nói, đệ nhất, Tây Lương đã đầu hàng, về sau ngươi không thể lại tự xưng chấm, chỉ có thể xưng vương. Ta sẽ hướng ta đại viện hoàng đế mời tấu, phong ngươi làm Tây Lương vương. Thứ hai, bây giờ Tây Lương quốc lực chống rỗng, quân lực suy yếu, không sức tự vệ, bổn vương sẽ tại Thánh Quang thành trú quân 50,000. Nếu là bảo hộ các ngươi, như vậy cái này 5 vạn nhân mã quân lương lương thảo làm từ các ngươi phụ trách. Thứ ba, Tây Lương về sau hàng năm đều phải hướng đại viện tiến cống, hàng năm bạch ngân 500 vạn lượng, chiến mã 5,000 tớt, lương thực 2,000 gánh, tơ lụa một số. Đây là một cái thần tử chuyện phải làm, cũng không tính làm khó dễ các ngươi. Thứ tư, Tây Lương hàng năm đều muốn phái sứ đoàn tiến về đại viện thăm viếng đại viện hoàng đế bệ hạ, đây cũng là làm nhân thần tử bản phận. Lời của ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Tây Lương đám người mặt mũi tràn đầy bị khuất, nhục nước mất chủ quyền, vô cùng nhục nhã. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem bọn hắn. Hắn lúc đầu nghĩ triệt để diệt Tây Lương, nhưng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Đệ nhất, Tây Lương còn có không ít binh lực, một khi đánh lên, không nói đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nhưng tuyệt đối sẽ tổn binh hào tướng. Thứ hai, hắn có thể diệt Tây Lương hoàng thất, nhưng không có khả năng giết sạch tất cả Tây Lương người. Thỏ bức gấp đều sẽ cắn người, bách tính bức gấp đồng dạng sẽ cầm vũ khí lên phản kháng. Cho nên, kế hoạch của hắn là văn hóa xâm lấn, đồng hóa Tây Lương bách tính. Về sau hắn sẽ cùng Tây Lương thông thường, đem đại viện văn hóa chuyển vào Tây Lương. Cho nên, liền trước mắt mà nói, khống chế Tây Lương hoàng thất, so diệt Tây Lương hoàng thất càng có lợi. Về sau hắn sẽ nâng đỡ người một nhà leo lên Tây Lương hoàng vị. Tây Lương phương diện cảm thấy Linh Thần muốn quá nhiều, nhưng Linh Thần thái độ cứng ngạnh, một bước cũng không nhường. Cuối cùng, Tây Lương trải qua đơn phương kịch liệt chống lại về sau đáp ứng Linh Thần tất cả điều kiện. Nhưng vì duy trì cuối cùng thể diện, bọn hắn yêu cầu đem Du Chiến, Hàn Cao Chỉ các tướng lãnh đầu còn cho Tây Lương bọn hắn. Chương 666, người không hung ác, đứng không vững. Chương 666, người không hung ác, đứng không vững. Linh Thần chỗ sách điều kiện, toàn bộ lấy văn bản hình thức hiện ra, sau đó Tây Lương quốc quân ký tên đồng ý, Tây Lương quốc quân ký tên đồng ý thời điểm tay đều đang run. Bởi vì việc này qua đi, mặc kệ hắn như thế nào bổ cứu, trên sử sách đối với hắn ghi chép cũng sẽ không quá tốt. Đàm phán tại vui vẻ trong không khí kết thúc. Mặc kệ Tây Lương hoàng thất tâm tình như thế nào, dù sao Ninh Thần tâm tình rất vui vẻ. Hắn đáp ứng đem Du Chiến bọn người đầu còn cho Tây Lương hoàng thất, cho bọn hắn một điểm cuối cùng thể diện. Đàm phán kết thúc về sau, Ninh Thần trở về đại doanh. Hắn sẽ còn ở trong này đợi 3 ngày thời gian, bởi vì đằng sau hắn lại thêm mấy điều kiện. Trong đó một cái điều kiện chính là cho Tây Lương 3 ngày thời gian, chuẩn bị 100,000 binh mã nửa tháng lương thảo. 3 ngày sau, nhóm này lương thảo từ Tây Lương thái tử Đạm Đại Hiếu tự mình áp giải. Đến lúc đó, Tây Lương thái tử cùng lương thảo đều phải lưu lại. Tây Lương thái tử sẽ lấy hạt nhân thân phận đưa về Đại Viễn hoàn thành. Đến nỗi lương thảo, Linh Thần cần đi ngang qua Tây Lương, thẳng đến Đà La quốc, cái này cần đại lượng lương thảo. Trở lại đại doanh Linh Thần, tâm tình thật tốt. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong liều trại, Linh Thần nghiêng đầu nhìn xem nàng, an ủi, Tây Lương binh bại cũng không phải là lỗi của ngươi. Bọn hắn biết là sự bất lực của mình tạo thành, cho nên muốn đem trách nhiệm đẩy đến trên người ngươi, để chính mình dễ chịu điểm. Đạm Đài Thanh Nguyệt trợn mắt nhìn, thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm nói lời châm chọc Linh Thần, người này quá ác độc, giết người chu tâm. Chẳng lẽ tất cả những thứ này không phải ngươi một tay tạo thành? Linh Thần mặt mũi tràn đầy vô tội, ta làm sao rồi? Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, âm hiểm xấu bụng, tâm ngoan thủ lạn. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, ngươi cái này liền không có lương tâm, Tây Lương thành viên hoàng thất trước mặt, ta thế nhưng là một mực che chở ngươi. Hộ ta. Ngươi cái kia lời nói, rõ ràng là nghị chặt đức ta cùng Tây Lương hoàng thất liên hệ, muốn mượn nhờ bọn hắn những người kia tay diệt Phong Vân Đường. Linh Thần, ngươi quá âm hiểm, hôm nay ngươi cố ý nâng lên trưởng công chúa, chính là đang ép quốc quân cùng trưởng công chúa tự giết lẫn nhau. Linh Thần nhún nhún vai, không sai, ta chính là ý này. Nhưng thì tính sao? Ngươi có thể nhìn ra, Tây Lương quốc quân cùng trưởng công chúa cũng có thể nhìn ra, nhưng lại không cách nào phá giải. Bởi vì các ngươi Tây Lương quốc quân cùng trưởng công chúa mâu thuẫn, đã sớm không cách nào hóa giải, ta chỉ là vì bọn họ thêm cây đuốc mà thôi. Ngươi nói ta âm hiểm xấu bụng, thâm ngoan thủ lạn. Chờ ngươi ngồi vào ta vị trí này, liền biết ta nhất định phải làm như vậy. Ngươi không hung ác đứng không vững, dương như lập thân, âm như phòng thân, một nửa quốc tử, một nửa tiểu nhân, tài năng tại cái này trọc thế thật tốt sống sót. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhíu mày không nói. Linh Thần cũng lười nói dóc, trên đời này ngu xuẩn nhất sự tình chính là ý đồ để người khác tư tưởng cùng chính mình thống nhất. Hắn phân phó người mang đến thịt rượu. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Tiểu Đạm Tử, tới bồi bổn vương uống chút. Sau 3 ngày, Tây Lương thái tử dẫn người đưa tới lương thảo. Linh Thần để Viên Long tiếp nhận lương thảo, hắn tại lều trại tiếp kiến vị này Tây Lương thái tử. Đạm Đài Hiếu ngũ quan tuấn lãng, khí độ bất phàm. Vị này Tây Lương thái tử rất ưu tú, đáng tiếc sinh không gặp thời. Bởi vì Tây Lương quốc quân chính vào trắng niên, lại cùng trưởng công chúa đấu tối bụi, vị này Tây Lương thái tử hữu danh vô thực, một điểm thực quyền đều không có. Mà lại, thân là thái tử cha đẻ, Tây Lương quốc quân đối với hắn lại là khắp nơi bố trí phòng vệ. Cho nên, làm Linh Thần đưa ra để Tây Lương thái tử làm con tin tử thời điểm, loại này vô cùng nhục nhã sự tình, Tây Lương quốc quân một lời đáp ứng. Ngày mai, ta sẽ phái người hộ tống ngươi tiến về Đại Huyền hoàn thành. Tây Lương thái tử cúi người cúi đầu, đa tạ trấn quốc vương. Đại Huyền địa linh nhân kiệt, tâm trí hướng về, sớm muốn đi nhìn xem, hy vọng lần này tiến về, có thể dính điểm Đại Huyền linh khí. Linh Thần cười, ngươi ngược lại là sẽ nói chuyện phiếm. Bất quá ngươi nhưng từng nghĩ tới, lần này tiến về Đại Huyền, có khả năng cả đời khó về cố thổ. Tây Lương thái tử ánh mắt ảm đạm, khẽ gật đầu. Ta là Tây Lương thái tử, đây là trách nhiệm của ta. Ta sẽ nghiêm túc làm tốt một cái hạt nhân, còn mời trấn quốc vương đối xử tử tế ta Tây Lương bách tính. Linh Thần gật đầu, tốt, chờ ta trở lại Đại Huyền hoàn thành, mời ngươi uống rượu. Đà tạ vương gia. Linh Thần phất phất tay, xuống dưới nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát. Ban đêm, Viên Long bọn người tề tụ Linh Thần liều trại. Bây giờ, Tây Lương bình định, mọi việc đã rồi. Tiếp xuống, nên đánh Đà La quốc. Lần này có thể thuận lợi như vậy đánh xuống Tây Lương, may mắn Võ quốc kiểm chế lại Đà La quốc binh lực. Đà La quốc là Đại Huyền cùng Võ quốc cộng đồng họa lớn trong lòng, nhất định phải đem hắn đánh phục, đây cũng là hắn đáp ứng nữ đế. Linh Thần muốn cho Tề Nguyên Trung hoặc là Viên Long lưu lại thống lĩnh đóng quân tại Thánh Quang thành 50,000 đại quân. Nhưng những người này Linh Thần dùng thuật tay, không nỡ thả người. Cuối cùng biên tướng việc này giao cho Thạch Tu Vĩ. Thạch Tu Vĩ là Trần Lao tướng quân bộ hạ cũ, mặc kệ là năng lực còn là nhân phẩm đều đáng giá tin tưởng. Linh Thần nhìn xem bản đồ trên bàn. Các ngươi đều tới. Viên Long bọn người xung tới. Linh Thần chỉ vào bản đồ nói, bây giờ, Đà La quốc Hưu Đô Vương đỉnh binh lực có võ quốc kiểm chế. Ta dự định đi Bắc Long Sơn mạch con đường này, đến Bắc Lâm Quan, sau đó cùng lương tướng quân tụ hợp, thống kích Bắc Đô Vương đỉnh. Ta tính toán một cái, nếu như chúng ta nhanh một chút lời nói, hơn một tháng liền có thể đổi tới. Đây cũng là hắn vì cái gì hỏi Tây Lương Hoàng thất muốn 10 vạn đại quân nửa tháng lương thảo. Bởi vì cái này 10 vạn đại quân, trong đó 50,000 muốn lưu tại Thánh Quan thành. Hắn có thể mang đi chỉ có 50,000, những này lương thảo đủ hắn mang đi 50,000 đại quân dùng một tháng. Linh Thần tiếp tục nói, hiện tại Đà La quốc đem binh lực cơ hồ đều thả tại đối kháng Võ quốc bên trên. Nếu như chúng ta tiến về Võ quốc, Đà La quốc nhận được tin tức rút quân, đem đại quân điều đến Bắc Đô Vương đỉnh, cái kia Lương Kinh Vũ liền sẽ có phiền phải lớn. Lương Kinh Vũ dẫn đầu 4 vạn nhân mã phụ trách kiểm chế Bắc Đô Vương đỉnh binh lực, nếu như Đà La quốc đem đối phó Võ quốc đại quân điều đến Bắc Đô Vương đỉnh, Lương Kinh Vũ cái này mấy vạn nhân mã căn bản chạy không thoát. Viên Long mấy người nhao nhao gật đầu. Đà La quốc kỵ binh tốc độ rất nhanh, một khi truy sát, Lương Kinh Vũ nhân mã rất khó chạy thoát. Linh Thần gõ gõ bản đồ, cho nên lần này chúng ta phải bỏ gần tìm xa, tiến về Bắc Lâm Quan cùng Lương Kinh Vũ hội hợp, phá hủy Bắc Đô Vương đỉnh. Dạng này, Đà La quốc sẽ điều binh trở về thủ, vừa vặn có thể hóa giải Võ quốc áp lực. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta đạn pháo cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, đạn dược liệu đạn trở súng đạn cũng không nhiều. Ta đã để người 800 dặm khẩn cấp đưa tin trở lại kinh thành, binh bộ sẽ đem chúng ta thứ cần thiết đưa đến Bắc Lâm Quan. Đám người nhao nhao gật đầu. Viên Long nói, chúng ta nghe vương ra. Những người khác cũng không có ý kiến, bởi vì Ninh Thần quyết sách, cho tới bây giờ đều không có đi ra vấn đề. Linh Thần nói, đã tất cả mọi người không có vấn đề, về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai xuất phát. Đà La quốc loại này thay đổi thất thường tiểu nhân, lần này nhất định phải để bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Lần trước hắn thả Tạ Đình Vương, không nghĩ tới chỉ qua một năm, Đà La quốc liền đơn phương xé bỏ thần phục điều ước. Lần này, Linh Thần muốn để bọn hắn liền thần phục cơ hội đều không có. Chương 667, chính là vì khoe khoang chương 667, chính là vì khoe khoang hôm sau, sáng sớm. Linh Thần phân phó một đội nhân mã sẽ đưa Tây Lương thái tử về Đại Huyền kinh thành. Đồng thời mang về còn có Tây Lương thư xin hàng, những điều kiện kia văn thư, ngoài ra còn có Linh Thần đêm qua chăm chú suy nghĩ, vắt hết dịch sữa viết mấy phong thư. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, ta có thể đi tặng tặng hắn sao? Lần này tiến về Đại Huyền quốc đô, chỉ sợ hắn đời này lại khó trở về cố thổ. Linh Thần gật đầu một cái, đi thôi. Đa tạ. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi đưa Tây Lương thái tử. Bây giờ, hai người bọn họ tao ngộ sao mà tương tự, một cái cả đời sẽ bị cầm tù tại Đại Huyền hoàn thành, một cái bị cả đời cầm tù ở bên người Linh Thần. Tới gần giữa trưa thời điểm, đại quân xuất phát. Định tự nhiên trên đầu thành Tây Lương binh sĩ kèm chút vui đến phát khóc. Đại Huyền binh mã đóng quân ở trước mắt, để bọn hắn ăn ngủ không yên. Sau 7 ngày, Linh Thần trở về Thánh Quang thành. Tại Thánh Quang thành lưu lại mấy ngày, bố trí tốt hết thảy, lưu lại 50,000 binh mã, dẫn đầu những người khác thẳng đến Bắc Lâm Quan. Lương thảo sung túc, cho nên hành quân tốc độ rất nhanh. Linh Thần kế hoạch ban đầu là một tháng đuổi tới Bắc Lâm Quan. Thật không nghĩ đến, trên đường gặp được rất nhiều phiền phức, có nhiều chỗ núi rừng mê trướng, con đường gập ghềnh, thực tế chậm trễ thời gian. Đại quân vừa mới lật qua một dãy núi, liền dùng thời gian một ngày. Linh Thần hạ lệnh, để đại quân dừng lại nghỉ ngơi. Hắn nhìn xem bản đồ cười khổ, hắn giống như đi nhầm đường. Cái thế giới này bản đồ quá mức thô ráp, chỉ có thể nhìn cái đại khái phương vị. Bọn hắn vừa rồi mệt gần chết vượt qua sơn lĩnh, trên bản đồ liền không có ghi chép. Bất quá cũng may cụ thể phương vị không sai. Kế hoạch của hắn là một tháng đuổi tới Bắc Lâm Quan, hiện tại đã một tháng, xem chừng đến Bắc Lâm Quan, đoán chừng còn phải 10 ngày nửa tháng. Linh Thần lo lắng chính là lương thảo, hắn chỉ chuẩn bị hơn một tháng lương thảo. Xem ra tiếp xuống mọi người đến nắm chặt dây lương quần. Mà ngay tại lúc đó, Huyền Đế đã tiếp vào Linh Thần 800 dặm khẩn cấp tin chiến thắng. Toàn thịnh, truyền chỉ, để các bộ quan viên lập tức tiến cung. huyền đế có chút ăn mày thả không nổi cách đêm ăn ý tứ. Kỳ thật tin tức này hoàn toàn có thể tại ngày mai trên triều đình nói, nhưng huyền đế thực tế kìm nén không được chia sẻ vui sướng tâm tình, nhưng thật ra là nghĩ khoe khoang. Huyền đế long nhan cực kỳ vui mừng, nhìn xem tin chiến thắng, cười to nói, con ta thực tế quá ưu tú. Đại hoàng tử khoe miệng giật một cái, lại tới. Từ khi biết được Ninh Thần liên tục đại thắng, phụ hoàng một ngày khen ba lần. Bất quá hắn cũng không đố kỵ, bởi vì một người nếu như đạt tới loại nào đó độ cao, sẽ để cho nhân sinh không ra lòng ghen tị, có chỉ là sùng bái. Mà lại, hắn đều sớm nghĩ rõ ràng, cùng hắn đấu kỵ Ninh Thần, không bằng cùng hắn tạo mối quan hệ, trọng dụng hắn. Đại hoàng tử quyết định bắt chước huyền đế, mặc kệ lúc nào, đều cùng Ninh Thần đứng cùng một trận tuyến. Ninh Thần trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần ngươi thực tình đối tốt với hắn, hắn sẽ gấp đội báo đáp. Nhất trọng yếu chính là, không sủng ái làm sao bây giờ? Lấy Ninh Thần hiện tại quyền thế, toàn bộ đại huyền, trừ huyền đế, không ai có thể dung chuyện. Trước kia, hắn cảm thấy phụ hoàng tín nhiệm vô điều kiện Ninh Thần, sủng ái Ninh Thần, đầu óc ít nhiều có chút vấn đề. Hiện tại hắn mới phát hiện, phụ hoàng mới thật sự là đại trí tuệ. Huyền đế đích xác không phải cái hoàn mỹ hoàng đế, nhưng luận biết nhân chi thuật, đương kim trên đời không có mấy người so ra mà vượt. Huyền đế nhìn về phía Lăng Thần đại hoàng tử, ngươi cùng cái như ngốc đầu nga chọc ở trong đó làm cái gì? Đại hoàng tử một mặt một bước, trong lòng tự đủ vậy ta phải làm gì? Mời phụ hoàng chỉ rõ. Huyền đế một mặt ghét bỏ, đi Ninh phủ, đem cái tin tức tốt này nói cho Hoài An. Còn có, để nội vụ phủ ra báo cáo, chiêu cáo toàn thành, loại này tin tức vô cùng tốt, đương nhiên muốn cùng dân cùng vui. Đại hoàng tử vội vàng cúi người, nhi thần cái này liền đi. Lúc xế trưa, Thu Dương chính độc. Văn võ bá quan vội vàng tiến cung. Cái này mới vừa tan hướng cung lâu, liền tiếp vào ý chỉ, để bọn hắn lập tức tiến cung, khẳng định là ra đại sự. Mọi người một bên âm thầm suy đoán, sau đó trở về ngự thư phòng trước. Bệ hạ, chư vị đại nhân đã đến. Toàn công công nói. Huyền đế đứng người lên, nện bước bước chân thư thả, đi ra ngự thư phòng. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Quần thần đứng dậy, Lý Hán Nho cúi người nói, bệ hạ khẩn cấp triệu chúng thần tiến cung, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mời bệ hạ chỉ rõ. Huyền đế nói, vừa mới tiếp vào Ninh thần phái người ra roi thúc ngựa đưa về tin chiến thắng, chẳng không kịp chờ đợi muốn cùng chư vị ái khanh chia sẻ cái tin tức tốt này. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Có ít người một bộ ta đã sớm đoán được bộ dáng, bởi vì gần nhất tin chiến thắng liên tục. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Huyền đế. Lần trước Ninh thần đưa về tin chiến thắng đã nói tại Tây Lương Thánh Quang thành đại bại Tây Lương 200,000 đại quân, chẳng lẽ lần này là đánh xuống Định Thiên thành? Quân thần trong lòng kích động không thôi. Đánh xuống Định tự nhiên, vậy thì tương đương với đánh tới Tây Lương quốc đô cửa nhà. Huyền đế vừa cười vừa nói, Tây Lương quốc quân đã dâng lên thư xin hàng, đối đầu xưng thần. Quân thần tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tây Lương đầu hàng, Ninh thần thật đánh xuống Tây Lương. Huyền đế vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nói, thư xin hàng cùng điều kiện văn thư đã tại đưa về trên đường, tin tưởng không bao lâu liền sẽ đưa đạt. Đồng thời, Tây Lương thái tử làm con tin tử, cũng cùng nhau ở trên đường trở về. Chấm đang chuẩn bị hạ chiếu, phong Tây Lương quốc quân vì Tây Lương vương. Quân thần khiếp sợ không hơn được nữa. Như thế nói đến, Tây Lương về sau cũng không phải là đại huyền nước phụ thuộc, mà là thần quốc. Về sau Tây Lương quốc quân thấy huyền đế đều phải quỳ lạy, đi quân thần đại lễ. Nhìn chung đại huyền lịch sử, không một người có này hành động vĩ đại. Ninh thần sẽ tại đại huyền trên sử sách lưu lại một trang nổi bật, lưu danh bách thế, thủ hậu nhân kính ngưỡng. Huyền đế cười mắng, tiểu tử túi này, nhanh như vậy liền đánh xuống Tây Lương, cho người ta Tây Lương một điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Quân thần biểu lộ cổ quái, đối với huyền đế vợ xèo lét, đã không biết nói cái gì. Huyền đế phất phất tay, được rồi, gọi các ngươi đến chính là vì việc này. Hiện tại đều biết, trở về đi. Kỷ Minh thần lưu lại. Quân thần khoe miệng co giật. Nguyên lai triệu bọn hắn khẩn cấp vào cùng, chính là vì khoe khoang a. Bất quá đều có thể lý giải. Bọn hắn phải có Ninh thần nhi tử ưu tú như vậy, so huyền đế có phiêu. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua. Ninh thần rốt cục xuất quân đuổi tới Bắc Lâm quan. Còn tốt, mọi người đồng tâm hiệp lực, bớt ăn bớt mặc, lương thảo miễn cưỡng chống đến Bắc Lâm quan. Lương Kinh Vũ xuất quân tại bên ngoài, kiềm chế Bắc Đô Vương Đình binh lực. Hiện tại Bắc Lâm quan có Lương Kinh Vũ phó tướng Liêu Hưng Văn phụ trách. Ninh thần cùng Liêu Hưng Văn cũng là người quen biết cũ. Đại quân đóng quân về sau, Ninh thần hạ lệnh, mổ heo làm thịt dê, khao những ngày này chịu đói bị đói lặn lội đường xa các tướng sĩ. Trừ cái đó ra, một người lại thưởng hai lượng rượu. Liêu Hưng Văn lập tức người đi làm. Liêu phó tướng, vật của ta muốn đưa đến sao? Liêu Hưng Văn gật đầu, hôm qua liền đưa đến. Bởi vì là Ninh thần muốn đồ vật, huyền đế hạ chỉ, các châu huyện chung sức hợp tác, đi cả ngày lẫn đêm, hai mươi mấy ngày lộ trình, chỉ dùng 10 ngày liền đưa đến. Ninh thần nhẹ nhàng thở ra, đưa đến liền tốt. Chỉ cần đạn dược sung túc, hắn liền có thể mau chóng xuất phát, dẹp yên Bắc Đô Vương Đình. Chương 668, lần nữa tiến đánh Bắc Đô Vương Đình. Chương 668, lần nữa tiến đánh Bắc Đô Vương Đình. Ninh thần tại Bắc Lâm quan đợi 2 ngày, bổ đủ lương thảo đạn dược, liền xuất quân lao thẳng tới Bắc Đô Vương Đình. Đây là hắn lần thứ 2 tiến đánh Bắc Đô Vương Đình. Lần trước bắt sống Tả Đình Vương, nhưng cuối cùng bởi vì Đà La quốc thần phục, đem người đem thả. Kết quả chính là không ngoài 1 năm, Đà La quốc đơn phương xé bỏ thần phục điều ước. Lần này, hắn muốn để Đà La quốc liền thần phục cơ hội đều không có. Một đường hành quân gấp, 7-8 ngày về sau tại khoảng cách Bắc Đô Vương Đình ngoài 50 dặm cùng Lương Kinh Vũ hội hợp. Lương Kinh Vũ dẫn người chạy đến thăm viếng. Ninh thần hiện tại là đại huyền binh mã đại nguyên soái, Lương Kinh Vũ chỉ là tam phẩm tướng quân. Tham kiến vương gia. Ninh thần tung người xuống ngựa, đỡ dậy Lương Kinh Vũ, vừa cười vừa nói, Lương tướng quân, chúng ta đều là người quen biết cũ, không cần khách khí như vậy. Lần này may mắn ngươi, kiềm chế lại Bắc Đô Vương Đình binh lực, để Đà La quốc không cách nào phái binh chi viện Tây Lương. Lương Kinh Vũ tò mò hỏi, "Vương gia, Tây Lương bên kia chiến sự như thế nào rồi?" Hắn gần nhất một mực tại kiềm chế Bắc Đô Vương Đình binh lực, không tại Bắc Lâm quan, cho nên tin tức bế tắc. Linh Thần cười nói, "Tây Lương đã đổi hàng, dâng lên thư xin hàng, đối với đại viện túi đầu xưng thần." Lương Kinh Vũ đầu tiên là kinh hãi, chợt nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới Ninh Thần thật đem Tây Lương đánh phục. Đột nhiên, Lương Kinh Vũ hướng Ninh Thần thật sâu túi đầu. Ninh Thần đưa tay đỡ dậy hắn, ra vẻ không hiểu hỏi, "Lương tướng quân đây là làm cái gì?" Kỳ thật hắn biết Lương Kinh Vũ cái này túi đầu là bởi vì con dâu hắn cùng cháu trai. Lương Kinh Vũ một mặt cảm kích nói, "Ngày đó con dâu ta khó sinh, may mắn vương gia bảo đảm mẹ con bọn hắn bình an, bảo đảm ta Lương gia hương hỏa." Mặt tướng không thể báo đáp, ngày sau chỉ cần vương gia một câu, mặt tướng nguyện sông pha khói lửa. Ninh Thần cười nói, "Nguyên lai là việc này a, Lương tướng quân không cần để ở trong lòng. Về công ngươi trấn thủ Bắc Lâm Quan, chính là có công chi thần. Về tư ngươi ta là chiến hữu, cho nên trong nhà người gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Được rồi, chúng ta đều đừng giả mồm. Nói cho ta một chút Bắc Đô Vương Đình tình huống." Ninh Thần hạ lệnh, để đại quân tại chỗ đóng quân. Hắn đi tới Lương Kinh Vũ liều trại. Lương Kinh Vũ nói, "Vương gia, hiện tại phụ trách Bắc Đô Vương Đình còn là Tả Đình Vương, đoạn thời gian trước Bắc Đô Vương Đình trú binh 30,000, bây giờ lại gia tăng 30,000 binh lực." Ninh Thần khẽ gật đầu, nói cách khác Bắc Đô Vương Đình hiện tại có 6 vạn nhân mã. "Vâng. Theo mặt tướng quan sát, bọn hắn mấy ngày gần đây liền sẽ đối với chúng ta đầu thủ. Nếu là vương gia không đến, ta dự định ngày mai lui binh 50 dặm." Hắn tiếp vào mệnh lệnh là kiềm chế lại Bắc Đô Vương Đình binh lực, không cùng bọn hắn chính diện lên xung đột. Bọn hắn tiến vào, chính mình liền lui. Linh Thần suy tư một lát. "Lương tướng quân, ngươi đi thông báo Viên Long cùng Tề Nguyên Trung, để bọn hắn lập tức chuẩn bị, một canh giờ sau tiến đánh Bắc Đô Vương Đình." Lương Kinh Vũ có chút chấn kinh, nhưng quân lệnh như núi, túi người lĩnh mệnh, "Vâng, mặt tướng, cái này liền đi an bài." Linh Thần vốn là dự định để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại xuất binh, nhưng lại lo lắng Tả Đình Vương nhận được tin tức, trong đêm chạy trốn. Hắn hiện tại có 9 vạn đại quân, Bắc Đô Vương Đình chỉ có 60,000, Tả Đình Vương lại ở trên tay chính mình thua thiệt qua. Nếu là nhận được tin tức, khó đảm bảo sẽ không trong đêm chạy trốn. Một canh giờ sau, đại quân tập kết. Linh Thần xuất quân, lao thẳng tới Bắc Đô Vương Đình. Tiến đánh Đà La quốc muốn so Tây Lương dễ dàng rất nhiều, bởi vì Đà La quốc là từ vô số thảo nguyên bộ lạc tạo thành, bọn hắn không có thành trì, cái gọi là Vương Đình chính là từng tòa liệu chiên. Mà lại, Đà La quốc bất thiện sản xuất, binh khí là hầu. Đương nhiên, bọn hắn sở trường cũng có rất nhiều, tỉ như bọn hắn kỹ thuật, tiến thuật đều viễn siêu đại huyền tướng sĩ. Mà lại, Đà La người vóc dáng cao lớn, trời sinh tính tàn nhẫn, muốn giết chết một cái Đà La quốc binh sĩ, thường thường đều là 2-1, 3-1. Đà La quốc khó đối phó nhất chính là bọn hắn là dân tộc du mục, tốc độ của kỵ binh nhanh, đánh không lại có thể chạy. Hướng thảo nguyên chỗ sâu vừa chui, ngươi tìm cũng không tìm tới. Bất quá, tại súng kiếp hỏa pháo trước mặt, chúng sinh bình đẳng, đều cho ra chết. Bắc Đô Vương Đình, lều trên bên trong, Tạ Đình Vương cầm một thanh sắc bén loan đao, ngay tại theo một đầu đuổi cừu nướng bên trên cắt thịt ăn. Một ngụm thịt một ngụm rượu, biết bao sung sướng. Gần nhất tâm tình của hắn cũng không tốt, bởi vì đại huyền 40,000 binh mã, liền đóng quân tại ngoài 50 dặm. Lúc ấy hắn chỉ có 30,000 binh mã, nhưng cũng không phải không thể đánh. Sở dĩ không đánh, là bởi vì hắn lo lắng đại huyền tướng sĩ có súng kiếp. Linh Thần lúc ấy chính là dẫn đầu 1000 người, đánh lén Bắc Đô Vương Đình, dùng súng kiếp đánh bại hắn 7000 nhân mã. Cho nên, hắn đối lửa thương có bóng tối. Nhưng bây giờ, Hoàng Đình lại phái tới 30,000 binh mã. Bây giờ hắn có 60,000 đại quân, coi như đại huyền tướng sĩ có súng kiếp, cũng không có khả năng nhân thủ một thanh. Hắn có nắm chắc, nuốt vào Lương Kinh Vũ xuất lĩnh 40,000 đại quân. Tạ Đình Vương tâm tình lập tức liền tươi đẹp. Hắn quyết định đêm mai, đánh lén đại huyền quân doanh, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nuốt vào Lương Kinh Vũ 40,000 đại quân, báo lúc trước bị Ninh Thần bắt sống mối thủ, rửa sạch nhục nhã. "Vương gia, có quân tình khẩn cấp." Ngoài trướng vang lên một đạo nột ngạt như sấm thanh âm. Tạ Đình Vương giật mình, trầm giọng nói, "Tiến đến." Một cái thân hình cao tới 2 mét tráng hán xốc lên mảnh lều đi đến. Quanh qua khúc hiệu A Hán, Tạ Đình Vương dưới trướng số 1 mãnh tướng, cũng là Đà La quốc tiếng tăm lừng lây chiến tướng. Lúc trước dẫn binh tiến đánh Bắc Lâm Quan, chính là người này. Quanh qua khúc hiệu A Hán túi người ôm quyền, "Vương gia, đại huyền đột nhiên động binh, thẳng đến chúng ta mà đến." Tạ Đình Vương giật nảy cả mình, bọn hắn làm sao dám? Theo trinh sát báo cáo, Lương Kinh Vũ binh mã nhiều gấp đôi, đại khái có 8-9 vạn người. Xem bộ dáng là đại huyền phái tới chi viện, cho Lương Kinh Vũ lực lượng. Tạ Đình Vương đội vàng hỏi, lĩnh quân người là ai? Vẫn như cũng là Lương Kinh Vũ. Tạ Đình Vương nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, cái kia đang chết Ninh Thần bây giờ tại Tây Lương tác chiến, chính mình đang sợ cái gì đâu? Đại huyền nhân mã cách chúng ta còn có bao xa? Không đủ 20 dặm. Thời gian tới kịp, tập kết nhân mã, chuẩn bị lên chiến. Lần này nhất định phải để đại huyền những này bao cỏ có đến mà không có về. Vâng. Tạ Đình Vương vẫn rất có năng lực, rất nhanh liền chế định ra kế hoạch tác chiến. Linh Thần xuất quân không ngừng tới gần Bắc Đô Vương Đình. Xa xa liền nhìn thấy cái kia liên miên bất tuyệt liệu chiên. Tạ Đình Vương phản ứng không chậm a. Trong đám người, Linh Thần mặc một bộ binh lính bình thường giáp trụ. Hắn sợ Tạ Đình Vương trinh sát phát hiện chính mình, đem Tạ Đình Vương dọa chạy. Tế Nguyên Trung quan sát một chút Đà La quốc binh mã, hạ giọng nói, "Vương gia, Đà La quốc binh mã không đủ 60,000, xem ra vương gia đoán đúng." Linh Thần khẽ miệng ngắc ngắc, trên thảo nguyên tác chiến, chiến thuật đơn giản cứ như vậy mấy loại, không khó suy đoán. Hắn liếc mắt nhìn Tả Hữu gò đổi, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Hai bên gò đồi về sau, khẳng định có tàng binh. Một khi song phương khai chiến, hai bên binh mã xông ra, các đứt thuẫn binh cùng cùng tiễn thủ liên hệ. Chiêu này trước đó không lâu hắn tại Tây Lương mới dùng qua. Chương 669, trước trận đơn đấu chương 669, trước trận đơn đấu Đả La Quốc trong đại quân, Tả Đình Vương cưỡi ngựa cao to, bốn phía đều là hắn thân binh. Quanh có khúc hiệu A Hán đứng ở trước trận, cao lớn dáng người cho người ta cảm giác gáp bách mãnh liệt, trong tay mang theo bảy biện da màu nâu đen lang nha đồng, đây là nhiễm quá nhiều máu tươi mới có thể xuất hiện dạng này màu sắc. Hắn cùng Lương Kinh Vũ xem như đối thủ cũ. Trong tay hắn lang nha đồng một chỉ Lương Kinh Vũ, thao nửa sống nửa chín đại huyền tiếng phổ thông, "Lương Kinh Vũ, ngươi thật hiểu chuyện, đuổi tới đi tìm cái chết, tránh khỏi chúng ta đi tìm ngươi." Lương Kinh Vũ cười lạnh, bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. Một đám thay đổi thất thường tiểu nhân. Đà La Quốc đáp ứng thần phục, mỗi năm hướng ta đại huyền tiền cống, đảo mắt liền xé bỏ thần phục điều ước, cùng Tây Lương kết minh, thật đủ vô sỉ. Tả Đình Vương, ngươi liền không nghĩ tới như thế cách làm, ta đại huyền trấn quốc vương có tức giận hay không? Ngươi như lại rơi xuống trong tay hắn, phải chăng còn sẽ như lần trước may mắn, giữ được tính mạng? Tả Đình Vương sắc mặt tâm trầm, bị Linh Thần bắt sống, một mực là hắn vô cùng nhục nhã. Lương Kinh Vũ lời này hoàn toàn là tại hướng trên vết thương của hắn sắp mới. Lương Kinh Vũ, trước khác nay khác, hôm nay bổn vương nhất định phải để các ngươi những này đại huyền bao cỏ có đến mà không có bể, rửa sạch nhục nhã. Nếu ngươi thức thời, mau mau xuống ngựa đầu hàng, bổn vương có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Lương Kinh Vũ cười lạnh, ngươi có bản lãnh này sao? Tả Đình Vương cười to, xem ra ngươi cái này 9 vạn đại quân cho ngươi rất lớn lực lượng à? Nhưng ngươi đừng quên, Thảo Nguyên là ta Đả La Quốc sân nhà. Hôm nay đừng nói là ngươi, liền xem như Ninh Thần tự mình đến đây, bổn vương cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Lương Kinh Vũ mặt mũi tràn đầy trào phúng, phải không? Tả Đình Vương, ghi nhớ lời của ngươi nói, nắm vững. Một hồi cũng đừng dọa đến theo trên lưng ngựa rơi xuống. Không đợi Tả Đình Vương kịp phản ứng, chỉ thấy đại huyền binh mã hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường. Một người tướng mạo đường đường thiếu niên lang, cưỡi ngựa cao to chậm rãi tiến lên. Tả Đình Vương sắc mặt đại biến. Ninh Thần không phải tại Tây Lương tác chiến sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hẳn là Tây Lương đã. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tả Đình Vương thân thể tại run nhẹ nhẹ, không hoàn toàn là bởi vì sợ, càng nhiều hơn chính là khuất đủ. Đừng nói nhìn thấy, chính là nhớ tới Ninh Thần, đều để hắn xấu hổ giận dữ khó nhịn. Bị Ninh Thần bắt sống, là hắn đời này lớn nhất khuất đủ. Ninh Thần nhìn xem Tả Đình Vương, khoe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, Tả Đình Vương, hồi lâu không thấy, nhưng có muốn ta. Tả Đình Vương nắm lấy cương ngựa xương ngón tay trắng bệnh, toàn thân run nhẹ nhẹ, cắn răng nghiến lợi nói, nghĩ, đương nhiên nghĩ. Bổn vương mỗi ngày đều nhớ rút gân của ngươi, lột da của ngươi, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Linh Thần không những không giận mà còn cười, thật sự là vất vả ngươi. Bất quá ta đến chính là vì giúp ngươi giải quyết khó khăn, về sau ngươi liền sẽ không nghĩ, bởi vì ngươi không có cơ hội nhìn thấy ngày mai mặt trời. Linh Thần một bên nói, một bên cởi xuống trên thân giáp trụ, thay đổi kim giáp. Ngươi chính là Linh Thần. Quanh có khúc hiệu A Hán trong tay lang nha động chỉ vào Linh Thần hỏi. Linh Thần nhìn về phía hắn, đạm mặt nói, chính là bổn vương. Ngươi lại là ai? Quanh có khúc hiệu A Hán. Linh Thần nhàn nhạt ồ một tiếng, nói, chưa từng nghe qua. Lương Kinh Vũ tranh thủ thời gian giới thiệu, vương gia, Quanh có khúc hiệu A Hán là Tả Đình Vương dưới trướng đệ nhất chiến tướng, cũng là Đà La Quốc danh tướng, gia hỏa này lực to như trâu. Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem Lương Kinh Vũ, hắn cũng không phải là chưa từng nghe qua Quanh có khúc hiệu A Hán danh tự, đã muốn đánh Đà La Quốc, đương nhiên phải trước thời hạn làm bài tập, đối với Đà La Quốc tướng lĩnh có hiểu biết. Hắn cùng Quanh có khúc hiệu A Hán chưa từng gặp mặt, nhưng lần trước đến Bắc Lâm Quan, hắn liền nghe qua cái tên này. Sở dĩ nói chưa từng nghe qua, là cố ý chọc giận Quanh có khúc hiệu A Hán. Lương Kinh Vũ cái này lại thông minh, vậy mà thật giới thiệu với hắn. Quanh có khúc hiệu A Hán bị Ninh Thần phản ứng cho chọc giận, trong tay lang nha đồng chỉ vào Ninh Thần, nghe nói ngươi là cái gì đại huyền chiến thần đúng không? Ta còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, không nghĩ tới là cái sữa bé con. Ninh Thần cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, chính là ta cái này sữa bé con, dẫn đầu 1000 người liền giết xuyên các ngươi Bắc Đô vương đỉnh, thuận tiện bắt sống các ngươi Tả Đình Vương. Tả Đình Vương khí run lạnh, đây là hắn cả một đời sỉ nhục. Chỉ có giết Ninh Thần, tài năng rửa sạch nhục nhã. Quanh có khúc hiệu A Hán trong tay lang nha bổng chỉ vào Ninh Thần, ngươi đã dám xưng đại huyền chiến thần, chắc là có chút bản lãnh. Có dám cùng ta trước trận đánh một trận? Lương Kinh Vũ cười lạnh, ngươi thứ gì, cũng xứng cùng ta đại huyền trấn quốc vương giao thủ. Ngươi như muốn chiến, bản tướng quân cùng ngươi chiến. Để cho ta tới. Phùng Kỳ chính mang theo mạch đao phóng ngựa tiến lên, nhìn xem Ninh Thần nói, để ta đi, cam đoan chặt xuống cái này gấu cho lớn đầu. Ninh Thần ánh mắt có chút sáng lên. Quanh có khúc hiệu A Hán lực to như trâu, Phùng Kỳ chính trời sinh thần lực. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút là càng hơn một bậc. Ninh Thần nhìn về phía Quanh có khúc hiệu A Hán, chỉ Phùng Kỳ chính, ngươi nếu có thể đánh thắng hắn, hay là cùng hắn bất phân thắng bại, bổn vương liền bồi ngươi một trận chiến, như thế nào? Quanh có khúc hiệu A Hán cười lạnh, có gì không dám? Lao tử trước hết giết hắn, lại giết ngươi. Mẹ nó, khẩu khí già hơn ta Phùng bệnh phủ chân đều lớn. Giá. Phùng Kỳ chính thúc vào bụng ngựa, trực tiếp phóng ngựa xông ra ngoài. Quanh có khúc hiệu A Hán không cam lòng yếu thế, phóng ngựa vọt tới. Hai người vọt tới hai quân trung ương, Phùng Kỳ chính trong tay mạch đao vào đầu chém xuống. Quanh có khúc hiệu A Hán giơ lên lang nha đồng đón đỡ. Ken một tiếng, kim loại giao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Quanh có khúc hiệu A Hán ngăn lại Phùng Kỳ chính một cách này, nhưng đáng sợ lực đạo chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, tọa hạ ngựa lảo đảo, kém chút người ngã ngựa đổ. Quanh có khúc hiệu A Hán hai tay đi lên vừa nhấc, xúc lên Phùng Kỳ chính mạch đao, một cái hoành tạo thiên quân. Phùng Kỳ chính trong tay mạch đao đồng dạng quét ngang mà ra. Ken. Binh khí lần nữa không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Sức mạnh đáng sợ chấn động đến hai người tọa hạ chiến mã lảo đảo rút lui. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hẳn là đều không nghĩ tới lực lượng của đối phương vậy mà như thế lớn. Hai người giao thủ lần nữa, mạch đao cùng vũ, lang nha đồng hổ hổ sinh phong, kim loại giao minh âm thanh không dứt bên hai. Linh thần kinh ngạc nói, cái này quanh co khúc hiệu A Hán đích sắc bất phàm, có thể về mặt sức mạnh cùng lão Phùng địa vị ngang nhau. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể cùng Phùng Kỳ chính cái này ra sức so khí lực không rơi vào thế hạ phong. Linh thần muốn tới một mũi lửa thương cầm ở trong tay. Một khi Phùng Kỳ chính gặp nguy hiểm, cũng đừng trách hắn không giảng võ đức, uy quanh co khúc hiệu A Hán một đông hoa gạo sống. Đồng thời, Linh thần hạ lệnh lặng lẽ đem lắp ráp tốt hỏa pháo chuẩn bị kỹ càng. Chờ Phùng Kỳ chính cùng quanh co khúc hiệu A Hán chiến đấu kết thúc, hắn liền sẽ pháo quanh Bắc Đô vương đỉnh. Người người sẽ thắng. Một mực đi theo Linh thần bên người, từ trước đến nay không chủ động mở miệng Đạm Đài Thanh Nguyệt đột nhiên nói một câu. Linh thần quay đầu nhìn về phía nàng. Đạm Đài Thanh Nguyệt giải thích nói, hai người này lực lượng không sai biệt lắm, nhưng ngươi người đao pháp càng tinh diệu hơn một chút. Linh thần đột nhiên cười cười, có súng kiếp nơi tay, quanh co khúc hiệu A Hán bệnh viện thắng không được. Hắn đột nhiên tò mò hỏi, nếu để cho ngươi xuất thủ, mấy chiêu có thể giải quyết cái này quanh co khúc hiệu A Hán? Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi lại, mấy chiêu? Linh thần khẽ miệng giật một cái, hắn hiểu được, tuyệt đối là miểu sát. Chương 670, chém đầu chương 670, chém đầu Phùng Kỳ chính cùng quanh co khúc hiệu A Hán chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người đồng dạng lực lớn vô cùng, kim loại giao minh âm thanh không dứt bên hai. Nhưng quanh co khúc hiệu A Hán bắt đầu cảm giác được phí sức. Phùng Kỳ chính đao thế cương mãnh, bá đạo mà lăng lệ. Quanh co khúc hiệu A Hán mặc dù có thể về mặt sức mạnh cùng Phùng Kỳ chính chống lại, nhưng là võ kỹ kém không ít. Phùng Kỳ chính một đao chạm ở trên lang nha đồng, lưỡi đao quét ngang, kém chút đánh bay quanh co khúc hiệu A Hán binh khí. Chật, đúng là từ trên ngựa nhảy lên thật cao, một cái lực phách hoa sơn. Quanh co khúc hiệu A Hán giơ lên lang nha đồng đón đỡ. Ken, một đao này lực đạo, liền quanh co khúc hiệu A Hán tọa hạ chiến mã cũng gánh không được, người ngã ngựa đổ. Tạ Đình Vương sắc mặt đại biến. Bởi vì quanh co khúc hiệu A Hán bị lật đến chiến mã ngăn chặn hai chân. Phùng Kỳ chính đã một đao bổ xuống. Quanh co khúc hiệu A Hán sát thực đến, mặc dù không kịp rút ra hai chân, nhưng hai tay giơ lên lang nha đồng, ngăn lại Phùng Kỳ chính một đao này. Phùng Kỳ chính cười lạnh một tiếng, hai tay phát lực. Quanh co khúc hiệu A Hán chống lên nguyên bản chống đỡ thẳng cánh tay bắt đầu đố lượng, mạch đao lưới đao từng tấc hạ xuống, chỉ cần rơi xuống, quanh co khúc hiệu A người Hán đầu dọn nhà. Phùng Kỳ chính gầm lên giận dữ, thái dương gân xanh bạo động, trên mu bàn tay gân mạch từng chiếc nổi lên. Phu một tiếng, mạch đao rơi xuống, đầu người lăn xuống, máu tươi ba thước. Quanh co khúc hiệu A Hán, vị manh tướng này cuối cùng vẫn là thua, bị Phùng Kỳ chính chém đầu. Đà La quốc đại quân xuất hiện một trận rối loạn. Quanh co khúc hiệu A Hán vậy mà thua, còn bị chém đầu. Tạ Đình Vương muốn rách cả mí mắt, quanh co khúc hiệu A Hán thế nhưng là dưới trướng hắn đệ nhất chiến tướng A trái lại đại huyền tướng sĩ, quân tâm đại trấn, sĩ khí dâng cao. Bởi vì Đà La quốc người vóc dáng cao lớn, khổng vũ hữu lực, rất ít có đại huyền tướng sĩ có thể về mặt sức mạnh áp đảo Đà La quốc binh sĩ. Phùng Kỳ chính càng đem quanh co khúc hiệu A Hán vị này tiếng tăm lừng lẫy mãnh tướng cho chạm. Phùng Kỳ chính cười lạnh một tiếng, trở mình lên ngựa, đao chỉ Đà La quốc đại quân, giận hô nói, còn có ai dám đánh với ta một trận? Đà La quốc đại quân hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám ứng chiến. Liên quanh co khúc hiệu A Hán đều bị chặn, bọn hắn đi lên chẳng phải là chịu chết? Linh thần nói, lão Phùng, trở về. Quanh co khúc hiệu A Hán không đơn giản, Phùng Kỳ chính giết hắn, một thân man lực đoán chừng cũng tiêu hao 7-8 phần. Phùng Kỳ chính cưỡi ngựa trở về. Đại huyền tướng sĩ cao giọng reo hò. Linh thần giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười toe toét miệng rộng cười đến như cái đồ đần. Ngay vào lúc này, Tả Đình Vương tiếng giống giận dữ vang lên, Linh thần, ngươi dám giết ta ái tướng? Hôm nay ta nhất định phải để các ngươi những này đại huyền bao cỏ có đến mà không có về, ta nhất định sẽ tự tay bắt xuống ngươi, rửa sạch đục nhã. Linh thần meo mắt lại nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Đại huyền tướng sĩ bắt đầu lui lại. Tả Đình Vương thấy cảnh này, còn tưởng rằng Linh thần muốn lui binh, đang muốn mở miệng, đã thấy đại huyền tướng sĩ đằng sau lộ ra một hàng kỳ quái vũ khí sát, còn có từng cái giống như là chiến nỏ đổ vỡ. Linh thần trầm giọng nói, nã pháo. Rầm rầm rầm, ba mươi mấy ổ hỏa pháo tề phát, ra khỏi nòng đạn pháo mang khủng bố tiếng xé gió bay vào quân địch trận doanh. Những nơi đi qua, nhân mã đều nát, huyết nhục văng tung tóe. Hỏa pháo khủng bố tiếng gầm, doa đến Đà La quốc chiến mã hí lên không ngừng, loạn cả một đoàn. Cùng lúc đó, mấy cái liên nỏ tề phát, từng cây như là trường mâu mũi tên bắn ra, nhẹ nhõm đem Đà La quốc binh sĩ xuyên thành mức quả, xuyên thủng chiến mã thân thể. Đà La quốc đại quân bị đánh trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Tạ Đình Vương mắt lộ ra hoảng sợ, bị hỏa pháo thanh âm chấn động đến sắc mặt trắng bệnh, đây rốt cuộc là cái gì? Hắn được chứng kiến xung kích, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy hỏa pháo. Thứ này có thể so sánh xung kích lợi hại nhiều, mặc kệ là người còn là chiến mã, chỉ cần bị đánh trúng, nháy mắt thịt nát xương tan, sinh sinh anh ra một con đường máu. Đà La quốc cửa trước binh sĩ, cùng gặt lúa mạch, từng mảng lớn hướng xuống ngược lại. Cung tiễn doanh nghe lệnh, bắn tên. Theo Ninh thần ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên, phô thiên cái địa bắn về phía Đà La quốc đại quân. Hỏa pháo khủng bố song âm, ra cắt liên nỏ, cung tiễn bén nhọn tiếng xé gió, tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Bảo hộ ở Tả Đình Vương bên người thân quân, lập tức chết một mảng lớn. Đà La quốc trong đại quân chiến mã chấn kinh, bốn phía tán loạn, toàn bộ đại quân loạn thành hỗn loạn. Đà La quốc binh sĩ tinh xảo kỹ thuật, xạ thuật, căn bản không phát huy ra được. Lui, mau rút lui. Tả Đình Vương tê tâm liệt phế hô to. Hắn nghĩ rời khỏi hỏa pháo tầm bắn. Nhưng lúc này, đại quân loạn cả một đoàn, mệnh lệnh của hắn căn bản là truyền đạt không đi xuống. Tả Đình Vương một thanh nắm chặt một cái thân quân cổ áo, muốn rách cả mí mắt hô to, thổi lên cái lệnh, để hai bên trái phải đại quân tiến công.
Vâng.
Tả Đình Vương thân quân liều chết tiến đến thông báo. Nột ngạt tiếng ông ông vang lên. Chiến đấu kèn lệnh thổi lên. Mai phục tại hai bên trái phải sơn lĩnh về sau Đà La quốc đại quân bỏ ra. Tả Đình Vương tại trái phải các mai phục một vạn đại quân. Vạn mã buôn đẳng. Đà La quốc binh sĩ cơ lo nào, ngao ngao kêu lao đến. Linh Thần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Lôi An dẫn đầu 3.000 Linh An quân xuất kích, chính diện nên chiến bên trái 10.000 Đà La quốc đại quân. Nguyệt Tòng Vân đồng dạng dẫn đầu 3.000 Linh An quân, nên chiến phía bên phải 10.000 Đà La quốc đại quân. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng vang lên, khói lửa tràn ngập. Tiến vào tầm bắn về sau, Linh An quân trước đưa bọn hắn một đợt đạn. Một tương cách âm. Mới vừa rồi còn cơ lo nào, ngao ngao gọi Đà La quốc binh sĩ, cùng xuống sủi cảo như theo trên chiến mã ngã xuống đến, không có thanh âm. Đà La quốc binh sĩ tại chỗ liền bị đánh một bước. Nhìn thấy đồng bạn của mình theo súng vang lên liền sẽ ngã xuống ngựa, Đà La quốc binh sĩ trong lòng đại loạn. Mất đi chủ nhân không chế chiến mã bị kinh sợ, xông loạn đi loạn, kỵ binh phía sau tránh tránh không kịp, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, triệt để đại loạn. Linh An quân mở xong một thương, lập tức đổi phục hợp cùng ghép áp chế. Đà La quốc binh sĩ vừa sợ vừa giận, người phía trước không có cơ hội bắn tên, đằng sau tầm bắn không đạt được. Bọn hắn tinh xảo tại kỹ thuật cùng tiến thuật, lúc này căn bản cũng không có phát huy chỗ trống. Linh An quân lấy mưa tên áp chế, vọt tới Đà La quốc đại quân trước, đầy trời lựu đạn bay loạn. Rầm rầm rầm. Theo lựu đạn nổ tung, người ngã ngựa đổ, gãy chi cụt tay bay tứ tung, Đà La quốc đại quân triệt để bị đánh sụp đổ. Linh An quân xông đi lên, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Đà La quốc binh sĩ bị giết không có chút nào chống đỡ chi lực. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài, Tây Lương thua không an. Đà La quốc binh sĩ lấy tát chiến dũng manh hung ác sừng. Không nghĩ tới một vạn người đối với 3.000 người, bại thảm như vậy. Linh Thần cười nói, đây coi là cái gì? Ngươi chưa có xem Tam Quốc diễn nghĩa, không biết Trương Liêu dừng gãy điện cố. Trương Liêu dẫn đầu 800 người, đại phá Tôn Quyền 100.000 quân, kém chút bắt sống Tôn Quyền. 800 đối với 100.000, đây là khái niệm gì? Linh Thần tuyệt đối không phải lấy chính mình cùng Trương Liêu so, chỉ là sùng bái. Hoa Hạ 5.000 năm, trong lịch sử danh tướng thực tế quá nhiều, uy chấn Tiêu Giao Tân Trương Liêu, Thiên Quân Vạn Mã Tránh áo bào trắng tướng quân Trần Khánh Chi, Phong Sói Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh Trở, Linh Thần đều nhanh bội phục không đến. Linh An quân đích sắc dũng mãnh thiện chiến, nhưng có thể đánh nhẹ nhàng như vậy, tất cả đều là ỷ vào trang bị tinh lương, súng đạn chi lợi. Chương 671, Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Chương 671, Lạc Hậu liền muốn bị đánh tại cường đại hỏa lực áp chế xuống, Đà La quốc đại quân bị đánh đánh tơi bời, quân lính tăng dã. Tả Đình Vương mấy lần muốn tổ chức phản kích, nhưng Đà La quốc binh sĩ sớm đã bị sợ vỡ mật, chạy tứ tán. Rầm rầm rầm. Mỗi một viên đạn pháo vang ra ngoài chính là một con đường máu. Tăng thêm ra các liên nỏ phối hợp, Đà La quốc binh sĩ từng mảng lớn đổ xuống. Tả Đình Vương muốn rách cả mí mắt, nguyên bản hùng tâm tráng chí không còn sót lại chút gì. Hắn muốn là muốn bằng vào trong tay đại quân, nuốt vào đại huyền cái này 9 vạn binh mã, rửa sạch trước đó bị Ninh Thần bắt sống xỉ nhục đủ. Thật không nghĩ đến, Ninh Thần lần này mang đến càng cường đại súng đạn. Bọn hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Rút, mau bỏ đi. Tả Đình Vương đỏ hừng mắt, thê tâm liệt phế giống to. Hắn mang thân quân bắt đầu rút lui. Binh bại như núi đổ. Ninh Thần hạ lệnh, hỏa pháo ngừng lại. Hỏa pháo mặc dù lợi hại, nhưng vấn đề là đạn pháo quá nặng, khó mà mang theo. Một hồi này, bọn hắn mang đến đạn pháo liền tiêu hao một nửa. Cùng tiến doanh, bắn tên. Theo Ninh Thần mệnh lệnh, đầy trời mưa tên, phô thiên cái địa bắn về phía Đà La quốc đại quân. Mấy vòng mưa tên xuống dưới, chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Cung tiễn trong tầm bắn đã không có còn sống quân địch. Ninh Thần đưa tay, sau đó đột nhiên rơi xuống, tiến công. Đông đông đông. Tiến công chống trận gióng lên, vang vọng chân trời. Đại huyền binh sĩ, theo ta xuống phong. Thế nguyên trung giống to. Thiên quân vạn mã lôi động, giống như thủy triều tuân hướng đảo tàu Đà La quốc tàn binh bại tướng, điên cuồng đuổi giết. Đà La quốc kỵ binh tốc độ rất nhanh, nhưng bộ binh mau không nổi. Xem ra ngươi muốn giết Tả Đỉnh Vương kế hoạch thất bại. Đạm Đài Thanh Nguyệt bất thình lình đến một câu, rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Linh Thần quay đầu nhìn về phía nàng, vì cái gì nói như vậy? Đà La quốc kỵ binh phía trước, bộ binh ở phía sau. Bộ binh sẽ ngăn lại đại huyền tướng sĩ truy sát bước chân, Đà La quốc kỵ binh tốc độ rất nhanh, chờ các ngươi người giết sạch bộ binh lại truy đã tới không kịp. Linh Thần phốc bật cười, tiểu đạm tử, ta đã sớm nói, võ học của ngươi thiên phú đích sắc không ai bằng, nhưng tại cái khác phương diện rất bù nốc. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại. Không phục. Linh Thần biểu lộ nghiền ngẫm, Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu 3.000 Linh An quân, Lôi An dẫn đầu 3.000, bên cạnh ta 1.000. Ngươi đoán còn lại 3.000 Linh An quân đi chỗ nào rồi? Đạm Đài Thanh Nguyệt sửng sốt. Tả Đình Vương mang hơn 1 vạn kỵ binh, điên cuồng chạy trốn. Đằng sau tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Tả Đình Vương biết hắn bộ binh đang bị đại huyền tướng sĩ đồ sát, nhưng hắn không có cách nào, không dám dừng lại xuống. Hắn biết rõ, nếu như lần này rơi xuống Linh Thần trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc Đô Vương Đình ngay tại bên trái, nhưng hắn không dám trở về. Những này liều chiên, căn bản ngăn không được Ninh Thần hỏa pháo. Hắn một đường hướng thảo nguyên chỗ sâu bỏ chạy. Hắn quay đầu nhìn lại, đã hất ra Ninh Thần đại quân. Còn không chờ hắn cao hứng, phía trước gò núi đằng sau đột nhiên xông ra đại lượng nhân mã. Cái kia đón gió phấp phới Ninh An quân chiến kỳ, để Tả Đình Vương như rớt vào hầm băng. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nơi này làm sao lại có Ninh Thần người? Phụng đại huyền mệnh lệnh của Trấn Quốc Vương, cung kính bồi tiếp Tả Đình Vương đã lâu. Viên Long lớn tiếng nói, Vương gia thật sự là liệu sự như thần, Viên Long trong lòng tự đủ. Hắn phụng Linh Thần mệnh lệnh, so đại quân trước thời hạn hành động một canh giờ, cuốn một vòng lớn mai phục tại nơi này. Linh Thần nói Tạ Đình Vương khẳng định sẽ từ nơi này đào tẩu, không nghĩ tới thật làm cho hắn đợi đến. Kỳ thật đó căn bản không tính là liệu sự như thần, chỉ là nhằm vào Đà La Quốc kỵ binh tốc độ nhanh làm ra bình thường bố trí. Đà La Quốc kỵ binh muốn chạy trốn, rất khó đuổi kịp. Linh Thần đương nhiên muốn đề phòng điểm này. Linh An Quân, theo bản tướng quân xung phong. Viên Long dẫn đầu 3.000 Linh An Quân, thẳng đến Tạ Đình Vương mà đến. Tạ Đình Vương quay đầu liếc mắt nhìn, Linh Thần đại quân bị hắn bộ binh ngăn lại bước chân, trong thời gian ngắn đuổi không kịp đến. Trước mắt chỉ có 3000 người, chính mình có 15.000 Tạ hữu kỵ binh, nuốt vào cái này 3000 người không có lắm. Đà La Quốc dũng sĩ, cho bổn vương giết sạch bọn hắn. Tạ Đình Vương giống to. Tạ Đình Vương kỵ binh lĩnh mệnh, phóng tới Ninh An quân. Tạ Đình Vương kỵ binh cũng không phải đồ đần, tiến vào tầm bắn về sau, lập tức dương cung cài tên, bắn về phía Ninh An quân. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, Ninh An quân cũng không phải binh lính bình thường có thể so, bọn hắn chẳng những kỹ thuật đến, thân thủ cũng rất mạnh. Bọn hắn mũi tên không phải bị ngăn lại, chính là bị né tránh, vậy mà không có làm bị thương một người. Nổ súng. Viên Long hạ lệnh. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng bên trong, xông vào phía trước Đà La Quốc kỵ binh liền phản ứng cũng không kịp, nhao nhao trúng đạn, theo trên lưng ngựa cắm rơi xuống. Linh An quân nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp an ý hàng trước binh sĩ đánh xong đạn, lập tức thả chậm mã tốc, để người phía sau trên đỉnh. Bởi vì song phương đều là kỵ binh, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, giống như hai cỗ dòng lũ va chạm vào nhau. Đánh giáp lá cả thời điểm, Linh An quân những này lão lục vẫn không quên hướng trong đám người bỏ mặc lựu đạn. Rầm rầm rầm. Theo lựu đạn nổ tung, chiến mã chấn kinh, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Song phương triển khai kịch liệt chiến giết. Đà La Quốc binh sĩ thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực. Bình thường đại viện binh sĩ đụng tới, thường thường đều là 2-1. Nhưng bọn hắn bây giờ đụng tới chính là sức chiến đấu hung hãn Linh An quân. Linh An quân thép vươn tay, giống như chuyên khắc Đà La Quốc binh sĩ loan đao. Đà La Quốc bất tiện sản xuất, bọn hắn rèn đúc công nghệ càng là rối tinh rối mù. Loan đao của bọn hắn cùng thép vân tay va chạm, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, nháy mắt đứt gãy. Đà La Quốc binh sĩ sắp nứt cả tim gan, triệt để bị đánh sụp đổ. Tạ Đình Vương nhãn cầu sung huyết, quát ầm lên, "Xông, cho ta giết ra ngoài." Linh Thần đại quân đã đuổi theo, lại không phá bây, liền rốt cuộc đi không được. Nhưng ngay vào lúc này, tiếng giết chợt trận, hai đội binh mã từ hai bên trái phải hai bên lao đến. Tạ Đình Vương kém chút không điên. Làm sao lại là Ninh An quân? Cái này hai đội nhân mã, một đội là Nguyệt Tòng Vân xuất lĩnh 3000 người, một đội từ Lôi An dẫn đầu. Tạ Đình Vương an bài tại trái phải hai bên cái 10.000 binh mã, sớm đã bị đánh cho tàn phế, chết một nửa, đào tẩu một nửa. Nguyệt Tòng Vân cùng Lôi An không có truy sát, mà là quay đầu trở về chi viện Bình Long, tất cả những thứ này đều là Ninh Thần mệnh lệnh. Hai đội nhân mã tả hữu bao sao? Tiếng giết rung trời. Đà La Quốc kỵ binh loạn cả một đoàn. Tế Nguyên Trung giải quyết Đà La Quốc bộ binh, mang binh từ phía sau chạy tới. Tạ Đình Vương kỵ binh triệt để bị bao sủi cảo. Một trận đơn phương đồ sát, triệt để mở màn. Linh Thần một thân kim giáp, cưỡi điêu thuyền, một mặt bình tĩnh nhìn xem khói lửa tràn ngập, tiếng giết rung trời chiến trường. Đạm Đài Thanh Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn Linh Thần, thanh lãnh con ngươi xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác ba động. Linh Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, đây là ta lần thứ hai đánh tan Bắc Đô Vương Đình, ta có phải là rất lợi hại? Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là ỷ vào súng đạn chi lợi mà thôi. Linh Thần cười lạnh nói, không sai, chúng ta là ỷ vào súng đạn chi lợi. Nhưng thì tính sao? Ta Đại Huyền có súng đạn, các ngươi Tây Lương có sao? Không phục các ngươi ngược lại là tạo một cái đi ra ta xem một chút. Làm không được trách ai. Súng đạn đại biểu cho Đại Huyền cường thịnh, lạc hậu liền muốn bị đánh. Chương 672, Bổn Vương chưa từng cho người khác cơ hội thứ hai. Chương 672, Bổn Vương chưa từng cho người khác cơ hội thứ hai. Tạ Đình Vương kỵ binh tại Đại Huyền 9 vạn đại quân vây quét xuống, rất chết nhanh tổn thương hầu như không còn. Bắc Đô Vương Đình lần nữa luôn hãm. Lần này bọn hắn sẽ không còn có cơ hội vùng lên. Tạ Đình Vương bị bắt sống, hắn được đưa tới Ninh Thần trước mặt. Ninh Thần cưỡi ngựa cao to, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt trắng bệch Tạ Đình Vương, cười lạnh nói, thay đổi thất thường tiểu nhân, lúc trước Bổn Vương liền không nên thả ngươi. Tạ Đình Vương, các ngươi sẽ bỏ thần phục điều ước, cùng Tây Lương kết minh thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Tạ Đình Vương thần sắc chán nản, hắn nhìn xem Linh Thần, vô năng cùng nộ. Hắn lần thứ hai bại trong tay Linh Thần. Được làm vua thua làm giặc, Bổn Vương không có chuyện gì để nói. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tạ Đình Vương ngóc đầu lên nói. Linh Thần cười lạnh, coi như có chút huyết tính. Dứt lời, hỏi bên người Ninh An quân binh sĩ muốn một mồi lửa thương. Tạ Đình Vương sắc mặt trắng bệnh, nói, có thể hay không lại cho ta một cơ hội, ta sẽ thuyết phục Đại Hãn, Đà La Quốc hướng Đại Huyền binh thế xưng thần. Phanh! Một tiếng súng vang, Tạ Đình Vương mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, đỏ thắm máu tươi theo gương mặt trượt xuống, thân thể ngửa mặt ngã quỵ. Đám người kinh hãi, không nghĩ tới Ninh Thần cứ như vậy đem Tạ Đình Vương cho giết. Ninh Thần đem súng kiếp ném cho Ninh An quân binh sĩ, cười lạnh nói, Bổn Vương chưa từng cho người ta cơ hội thứ hai, nhất là ngươi Đà La Quốc loại này thay đổi thất thường tiểu nhân. Ninh Thần nói xong, nhìn về phía Tề Nguyên Trung, Tề Nguyên Trung dẫn người quét dọn chiến trường. Mặt tướng tuân mệnh. Ninh Thần ánh mắt lại rơi xuống Viên Long trên thân, người dẫn đầu Ninh An quân điều tra Bắc Đô Vương Đình, đem tất cả có thể sử dụng vật tư vơ vét sạch sẽ về sau. Một mùi lửa cho ta đốt Bắc Đô Vương Đình. Mặt tướng tuân mệnh. Ninh Thần thì là dẫn người trở về đại doanh. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Bắc Đô Vương Đình giấy lên đại hỏa, khói đặc cuộn cuộn. Viên Long cùng Tề Nguyên Trung chạy đến báo cáo thu hoạch cùng chiến tổn. Đà La Quốc không có gì có thể cầm ra. Bọn hắn gia luyện trình độ rối tinh rối mù, quân giới chất lượng rất kém cỏi, nhưng chỉ cần là đồ sắt đều có thể mang về nấu lại chủng tạo. Nhưng Đà La quốc phát đạt nhất chính là chăn nuôi nghiệp. Lần này tịch thu được dê bỏ lại có mười mấy bà con. Đến nỗi vàng bạc tài bảo thì là ít đến thương cảm. Linh thần hạ lệnh, giết châu làm thịt dê, khao tam quân. Nơi này tam quân cũng không phải chỉ hải lục không, mà là tiền trung hậu tam quân. Linh thần trong liều trại, Viên Long bọn người tại, mỗi người trước mặt đều có các loại hoặc hầm hoặc nướng dê bỏ thịt. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, không có chút nào gợn sóng. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, trong lòng nghĩ như thế nào liền không ai biết. Bởi vì liền độc bộ đều có hai đầu đùi dê, mà nàng chỉ có thể ở bên người Linh thần hầu hạ, nhìn xem mọi người ăn. Linh thần có cái tiểu táo, mỗi lần đều ăn rất tốt. Nhưng Linh thần cho tới bây giờ không có mời qua nàng cùng một chỗ ăn, mỗi lần chính mình ăn uống no đủ, đều sẽ để binh sĩ cho nàng hai cái cứng rắn lương khô. Dung Linh thần lại nói, nàng trước kia cẩm y ngọc thực ăn quá tốt, về sau phải ăn nhiều thô lương, tạo một chút trong bụng chất béo. Tiểu đạm tử, rót rượu. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt không biểu tình, không lúc đích. Linh thần có chút xấu hổ, quay đầu nhìn xem nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại bổn vương rời xa Tây Lương, liền không làm gì được ngươi rồi? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền truyền tin cho Thạch Tu Vĩ, để hắn dẫn đầu đóng quân tại Thánh Quang Thành 50,000 đại quân, diệt ngươi Tây Lương hoàng thất. Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Tây Lương đã dâng lên thư xin hàng, túi đầu xưng thần. Đồ sát nước phụ thuộc, không chỉ là ngươi, ngươi đại huyền hoàng đế cũng sẽ mang tiếng xấu. Linh thần cười lạnh, tiểu đạm tử, ngươi quá ngây thơ. Lịch sử là từ người thắng viết, ta sẽ tìm cái danh chính ngôn thuận lý do diệt ngươi Tây Lương hoàng thất, sau đó để sử quan cho bọn hắn dội nước bẩn, cam đoan Tây Lương hoàng thất để tiếng xấu muôn đời. Ngươi cũng là Tây Lương thành viên hoàng thất, bị tàn sát, bị bôi đen trong đám người, khẳng định sẽ có ngươi chí thân. Đạm Đài Thanh Nguyệt không hề bị lay động, đạm mạc nói, ngươi có thể xuyên tạc lịch sử, nhưng ngươi không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người, ngươi không có khả năng giết sạch tất cả người đọc sách. Chỉ cần chân tướng của sự thật có một chữ nửa từ lưu truyền xuống dưới, ngươi đều phải gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Linh thần khinh thường nói, bọn hắn biết những cái kia giả sử, ai sẽ coi là thật? Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, chính sử không nhất định chính, nhưng giả sử nhất định giả. Trấn Quốc Vương đoán xem bọn hắn sẽ làm sao bố trí ngươi. Linh thần khỏe miệng hung hăng co lại. Hắn nghĩ tới Thủy Hoàng đế, cái gọi là đốt sách chôn người tài chôn giết căn bản không phải nho sinh, mà là những cái kia vốn là đáng giết phương sĩ, kết quả bị mắng mấy ngàn năm. Bất quá nếu là có người tại hiện đại đến một trận đốt sách chôn người tài, vậy khẳng định sẽ lưu danh bách thế. Tây Lương đã cúi đầu xưng thần, đó chính là đại huyền thần tử, nếu là đồ cửa diệt khẩu, đích xác không thích hợp. Những người đọc sách kia trong tay cán bút thế nhưng là rất đáng sợ. Linh thần nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, ta nói ngươi không có sợ hãi, nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng à? Viên Long ở đâu? Có mặt tướng. Linh thần cười híp mắt nói, Viên Long, ngươi giúp ta tra rõ ràng vị này thánh nữ thân bằng chí hữu, nam lưu vòng, nữ toàn bộ xung nhập giáo phương sở. Mặt tướng tuân mệnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt sắc mặt thay đổi, thanh lãnh con ngươi như che đậy sương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh thần. Nàng một bà nhấc lên bầu rượu, động tác thô lỗ cho Linh thần rót một chén rượu. Đoán chừng trong lòng mắng to Linh thần hèn hạ vô sỉ. Linh thần nhíu mày nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, trong lòng tự đủ tiểu dạng, ta còn trị không được ngươi rồi. Viên Long, chuyện này trước thả phóng. Vâng. Linh thần không còn khi dễ Đạm Đài Thanh Nguyệt, mọi thứ đều muốn có chừng có mực, thật muốn đem nữ nhân này làm phát bực. Nàng nếu là rút kiếm, nơi này không ai có thể đỡ nổi. Phan Ngọc Thành bọn người là một bộ ăn dưa biểu lộ. Linh thần không biết là Phan Ngọc Thành bọn người trong âm thầm đánh cược, cực Linh thần phải bao lâu tài năng san bằng Đạm Đài Thanh Nguyệt cao ngạo tính tình. Linh thần bưng chén rượu lên, tới đi, gần nhất vất vả, ta kính mọi người một chén. Kính quốc gia. Viên Long bọn người đồng nói. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Linh thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, tiểu đạm tử, ngươi cho mọi người múa kiếm trợ trợ hưng à? Đạm Đài Thanh Nguyệt đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, lạnh nhạt nói, múa đơn cô kiếm có gì niềm vui thú? Ta cần phải có người giúp ta nhận chiêu. Ta tới. Phùng Kỳ chính lập tức nhảy dựng lên, nghe nói Đạm Đài Thanh Nguyệt chính là võ học số 1, hắn đã sớm nghĩ lanh giáo một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt không có cự tuyệt, khẽ gật đầu. Phùng Kỳ chính hưng phấn cầm lấy mạch đao, đi tới ở giữa trên đất trống. Linh thần lều trại đủ lớn, đơn giản so chiêu có thể thi triển mở. Đạm Đài Thanh Nguyệt đứng dậy tiến lên, đạm mạc nói, tới đi. Cẩn thận, vạn nhất làm bị thương ngươi, Linh thần khẳng định sẽ đau lòng, phải cùng ta gấp không thể. Phùng Kỳ chính ngoài miệng miệng ba hoa, nhưng động thủ nhưng không chút nương tay. Một cái bắn gọn, mạch đao chém về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ là có chút nghiêng người liền tránh đi một đao này. Phùng Kỳ chính liên tiếp ba chiêu, bổ, quét, chọn, nhưng đều bị Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nhõm né tránh. Khi hắn chuẩn bị lại ra tay thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên. Chương 673, bị đánh nôn. Chương 673, bị đánh nôn. Phùng Kỳ chính mặt mo đỏ lên. Bởi vì Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng chưa từng rút ra kiếm, bất quá còn may là vỏ kiếm chống đỡ cổ họng của hắn, nếu là mũi kiếm kia liền thảm. Phùng Kỳ chính trời sinh thần lực, thân thủ miễn cưỡng có thể được nhất lưu cao thủ, nhưng ở trước mặt Đạm Đài Thanh Nguyệt, đi bất quá ba chiêu. Nếu là Đạm Đài Thanh Nguyệt rút kiếm, hắn sợ là đi bất quá một chiêu. Đây chính là cao thủ bình thường cùng siêu phẩm cao thủ ở giữa chênh lệch, giống như khoảng cách không thể vượt qua. Ta thua. Phùng Kỳ chính hào phóng nhận thua, tài nghệ không bằng người, lại không hào phóng điểm, liền lộ ra không phong khoáng. Nguyệt Phong Vân hai mắt tỏa ánh sáng, cùng là nữ tử, mà lại đều là người tập võ, đối với vị này võ đạo giới tuyệt đỉnh, nàng thế nhưng là nghe đại danh đã lâu. Nàng cầm lên trên trường thương trước, xin chỉ giáo. Đạm Đài Thanh Nguyệt không có cự tuyệt, hơi gật đầu. Nguyệt Phong Vân cũng không khách khí, đâm ra một thường, nhanh như lưu quang. Nhưng nàng vẫn như cũ không thể tại Đạm Đài Thanh Nguyệt dưới tay đi qua ba chiêu, bị nhẹ nhõm đánh bại. Nguyệt Tòng Vân cười khổ, túi người ôm quyền, thủ giáo. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu một cái. Chợt, ánh mắt của nàng rơi xuống Linh Thần trên thân, Trấn Quốc Vương thân thủ đến, không ngại giúp ta nhận chiêu như thế nào? Linh Thần con mắt nhắm lại, hắn nhạy cảm phát giác được Đạm Đài Thanh Nguyệt không có hảo ý nữ nhân này muốn để chính mình xấu mặt. Linh Thần rất rõ ràng, cho dù hắn cũng tu luyện ra cái kia đạo khí, nhưng cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hắn đang muốn cự tuyệt, lại nghe Phùng Kỳ Chính nói, "Linh Thần, đừng sợ, làm liền xong. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đi qua ba chiêu." "Ba chiêu?" Linh Thần có chút khinh thường, chính mình tốt xấu cũng luyện được cái kia đạo khí, mặc dù cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt có khoảng cách, nhưng hắn có nắm chắc 50 chiêu bên trong không bị thua. Hắn chậm rãi đứng người lên, cười nói, "Các ngươi những này phế vật, ba chiêu đều đi bất quá." Nói nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, "50 chiêu bên trong, ta nếu là bị thua, về sau ta cho ngươi rót rượu." Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói gì, dùng tay làm dấu mời. Linh Thần rút ra cắm ở bên cạnh thép vân tay, chậm rãi tiến lên, ngạo nghễ nói, "Ra tay đi." "Tốt." Đạm Đài Thanh Nguyệt chữ tốt lối ra, người đã đến Linh Thần trước mặt. Linh Thần sắc mặt đại biến, tốc độ thật nhanh. Không đợi hắn phản ứng, bình một tiếng, phần bụng bị trôi kiếm đánh trúng. Trong nháy mắt, Linh Thần cảm giác ruột đều thắt nút, trong dạ dày rời sông lấp biển. Đạm Đài Thanh Nguyệt một cái lắc mình xuất hiện ở phía sau hắn, trôi kiếm đánh trúng phía sau lưng của hắn. Linh Thần bay thẳng ra ngoài, ba kích ném xuống đất. Tiêu chuẩn quốc đào đất ra tư thế. Phan Ngọc Thành đám người sắc mặt đột biến, đang đứng lên, nắm chặt trong tay binh khí. Nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt vẫn chưa lại động thủ. Linh Thần chật vật chống lên thân thể, kết quả trong dạ dày cuộn, vừa rồi ăn đồ vật cùng rượu, toàn bộ phun ra. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn tốt xấu còn có cơ hội xuất thủ, Linh Thần liền xuất thủ cơ hội đều không có liền bị đánh nôn. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, đạm mạc nói, "Trấn Quốc Vương, đã nhượng." Linh Thần một gương mặt đỏ bừng lên, quá mất mặt. Hắn vừa rồi khẳng định là uống nhiều, tiểu kinh hưng phấn, mới chịu đáp ứng cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt giao thủ. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không tìm hai bạn. Nữ nhân này khẳng định là cố ý Phùng Kỳ Chính đều ra ba chiêu, hắn một chiêu không có ra liền bị đánh bại. Viên Long tiến lên đỡ dậy Linh Thần, "Vương gia, ngươi không sao chứ?" Linh Thần lắc đầu, "Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì?" Phùng Kỳ Chính cười xấu xa, "Đều bị đánh nôn, không có việc gì đâu." Linh Thần con bị chết mạnh miệng, đánh rắm. "Ai bị đánh nôn rồi? Ta là uống nhiều mới nôn." Linh Thần nói xong, nheo mắt lại nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt xoay người lại đến bên cạnh bàn toa hạ, chỉ bầu rượu, "Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, hẳn là sẽ không nuốt lời a." Linh Thần ra mặt run rẩy. Mọi người mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, đều là một bộ ăn dưa biểu lộ. Vừa rồi Linh Thần thế nhưng là chính miệng nói qua, thua cho Đạm Đài Thanh Nguyệt rót rượu. Linh Thần một tay ôm bụng, cắn răng nghiến lợi tiến lên, "Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, không phải liền là rót rượu sao?" Nói, cầm bầu rượu lên, rót một chén rượu. Đạm Đài Thanh Nguyệt bưng chén rượu lên, vén lên mặt áo, khẽ nhấp một miếng, thỏa mãn gật đầu, "Rượu ngon." Nói, đem còn lại uống một hơi cạn sạch, đem ly rượu không đặt lên bàn, ra hiệu Linh Thần tiếp tục. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, "Ngươi một cái nô lệ uống cái gì?" Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, "Đệ nhất, ta không phải nô lệ. Thứ hai, coi như ta là nô lệ, cũng là một cái có thể một chiêu đánh bại vương gia nô lệ. Còn có, cái này cùng vương gia hứa hẹn thua cho ta rót rượu có quan hệ sao?" Linh Thần mặt mơ đỏ ửng. Đột nhiên, hắn mở ra nắp ấm, ngửa đầu một trận nốc ngực, đem trong bầu rượu cho uống sạch. "Mẹ, uống đến quá gấp, kém chút phun ra." Linh Thần cố nén buồn nôn, cười híp mắt nói, "Không phải ta không cho ngươi rót rượu, là không có rượu." Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này cũng được. Phùng Kỳ Chính cầm bầu rượu lên, lung lay, một mặt cười xấu xa nói, "Ta chỗ này còn có nửa bầu rượu." Linh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, một cái ánh mắt giết. "Cái này cờ hàng học cái xấu." Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, "Ngươi chừng ta cũng vô dụng thôi, ta thật có nửa bầu rượu. Ta chỗ này cũng còn có nửa bầu rượu." Phan Ngọc Thành bất thình lình đến một câu. Những người khác không nói chuyện, nhưng đều làm một động tác, chính là lay động bầu rượu, bên trong vang lên ào ào. Linh Thần mặt đều đen. "Bọn này tiện nhân, không phân rõ lớn nhỏ vương đúng không? Tôi trò hướng chỗ nào ở đâu?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, "Muốn không vương gia đem rượu còn dư lại đều uống rồi." "Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích." Linh Thần ra mặt run rẩy, nhìn về phía Viên Long nói, "Viên Long, ngươi trước đó không phải nói theo Tạ Đỉnh Vương trong lều trại tìm tới một bức bản đồ sao? Đi, mang ta đi nhìn xem." "Vương gia, bản đồ ta mang đến." Viên Long đứng người lên, từ trong ngực lấy ra bản đồ. "Linh Thần." Đám người cười híp mắt nhìn xem Linh Thần. Linh Thần trừng Viên Long liếc mắt, sau đó ôm đầu, bước chân lảo đảo, "Ai u ai u. Đau đầu quá a, ta uống nhiều. Tất cả mọi người tản đi đi, đầu ta choáng lợi hại, phải nghỉ ngơi một hồi." "Tiểu đạm tử, đem trong lều trại quét sạch sẽ." Linh Thần thất tha thất thểu đi đến nơi hẻo lánh giường xếp trước, cùng áo nằm đi lên. Đám người bèn nhìn nhỏ cười. Linh Thần đột nhiên nói, "Chuyện ngày hôm nay, ai cũng không cho phép chuyển ra ngoài, đây là quân lệnh. Kẻ trái lệnh trượng trách 30." Nói xong, Linh Thần trở mình, làm bộ chính mình ngủ. Đám người lặng lẽ rời khỏi lều trại. Linh Thần vừa rồi làm một bình, uống có chút gấp, lại thật ngủ. Cái này ngủ một giấc tỉnh, trời đều đen. Hắn đứng dậy đi ra lều trại. Phan Ngọc Thành liền canh giữ ở lều trại bên ngoài. "Tỉnh rồi." Linh Thần lừ một tiếng, nhìn về phía nơi xa, Bác Đô Vương đỉnh còn tại đốt. Nhìn bộ dạng này, không có cái ba ngày, đại hỏa sẽ không triệt để dập tắt. Đột nhiên, một trận hài đồng tiếng khóc gần ẩn truyền đến. Linh Thần nao nao, chỗ nào đến hài tử? Phan Ngọc Thành nói, "Buổi chiều bắt được, trước đó hẳn là giấu tại Bắc Đô Vương đình một nơi nào đó, Linh An quân không có phát hiện. Đại hỏa bốc cháy về sau, bọn hắn bị buộc đi ra." "Bọn hắn?" "Người già trẻ em, đại khái 20 mấy người." Linh Thần suy tư một chút, nói, đi, đi xem một chút. Chương 674, ngươi có phải hay không vụng trộm mắng ta đâu? Chương 674, ngươi có phải hay không vụng trộm mắng ta đâu? Một khối trên đất trống, mấy cái đại huyền binh sĩ tạm giam một đám người già trẻ em, đại khái chừng 20 người. Tham kiến vương gia. Binh sĩ nhìn thấy Linh Thần, vội vàng hành lễ. Linh Thần khoát khoát tay, ánh mắt rơi xuống những người già trẻ em này trên thân. Những người này đều là một mặt hoảng sợ, hai tử dọa đến thẳng khóc. Nhưng có Tạ Đình Vương gia quyến. Phan Ngọc Thành lắc đầu, hỏi qua, không có. Linh Thần khẽ gật đầu, trong lòng có chút khó khăn, suy tư xử lý như thế nào những người này. Hắn không phải biến mất nhân tình biến thái, thực tế không cách nào đối với những hài tử này huy động đồ đao. Phan Ngọc Thành nói, Linh Thần, đem bọn hắn thả a. Linh Thần quay đầu nhìn về phía hắn. Lão Phan, chiến tranh là tàn khốc. Người có bao giờ nghĩ tới, những hài tử này sau khi lớn lên sẽ cầm lấy đao? Phan Ngọc Thành trầm mặc một lát, nói, Nam Chi hẳn là sinh. Linh Thần giật mình, lập tức rõ ràng, hắn là muốn cho hài tử tích điểm phúc báo. Thả bọn hắn, lại cho bọn hắn mấy đầu dê bò. Dân tộc du mục, cho bọn hắn mấy đầu dê bò, bọn hắn liền có thể sống rất khá. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, cảm ơn. Linh Thần cười cười, kỳ thật hắn cũng không có cách nào đối với những người già trẻ em này thống hạ sát thủ. Linh Thần trở về lều trại, nhìn xem Viên Long điều tra Bắc Đô Vương Đình đoạt lại bản đồ. Trên bản đồ này, ghi rõ Đà La Quốc thế lực. Đà La Quốc tốt đánh, cũng không tốt đánh. Tốt đánh là bởi vì bọn hắn không có kiên cố thành trì che chở. Không tốt đánh là bởi vì bọn hắn tính cơ động mạnh, hướng thảo nguyên chỗ sâu vừa chui, tìm cũng không tìm tới. Linh Thần quyết định, ngày mai đại quân xuất phát, lao thẳng tới Đà La Quốc Hoàng Đình. Hôm sau, đại quân xuất phát, thẳng đến Đà La Quốc Hoàng Đình. Có Tạ Đình Vương lưu lại bản đồ, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mà lại, đánh Đà La Quốc còn có một chỗ tốt, đó chính là không cần lo lắng chiến mã ăn không đủ no, chỉ cần mang đủ người lương thực là được. Đà La Quốc là từ vô số bộ lạc tạo thành. Linh Thần một đường quét ngang, ven đường bộ lạc đều bị Linh Thần nổ tận gốc. Tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt, những bộ lạc này không hề có lực hoàn thủ. Đà La Quốc Hoàng Đình hoảng. Toàn bộ Đà La Quốc, tính toán đâu ra đấy cũng liền 200,000 binh lực. Hữu Đình Vương dẫn đầu 10 vạn đại quân tại cùng võ quốc tác chiến. Tạ Đình Vương xuất lĩnh 60,000 đại quân cơ hồ bị toàn diện. Nói cách khác, Đà La Quốc Hoàng Đình chỉ còn 40,000 đại quân. Đà La Quốc đại hãn tiếp vào tin tức, nói là Ninh Thần xuất quân thẳng đến Hoàng Đình, lập tức triệu tập cái bộ lạc thủ lĩnh thương thảo cách đối phó. Bởi vì lợi mà tụ, tự nhiên cũng sẽ bởi vì lợi mà tán. Vừa nghe nói Bắc Đô Vương Đình bị san thành bình địa, tại chỗ liền có mấy cái bộ lạc thủ lĩnh biểu thị muốn rời khỏi, chuẩn bị dẫn đầu tộc nhân trốn xa thảo nguyên chỗ sâu. Đương nhiên cũng có phần tử hiếu chiến. Một phen thương thảo, cuối cùng quyết định đem Hữu Đình Vương xuất lĩnh đại quân triệu hồi, đối phó Ninh Thần. Bọn hắn lui binh, võ quốc không dám truy. Một khi tiến vào thảo nguyên, chính là bọn hắn chiến trường chính. Tương đối võ quốc, bọn hắn sợ hơn Ninh Thần. Bởi vì nhìn chung lịch sử, cũng không có quốc gia nào dám xâm nhập thảo nguyên, thẳng đến bọn hắn hoàng đình. Đà La Quốc người từ nhỏ sống ở trên thảo nguyên, ở trên lưng ngựa lớn lên. Bọn hắn kỵ binh tốc độ nhanh, tính cơ động mạnh. Thảo nguyên tác chiến, bọn hắn chưa sợ qua ai. Nhưng lần này, bọn hắn hoảng. Bởi vì Ninh Thần hai lần giết xuyên Bắc Đô Vương Đình, lần này càng là diệt bọn hắn 60,000 đại quân, giết Tạ Đình Vương, đem Bắc Đô Vương Đình san thành bình địa. Võ quốc biên cảnh, đại quân đóng quân. Rộng rãi trong lều trại, nữ đế ngồi tại bàn thấp trước, tay trái của nàng trên cổ tay quấn lấy băng gạc, có vết máu chảy ra. Hôm qua, vừa cùng Đà La Quốc đại chiến một trận, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, đều có thương vong. Linh Thần truyền tin, chỉ là để nữ đế xuất binh, ngăn chặn Đà La Quốc binh lực, đừng để bọn hắn chi viện Tây Lương. Nữ đế cái này phần tử hiếu chiến, trực tiếp ngự giá thân chinh. Lúc đầu chỉ cần ngăn chặn Đà La Quốc đại quân là được, nàng ngược lại tốt, trực tiếp khởi xướng công kích. Nàng dự định bắt sống Đà La Quốc Hữu Đình Vương. Linh Thần có thể bắt sống Tạ Đình Vương, nàng liền có thể sống bắt Hữu Đình Vương. Vậy hạ, có quân tình khẩn cấp. Ngoài trướng, vang lên một đạo nột ngạt thanh âm. Nữ đế trầm giọng nói, tiến đến. Một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử đi đến. Núi đá, nữ đế ai tướng? Núi đá cúi đầu, vậy hạ, vừa mới tiếp vào diều hâu truyền tin, Đà La Quốc Bắc Đô Vương Đình bị Ninh Thần san thành bình địa, Tạ Đình Vương bị giết, 60,000 đại quân cơ hồ tử thương hầu như không còn. Nữ đế giật mình. Ninh Thần diệt Bắc Đô Vương Đình về sau, lập tức phái người ra roi thúc ngựa đem tin tức đưa về kinh thành, bây giờ tin tức còn ở trên đường. Nữ đế bên này đã được đến tin tức, có thể thấy được Ninh Thần trong đại quân có võ quốc thám tử. Điểm này liền Ninh Thần cũng không biết. Đương nhiên, biết cũng sẽ không để ý, bởi vì chuyện này căn bản không cần giữ bí mật. Núi đá tiếp tục nói, Ninh Thần hiện nay dẫn đầu 9 vạn đại quân, thẳng đến Đà La Quốc Hoàng Đình. Nữ đế đột nhiên một bàn tay vỗ lên bàn, dọa núi đá nhảy một cái. Nữ đế cả giận nói, cái này cậu nam nhân. Nàng sinh khí là phán đoán của mình phạm sai lầm. Trước đó vài ngày tiếp vào tin tức, nói Tây Lương đã đầu hàng. Nàng lúc ấy rất chắc chắn cùng núi đá nói, Ninh Thần khẳng định sẽ xuất quân đến cùng với nàng tụ hợp. Kết quả Ninh Thần vừa nghiêng đầu chạy đến Bắc Đô Vương Đình đi. Cái này khiến nàng thật mất mặt. Càng làm cho nàng sinh khí chính là, nàng cùng Đà La Quốc đánh nhiều năm như vậy đều không có chiếm được tiện nghi gì. Linh Thần nhẹ nhõm liền đem Bắc Đô Vương Đình cho diệt. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, bất quá là ỷ vào súng đạn chi lợi. Chớ nếu là có súng đạn, đừng nói một cái nho nhỏ Bắc Đô Vương Đình, liền xem như lại huyền, diệt chi. Núi đá, lần sau gặp cái kia cậu nam nhân, cho ta hung hăng đánh hắn, để hắn cây bút khí bản vẽ giao ra. Núi đá, vậy hạ, thật đánh sao? Nữ đế nhíu mày, lời vô ích, quân vô hí ngôn. Cái kia thần thật là đánh rồi. Đánh, hung hăng đánh. không giao ra súng kiếp bản vẽ, đem chân của hắn đánh gãy, chấm nuôi hắn. Núi đá túi người ô quyền, thần, tuân chỉ. Báo. Bệ hạ, quân tình khẩn cấp. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội. Tiến đến. Một sĩ binh đi tới, hành lễ rồi nói ra, bệ hạ, Thạch tướng quân. Đà La quốc lui binh. Nữ đế cùng núi đá đều là giật mình. Nhưng nữ đế rất nhanh liền phản ứng lại, xem ra Hữu Đỉnh Vương cũng tiếp vào Bắc Đô Vương Đỉnh bị san thành bình địa tin tức. Đà La quốc binh lực không nhiều, hẳn là tiếp vào chiếu lệnh, trở về bảo hộ Đà La quốc hoàng đình. Núi đá vội vàng nói, bệ hạ, vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không giết? Cùng Ninh Thần tiền hậu giáp kích, nhất cử dẹp yên Đà La quốc hoàng đình. Nữ đế suy tư một lát, khoát tay một cái nói, được rồi, thảo nguyên tác chiến cũng không phải là chúng ta am hiểu. Một khi tiến vào thảo nguyên, chúng ta gặp nhiều thua thiệt, mà lại đại quân xuất phát, hao phí to lớn. Chúng ta không có đại huyền giàu có như vậy, cái này coi tiền như rác liền để Ninh Thần làm đi. Đà La quốc nghèo như vậy, coi như đánh xuống, đơn giản là đoạt chút dây bò. Loại này bồi thường tiền kiếm gạo to sự tình, liền để Ninh Thần cái kia đại ngốc đi làm đi. Ở xa vạn dặm xa, xuất quân tiến lên Ninh Thần đột nhiên liền đánh mấy cái hắt xì. Hắn xoa xoa cái mũi, một mặt hoài nghi nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi có phải hay không ở trong lòng ngụm trộm mắng ta đâu? Đạm Đài Thanh Nguyệt. Chương 675, vô năng cuồng nộ chương 675, vô năng cuồng nộ nửa tháng sau, Ninh Thần xuất quân đến Đà La quốc hoàng đình. Kết quả, Ninh Thần kém chút không có tức chết, bởi vì Đà La quốc người chạy hết, chưa cho hắn một tòa thành không. Cái gọi là Đà La quốc hoàng đình, chỉ có một tòa ra dáng kiến trúc, cái khác đều là liều chiên, lộn xộn. Hoàng đình chung quanh, ngay cả tường thành đều không có. Ninh Thần phái binh đi vào điều tra, kém chút không có khóc. Mấy tên khốn kiếp này, đi được thật sạch sẽ à, trừ một chút nhựa nát phòng, tận gốc lông gà đều không cho hắn lưu. Con chuột đến, đều phải ngậm lấy nước mắt hùng hùng hổ hổ đi. Ninh Thần nghe Viên Long báo cáo, da mặt run rẩy, kém chút tại chỗ bạo tẩu. Hắn nhọc nhằn khổ sở, trước trước sau sau một tháng, thật vất vả đến, Đà La quốc hoàng đình người chạy hết. A. Ninh Thần ngửa mặt lên trời gào thét, hôn đàn a, thật mẹ hắn hôn đàn a. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem vô năng cuồng nộ Ninh Thần, ẩn tàng tại mặt dưới áo tinh xảo như khắc khỏe miệng có chút giơ lên, vui vẻ cười. Hữu Đình Vương dẫn đầu 10 vạn đại quân trở về sau, Đà La quốc đại hãng cùng các bộ lạc thủ lĩnh vừa thương lượng. Đánh cái giám a, chạy đi. Mấu chốt là bọn hắn biết Tây Lương đầu hàng tin tức. Nếu như Ninh Thần đánh trước Đà La quốc, khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Nhưng Ninh Thần đánh trước Tây Lương, Tây Lương có kiên cố thành trì che chở đều bị đánh túi đầu xương thần, Đà La quốc người cũng không đốc, tự biết không thể nào là Ninh Thần đối thủ, dứt khoát vắt chân lên cổ chạy. Dù sao bọn hắn cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Liên một mảnh nửa nát phòng, cùng tính mệnh so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn chắc chắn Ninh Thần sẽ không dài thời gian đóng quân ở trên thảo nguyên, chờ Ninh Thần đi, bọn hắn trở lại là được. Về sau như thường cướp bóc đại huyền biên cảnh, đoạt bọn hắn đồ vật. Ninh Thần đến bọn hắn liền chạy, Ninh Thần đi bọn hắn liền trở lại, chủ đánh một cái hèn mọn. Ninh Thần lần này ăn lớn thua thiệt ngầm. Không thấy người, vật tư ngược lại là tiêu hao không ít. Nhất làm cho đầu hắn đau chính là lương thảo không đủ. Lúc đầu kế hoạch đánh xuống Đà La quốc hoàng đình, lương thảo không lo. Kết quả mấy tên khốn kiếp này chạy gọi là một cái sạch sẽ. Ninh Thần đem trinh sát toàn bộ vung ra ngoài. Đà La quốc nhiều người như vậy ngựa, đi qua địa phương tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Hắn không cam tâm một chuyến tay không. Kết quả trinh sát báo cáo, cái này phương biên trăm dặm, khắp nơi đều là dấu vết. Đà La quốc lấy chăn thả mà sống, dê bò ăn cỏ, cho nên phương biên trăm dặm, khắp nơi đều là xuất sinh dấu vết lưu lại. Ninh Thần khí một mùi lửa đem Đà La quốc hoàng đỉnh cho đốt. Nơi đây không nên ở lâu, bởi vì lương thảo của bọn họ đã giật gấu ba bay. Về Bắc Lâm quan là không thể nào, đường xá quá xa. Chờ trở lại Bắc Lâm quan, chín vạn đại quân toàn đến chết đói ở trên đường. Trước mắt chỉ có thể đi Võ quốc. Về Bắc Lâm quan đến gần hai cái nguyệt, đi Võ quốc nửa tháng liền đến. Ninh Thần xuất quân tiến về Võ quốc. Ninh Thần đột nhiên may mắn Võ quốc nữ đế đem hắn ngủ, không đúng, là hắn đem Võ quốc nữ đế ngủ. Nếu là Võ quốc hiện tại còn là Đại Huyền Đế quốc, hắn cái này chín vạn đại quân, tất cả đều phải chết ở trên thảo nguyên. Trong liều trại, Ninh Thần cầm nửa khối cứng rắn lương khô, nước mắt rưng rưng. Đã vài ngày không thấy thức ăn mặt. Hắn lúc đầu có tiểu táo, nhưng hắn đem những vật kia đều phân cho các tướng sĩ ăn. Tất cả mọi người đói ngược dán đến lưng, hắn nếu là thịt cá, coi như các tướng sĩ không tạo hắn phản, cũng sẽ có ý kiến. Lúc này, liền phải cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, ẩn tàng tại mặt dưới áo khoe miệng giơ lên, lộ ra vui vẻ đủ cười. Từ khi bị Ninh Thần tù binh, cái này hỗn đản chỉ cho nàng ăn lương khô, nói là nàng trước kia ăn quá tốt, đến cạo một chút trong bụng chất béo. Mà cái này hỗn đản chính mình mỗi bữa lại thịt cá. Ăn đi, vừa vặn cạo một chút trong bụng chất béo. Ninh Thần khoe miệng giật một cái, quay đầu nhìn về phía nàng, nuốt ngụm nước miếng, ngươi xem ra ăn thật ngon bộ dáng. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Ninh Thần khoe miệng thấm lên một vòng tà ác mỉm cười, nghe nói Đà La quốc đại hạn thời điểm, bãi cỏ khô héo, dê bò giảm mạnh. Bọn hắn không có lương thực ăn, liền sẽ ăn người sống qua ngày. Tiểu Đạm Tử, ngươi trắng trắng mềm mềm, xem xét liền ăn thật ngon. Tới để ta cắn một cái. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt hoảng sợ, vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Ninh Thần bắt đầu cười hắc hắc, dọa không chết ngươi. Yên tâm, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ăn đáng tiếc, ta muốn giữ lại chính mình dùng. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, thật muốn một kiếm chém chết cái hôn đàn này. Ngay vào lúc này, Phùng Kỳ Chính chạy vào. Ninh Thần, nhìn ta mang cho ngươi cái gì rồi? Ninh Thần nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính trong tay chân thỏ nướng, ánh mắt tỏa ánh sáng. Ngươi ăn sao? Ta đến qua, cái này chuyên môn để lại cho ngươi, nhanh ăn đi. Ninh Thần tiếp nhận đùi thỏ, đem hắn chia hai nửa, đưa cho Phùng Kỳ Chính một nửa, biết ngươi khẳng định chưa ăn. Phùng Kỳ chính cười ngây ngô, thật sự là hắn không ăn. Hai người bưng lấy cái kia một điểm thịt, bụng nhỏ ăn. Linh Thần một bên ăn, một bên hướng Đạm Đài Thanh Nguyệt khoe khoang. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, Tây Lương bại tại dạng này đổ đần trên tay. Quá oan. Tiếp xuống thời gian, càng ngày càng trở ngại. Cho dù Viên Long bọn người mỗi ngày dẫn người ra ngoài đi săn, nhưng cũng duy trì không được 9 vạn đại quân khẩu phần lương thực. Linh Thần hiện tại nhìn Độc Bộ đều chảy nước miếng. Độc Bộ cũng bị đói gầy. Linh Thần cắn răng một cái, hạ lệnh giết ngựa. Giết chiến mã là tối kỵ. Chiến mã là các tướng sĩ trung thành nhất đồng bạn, nếu không phải bất đắc dĩ, bình thường sẽ không giết chiến mã. Nhưng lúc này, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Các tướng sĩ chảy nước mắt giết ngựa đỡ đói. Linh Thần cũng khóc, ăn thịt ngựa thời điểm quá nóng đội bị sấy lấy. Bất quá, cũng may lên đường bình an đến Võ Quốc biên cảnh. Trên đường đi, Linh Thần lo lắng nhất chính là Đà La Quốc đại quân đột nhiên giết ra đến. Bởi vì các tướng sĩ đói đến đều nhanh hư thoát. Lúc này, Đà La Quốc đại quân giết ra đến, bọn hắn thua không nghi ngờ. Một đường này, trên thảo nguyên thỏ đều sắp bị bọn hắn ăn tuyệt chủng. Núi đá xuất quân, nhìn xem tới gần đại huyền binh mã. Linh Thần nhìn thấy núi đá, kích động kém chút khóc. Núi đá nhìn thấy Linh Thần đầu tiên là do dự một chút, sau đó nắm chặt song quyền, khí thế hùng hổ lao đến, một quyền hướng Linh Thần đánh đến. Linh Thần lách mình tránh đi, cả giận nói, ngươi có bệnh a? Thấy rõ ràng ta là ai? Núi đá nói, vậy hạ có chỉ, để ta gặp được ngươi về sau, đem ngươi chân đánh gãy. Vậy hạ nói về sau nàng nuôi ngươi. Linh Thần, nữ nhân này lại rút cái gì đến đâu? Vương gia, đã tội. Núi đá lần nữa lao đến, nhưng một giây sau, thân thể đột nhiên cứng đờ, một cử động cũng không dám, bởi vì có một thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn. Núi đá mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì người xuất kiếm là cái mang mặt áo nữ tử áo trắng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy tốc độ, trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn, hắn cũng không thấy đối phương có rút kiếm động tác. Tiểu đạm tử, thanh kiếm thu lại. Núi đá, đừng làm rộn, mau dẫn ta đi gặp nữ đế. Đạm Đài Thanh Nguyệt chậm rãi thu hồi kiếm. Núi đá nhìn xem chật vật suy yếu đại huyền binh mã, trong lòng chấn kinh cực. Xem ra Ninh Thần nếm mùi thất bại. Ninh Thần để đại quân tại chỗ đóng quân, sau đó cùng núi đá đi gặp Vũ Tinh Trừng. Chương 676, ngươi giết không được ta. Chương 676, ngươi giết không được ta. Trong liều trại, Ninh Thần nhìn thấy nữ đế, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Hắn tiến lên, ôm chặt lấy nữ đế, "La bà, ta có thể tính nhìn thấy ngươi. Ta kém chút liền chết đói ở trên đường, ngươi kém chút liền biến quả phụ." Núi đá thấy thế, tranh thủ thời gian lặng lẽ lui ra ngoài. Nữ đế nhìn xem Ninh Thần môi khô khốc, một bộ chật vật dạng, đột nhiên trở nên rất vui vẻ. "Ngươi nếm mùi thất bại." "Ninh Thần, ta liền không thấy Đà La Quốc binh mã, làm sao đến đánh bại mà nói?" Nữ đế tò mò hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Ninh Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Nữ đế nghe xong cũng trầm mặc. Nàng đột nhiên có chút muốn cười, tâm tình vui vẻ. Linh Thần lần này bị Đà La Quốc cho hố thảm, cũng không biết vì cái gì. Nhìn thấy Linh Thần kinh ngạc, nàng không khỏi cao hứng. Mặc dù dạng này rất không đạo đức, nhưng chính là rất vui vẻ, không có cách nào, nhịn không được. "Lão bà, đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh cho ta người chuẩn bị ăn." "Vậy ngươi ngược lại là trước bông ra chấm a, để ta lại ôm một hồi." Phình một tiếng, Linh Thần ôm bụng lảo đảo rút lui. "Cỏ, quên cái nương môn này thích đánh người ma bệnh." Nữ đế gọi núi đá, để hắn đi cho Linh Thần nhân mã chuẩn bị ăn, thuận tiện cho Linh Thần đưa chút ăn được. Nhìn xem Linh Thần dáng vẻ chật vật, nữ đế nói, "Đáng đời. Để ngươi đánh thắng Tây Lương về sau không lập tức đến tìm chấm. Ta đây không phải nghĩ đến hai chúng ta lỗ hổng tiền hậu giáp kích, nhất cử tiêu diệt Đà La Quốc sao?" "Cái kia tiêu diệt sao?" Linh Thần cười khổ, "Ngươi liền đừng nói ta. Ta lần này bị hố thảm, Đà La Quốc bọn này bất đương nhân tử đổ bật." Một lát sau, có người đưa tới đồ ăn. Linh Thần bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn như hổ đói. Ăn no về sau, Linh Thần mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Linh Thần đột nhiên nhìn về phía nữ đế, "Ngươi làm sao lại ngự giá thân chính rồi?" Nữ đế lông mày hơi nhíu, "Làm càn. Ngươi vậy mà quản đến chấm trên đầu đến rồi." Linh Thần chớp mắt, "Quản tính là gì? Ta còn ở trên đầu ngươi cưới qua đây." Nữ đế mặt hơi đỏ lên, chợt giận dữ, "Ngươi tin hay không chấm để người đem ngươi kéo ra ngoài chặt rồi." Linh Thần a một tiếng, lời nói xoay chuyển, "Hải tử còn tốt chứ?" Nói lên hải tử, nữ đế sắc mặt trở nên nhu hòa, khẽ gật đầu. Hai người trò chuyện một hồi. Linh Thần đứng người lên, "Ta về trước doanh nhìn xem, ban đêm lại tới tìm ngươi." Linh Thần trở lại đại doanh. Đại doanh khói bếp lượn lờ. 9 vạn đại quân cơm, chỉ là làm tốt đều phải thời gian thật dài. Thật nhiều tướng sĩ còn không có ăn được cơm. Bất quá cũng nhanh. Linh Thần để người đem Viên Long bọn người gọi tới. "Các ngươi đều ăn cơm xong sao?" Viên Long bọn người gật đầu, biểu thị nên qua. Linh Thần nói, "Bây giờ chúng ta tại Võ Quốc trên địa bàn, ước thúc tốt các tướng sĩ, để bọn hắn đừng có chạy lung tung, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Mặt khác, để các tướng sĩ thật tốt chỉnh đốn. Từ ngày mai chỉnh, trở về đại huyền." Thương thảo xong về sau, Linh Thần đi tới Đạm Đài Thanh Nguyệt liều trại. Đạm Đài Thanh Nguyệt vậy mà không tại. "Người đâu?" Linh Thần đi tới, hỏi cổng binh sĩ. "Về vương gia, người bị Võ Quốc nữ đế phái người mời đi." Linh Thần khẽ giật mình, nữ đế mời Đạm Đài Thanh Nguyệt làm cái gì? Nữ đế trong liều trại. Nữ đế đánh giá Đạm Đài Thanh Nguyệt. "Cái này cậu nam nhân, đều nhanh chết đói, còn mang nữ nhân ở bên người." Nữ đế trong lòng chửi bậy. "Lấy xuống mặt của ngươi áo." Đạm Đài Thanh Nguyệt vẫn chưa lấy xuống mặt áo, mà là nhàn nhạt hỏi, "Không biết bệ hạ mời ta đến không biết có chuyện gì?" Nữ đế khẽ nhíu mày, "Ngươi dám kháng chỉ?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, "Võ Quốc nữ đế cũng không phải là ta Tây Lương quốc quân." Nữ đế cười lạnh, "Tây Lương đều túi đầu xương thần, chỉ có Tây Lương vương, làm sao đến quốc quân? Đối với đại huyền xương thần, cũng không có đối với võ quốc xưng thần. Vậy ngươi cũng biết chấm cùng Ninh Thần quan hệ?
Biết.
Vậy ngươi cũng biết, chỉ cần chấm một câu, Ninh Thần liền sẽ đổ ngươi Tây Lương hoàng thất. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, đạm mạc nói, hắn không phải người như vậy. Nữ đế cười lạnh, xem ra ngươi hiểu rất rõ hắn, vậy ngươi nói một chút hắn là hạng người gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, hắn hoàng đến rõ ràng, tiện đến rất thẳng thắn, dâm đến trắng trợn. Tóm lại, hắn không phải một cái bị người khống chế người. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, coi như không có Ninh Thần, ngươi dám ngỗ nghịch chấm, liền không sợ chấm giết ngươi? Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh âm thanh lãnh, ngươi giết không được ta. Thế nào, ngươi cho rằng Ninh Thần sẽ cứu ngươi? Không phải hắn sẽ cứu ta, mà là ngươi không có năng lực giết ta. Nữ đế sững sờ một lát, cho là mình nghe lầm. Ngươi nói chấm không giết được ngươi. Ngươi tuy có mười mấy vạn đại quân, nhưng tại bọn hắn đuổi tới trước đó, ta có thể nhẹ nhõm giết ngươi. Đồng thời, thuận lợi rời đi. Nữ đế nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, đột nhiên nở nụ cười. Tốt một cái Tây Lương thánh nữ, võ đạo số 1. Chấm đã sớm nghe nói qua tên của ngươi. Nói, nữ đế rút lên cắm ở một bên trường thương, Đạm Đài Thanh Nguyệt, chấm không phải bình thường ghen tị phu nhân, hôm nay gọi ngươi tới, cũng không phải là muốn làm có ngươi. Ngươi cùng Ninh Thần là quan hệ như thế nào, chấm cũng không gặp qua hỏi. Chấm theo nhỏ tập võ, 16 tuổi đăng cơ, về sau lâu dài chinh chiến xa trường. Luận võ học, chấm tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Đạm Đài Thanh Nguyệt, rút kiếm. Hôm nay gọi ngươi tới, không vì cái gì khác, chỉ vì cùng ngươi vị này võ đạo giới tuyệt đỉnh đánh một trận. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mạc nói, đánh nhau là hình dung thế lực ngang nhau đối thủ. Ngươi quá yếu. Nữ đế bị chọc giận. Đạm Đài Thanh Nguyệt, hy vọng thân thủ của ngươi có thể xứng với ngươi cao ngạo, tuyệt đối đừng để chấm thất vọng. Dứt lời, một cái bội sông, trường thương trong tay hóa thành một đạo hàn mang đâm ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, nghiêng người tránh đi một thương này, chợt thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại nữ đế trước mặt, trong tay kiếm thoát tay, vòng quanh nữ đế cổ xoay tròn một tuần, lại bay trở về Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay. Nữ đế thân thể cứng đờ, khó có thể tin nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt. Thật là khủng khiếp thân thủ. May mắn mang vỏ kiếm, nếu như vừa rồi là lưỡi kiếm, nàng sớm đã đầu dọn nhà. Nữ đế bị đả kích lớn. Một chiêu, nàng liền bại. Nàng nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, vẻ mặt thành thật nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt, đến võ cốc đi. Chấm nguyện bái ngươi làm thầy. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, ta không thu đồ đệ. Cái kia chấm bái ngươi là quốc sư, ngươi muốn cái gì chấm đều đáp ứng ngươi. Dù sao cũng so đi theo Ninh Thần cái kia xú nam nhân cho hắn làm ấm giường tốt. Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm giọng nói, ta cùng hắn cũng không phải là bệ hạ nói loại quan hệ đó. Nữ đế nói, chuyện sớm hay muộn. Ngươi dù mang theo mặt áo, nhưng chấm có thể nhìn ra được, ngươi tư sắc không tầm thường, Ninh Thần loại này đồ háo sắc, sao lại nhìn được? Ngươi đến võ quốc, chấm tuyệt không miễn cưỡng ngươi làm người không nguyện ý sự tình. Ngươi nếu là lo lắng Ninh Thần không thả người, chấm đi cùng hắn nói. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, không cần, ta sẽ không lưu tại võ quốc. Nữ đế nheo mắt lại nhìn xem nàng, ngươi thích Ninh Thần rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, Tây Lương tồn vong, tại hắn một ý niệm, ta phải cùng hắn. Chương 677, mắng ngươi cần lý do sao? Chương 677, mắng ngươi cần lý do sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt theo nữ đế lều chạy đi ra, đối diện đụng tới chạy đến Ninh Thần. Ninh Thần đánh giá nàng, không có sao chứ? Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu. Ninh Thần hỏi, nàng tìm ngươi làm cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, tán dóc. Ừm. Ninh Thần kinh ngạc, các ngươi trước đây có biết? Không biết. Ninh Thần cả một cái lớn im lặng, vậy các ngươi tán dóc cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, trò chuyện ngươi. Trò chuyện ta. Đúng, cùng một chỗ mắng ngươi. Ninh Thần một chán dây đen, mắng ta làm cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi lại, mắng ngươi cần lý do sao? Ninh Thần. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, không có chuyện, ta về trước đi. Nói xong liền rời đi, váy bay lên. Ninh Thần đi tới nữ đế lều trại, đi tới nữ đế đối diện ngồi xuống. Ngươi tìm Đạm Đài Thanh Nguyệt làm cái gì? Nữ đế nói, chân vốn định cùng ngươi đoạt nữ nhân, đáng tiếc không có đoạt lấy. Ninh Thần một chán dấu chấm hỏi, nữ nhân này ít nhiều có chút bọn điên. Nữ đế nói tiếp, Đạm Đài Thanh Nguyệt chính là võ học số 1, chân vốn định bái nàng vi sư, đáng tiếc nàng không biết tốt xấu, tự tuyệt. Ninh Thần ngơ ngác một chút, các ngươi giao thủ rồi? Nữ đế gật đầu. Ninh Thần vui, ở trong tay nàng chống đỡ mấy chiêu. Một chiêu. Ninh Thần cười nói, có thể trong tay Đạm Đài Thanh Nguyệt đi một chiêu đã rất lợi hại. Nữ đế nói, chấm là nói, một chiêu đều không có chống đỡ. Ê. Ninh Thần sờ mũi một cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không lưu lại, người ta tốt xấu là vua của một nước. Bất quá nhìn nữ đế biểu lộ, giống như cũng không để ý cũng đúng, là một người tại phương diện nào đó cường đại đến để người liền tâm tư đấu kỵ đều không thể sinh ra, kia liền chỉ còn sùng bái. Nữ đế đột nhiên hỏi, cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt có nhược điểm gì sao? Ninh Thần nhìn xem nàng, có ý tứ gì? Chấm rất thưởng thức võ học của nàng tạo nghệ, muốn đem nàng giữ ở bên người. Ninh Thần ánh mắt lóe lên, nữ nhân này còn nghĩ cùng hắn đoạt nữ nhân, không có cửa đâu. Ta cùng với nàng ở chung thời gian cũng không dài, không phải hiểu rất rõ. Nhưng ta biết nàng có hai cái rất lớn ưu điểm, còn có một cái lỗ thủng, nhưng chỉ có ta tài năng cẩn thận chú đáo. Nữ đế nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, lan ra ngoài. Ninh Thần biết nàng nghe hiểu, cười hắc hắc nói, lão bà, đêm nay ta trước giúp ngươi cẩn thận chú đáo. Nói, đứng người lên đi ra lều trại, đối với thủ hộ ở bên ngoài núi đá nói, chuẩn bị nước nóng, nữ đế muốn tắm rửa. Vâng. Sau nửa canh giờ, thùng tắm cùng nước nóng chuẩn bị kỹ càng. Thủ hộ tại lều trại chung quanh võ quốc tướng sĩ tất cả đều lui xa xa. Ninh Thần chân chu đem chính mình thoát sạch sành sanh. Đương nhiên chưa quên mời nữ đế, lão bà, cùng một chỗ a. Nữ đế lườm hắn một cái. Ninh Thần ngoắc ngoắc ngón tay, mau tới, ta dạy cho ngươi một cái dưới nước mở con trai trò chơi. nữ đế nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi lần trước đã dạy qua, cái kia tới chúng ta lại ôn tập một chút. Nữ đế không để ý tới hắn, lạnh nhạt nói, chấm còn có chính vụ phải xử lý, chính ngươi tẩy đi. Linh thần tiện siêu siêu nói, vậy ngươi nhanh lên a. Ta thân hầu tốt âm. Nữ đế cầm trong tay một đạo tấu chương, ánh mắt tại tấu chương bên trên, nhưng dư quang một mực lại ở trên người linh thần. Lão bà, ta đủ không đến phía sau lưng, ngươi có thể giúp ta kỳ lưng sao? Kia liền bật đi. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, nhưng miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực còn là buông xuống tấu chương đi tới. Hôm sau, buổi sáng, linh thần theo nữ đế lều trại đi ra, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý nhớ tới tối hôm qua hắn đã cảm thấy buồn cười. Âm nhỏ ở mức lớn, còn cùng hắn trang thận trọng đâu. Linh thần trở lại đại doanh. Đại huyền binh mã đã sớm chờ xuất phát. Lương Kinh Vũ đến dẫn đầu đại quân về Bắc Lâm Quan. Linh thần để Viên Long cùng Tế Nguyên Trung, dẫn đầu Linh An quân cùng còn lại đại quân trở về biên hải. Chính hắn thì là muốn đi một chuyến Võ Quốc Quốc Đô nhìn xem hải tử. Hải tử đều hơn 2 tuổi, hắn gặp qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau 15 ngày, Linh thần theo nữ đế trở lại Võ Quốc Quốc Đô. Lần này, Linh thần chỉ mang Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính cùng Đạm Đại Thanh Nguyệt. Đến Võ Quốc Quốc Đô về sau, Linh thần ở tạm Tình Vương phủ. Tình Vương còn là một bộ tao lãng tiện bộ dáng. Nữ nhân này chơi đến rất hoa, trong phủ nuôi một đám trai lơ. Đêm đó, nữ đế lặng lẽ đem hải tử đưa đến Tình Vương phủ. Linh thần đánh giá trước mắt cái này trắng trắng mềm mềm 2 tuổi tiểu đậu đinh. Giới thiệu một chút, ta là cha ngươi. Nữ đế cùng Tình Vương một chán dây đen. Vũ Tư Quân mở to nho đen mắt to, có lẽ là phụ tử liên tâm, hắn duỗi ra hai đầu nhỏ ngắn cánh tay, cha, ôm một cái. Linh thần sửng sốt, trong lòng sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, xoay người ôm hắn lên đến. Vũ Tư Quân phát ra non nớt tiếng cười. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ đế, tiếng nói non nớt mềm dẻo, mẹ, là cha sống. Linh thần khỏe miệng giật một cái gì gọi là hắn sống rồi. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một bức tranh, Vũ Tư Quân hỏi, mẹ, cha đâu? Nữ đế nói, cha ngươi chết. Linh thần nhìn về phía nữ đế, hắn lời này là có ý gì? Nữ đế không có lên tiếng. Tình Vương cười nói, là bệ hạ trong cung treo một bức chân dung của ngươi, tiểu tư quân dù sao cũng phải biết cha hắn là ai vậy. Bởi vì ngươi trước đó một mực sống ở trong tranh, bây giờ xuất hiện tại tiểu tư quân trước mặt, hắn mới có thể nói ngươi sống. Nữ đế trầm giọng nói, lắm miệng. Tình Vương cúi người, cười nói, bệ hạ bất giận, thần biết sai. Linh thần cười híp mắt nhìn xem nữ đế, nhìn vật nhớ người, tưởng niệm mình nam nhân không mất mặt. Nữ đế trừng mắt liếc hắn một cái. Linh thần bùa Vũ Tư Quân chơi, tên tiểu tử này, nói chuyện còn không lưu loát, nhưng là cái nhỏ lắm lời, miệng nhỏ bà nói không ngừng. Ban đêm, nhất định phải náo cùng Linh thần ngủ. Tại con trai của mình trước mặt, hoàng đế cũng phải đứng sang bên cạnh. Chỉ có thể đem Linh thần nhường cho tên tiểu tử này. Ngày thứ hai, buổi sáng, Linh thần mang tỉnh ngủ Vũ Tư Quân trong sân chơi. Lao Phùng đâu? Linh thần đột nhiên nhớ tới, giống như theo tối hôm qua liền không thấy Phùng Kỳ Chính. Phan Ngọc Thành nói, tối hôm qua liền ra ngoài. Linh thần không có hỏi lại. Bởi vì không cần hỏi, Phùng Kỳ Chính cái này ra súc khẳng định là đi dạo kia viện đi. Linh thần tại Võ Quốc đợi đại khái nửa tháng. Bắt đầu mấy ngày, Vũ Tư Quân mỗi đêm đều la hét cùng Linh thần cùng ngủ. Về sau, nữ đế tìm cái cớ đem hắn cho đưa về cung đi. Nói cách khác 7 ngày trước, Linh thần thuộc về Vũ Tư Quân. Về sau 8 ngày, Linh thần thuộc về nữ đế. Linh thần đến về đại huyền. Chuyến này đi ra, quanh đi quẩn lại nửa năm. Chờ Huyền Vũ thành xây xong liền tốt, đến lúc đó liền có thể thường xuyên nhìn thấy Vũ Tư Quân. Sau 10 ngày, Linh thần một đoàn người xuất hiện tại đại huyền cùng Võ Quốc biên cảnh. Huyền Vũ thành đã sớm khởi công. Liền xem như xã hội hiện đại, các loại máy móc muốn xây dựng một tòa thành trì đều không phải chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là cái thế giới này toàn bộ nhờ nhân lực. Khởi công 2 tháng, hiện tại cũng mới miễn cưỡng đánh tốt căn cơ. Đi qua nhìn một chút. Linh thần mấy người phóng ngựa tiến lên. Chương 678, cướp ngựa Huyền Vũ thành tuyên trì rất lớn, mà lại rất có giảng cứu. Là từ mấy chục cái tinh thông phong thủy chi thuật nhân tuyển đi ra. Từ công bộ phụ trách đốc tạo. Đến nỗi xây thành trì tiền, đại huyền ra một nửa, võ quốc ra một nửa. Võ quốc bộ phận kia là Ninh thần chính mình ra. Võ quốc nhưng không có đại huyền giàu có như vậy. Đến nỗi khổ lực công nhân, đại bộ phận là Ninh thần bắt tới bắt được binh cùng trắng đinh, còn có một phần là tội phạm. Những người này cộng lại, chừng 200,000 người. Đây là một cái rất đáng sợ số lượng. Nhưng Ninh thần cũng không lo lắng bọn hắn bạo loạn. Bởi vì một bên là đại huyền, một bên là võ quốc, song phương tại biên cảnh đều có chú quân. Huyền Vũ thành xây dựng từ công bộ phụ trách, tất cả chi tiêu từ hộ bộ phụ trách. Võ quốc cũng phái người đến. Song phương hợp tác, dựng lên Huyền Vũ thành. Người tới xuống ngựa, tiếp nhận kiểm tra. Một đội binh lính tuần tra phát hiện Linh thần mấy người. Bởi vì Linh thần mặc thường phục, những binh lính này cũng không biết trước mắt vị này chính là Linh thần. Bây giờ, Võ quốc cùng Đại Huyền đã đả thông thương lộ, thường xuyên sẽ có thương nhân đi ngang qua. Tuần tra tướng sĩ có quyền lực điều tra hướng thương nhân thân phận. Linh thần tung người xuống ngựa, vẫn chưa ỷ vào thân phận mình làm khó những lính quyền này, đây là chức trách của bọn hắn. Nhìn thấy Linh thần xuống ngựa, Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, thanh lãnh con ngươi hiện lên một vòng thưởng thức. Các ngươi là ai? Tiến về Đại Huyền làm cái gì? Nhưng có điệp tịch cùng xuất quan văn thư. Cầm đầu binh sĩ trầm giọng hỏi. Linh thần cười nói, chúng ta chính là Đại Huyền người, tiến về Đại Huyền là vì về nhà, không mang điệp tịch cùng xuất quan văn thư. Một đám binh sĩ lập tức cảnh giác lên. Không có điệp tịch cùng văn thư, các ngươi lại như thế nào ra quan? Linh thần cười nói, chúng ta theo Bắc Lâm quan một mực đánh tới Võ quốc biên cảnh, sau đó theo Võ quốc về Đại Huyền, cho nên không có xuất quan văn thư. Một đám binh sĩ nhìn đồ đần như nhìn xem Linh thần. Cầm đầu binh sĩ hừ lạnh một tiếng, theo Bắc Lâm quan đánh tới Võ Quốc biên cảnh. Ngươi coi mình là ta Đại Huyền Trấn Quốc vương a?
Ê,
ta gọi Linh Thần.
Ta quản ngươi kêu cái gì?
A, ngươi vừa nói ngươi tên gì?
Linh Thần.
Cầm đầu binh sĩ giận dữ, ngươi cái gì đẳng cấp? Dám cùng ta Đại Huyền Trấn Quốc vương gọi danh tự?
Ngươi tới, đem bọn này đại nghịch bất đạo đồ vật bắt lại cho ta.
Uy, huynh đệ, nhìn xem cái này.
Phùng Kỳ chính vừa cười vừa nói.
Hắn từ phía sau lưng trong bao quần áo cầm ra một bộ trường bào tung ra.
Đây là một kiện song áo mãng bảo.
Một đám binh sĩ sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn xem Phùng Kỳ chính trong tay áo mãng bảo.
Áo mãng bảo chỉ có vương gia tài năng xuyên.
Song mãng, toàn bộ đại huyền chỉ có một người có thể xuyên.
Một đám binh sĩ ánh mắt rơi xuống Linh Thần trên thân, sắc mặt dần dần trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra.
Ngài thật là Trấn Quốc vương.
Linh Thần cười gật gật đầu, thế nào, còn có người dám giả trang bổn vương?
Một đám binh sĩ dọa đến hai chân mềm nhũn, bịch quỳ trên mặt đất.
Tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm vương gia, còn mời vương gia thứ tội.
Linh Thần cười nói, đứng lên đi.
Các ngươi tận hết chức vụ, có tội gì?
Tạ vương gia khai ân.
Đứng lên đi, mang ta vào xem.
Tại binh sĩ dưới sự dẫn đầu, Linh Thần đi vào còn không có dựng lên Huyền Vũ thành. Nghĩ đến hắn sau này sẽ là tòa thành này chủ nhân, Linh Thần trong lòng không khỏi trở nên kích động.
Đi nửa canh giờ, Linh Thần đột nhiên nghe tới người trước mặt âm thanh huyên náo. Chỉ thấy phía trước vậy mà xuất hiện một cái phường thị, người người nhốn náo, phi thường náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn.
Linh Thần hỏi, cái này tình huống gì?
Về vương gia, chúng ta Đại Huyền cùng Võ Quốc đã khai thông thương lộ, các thương nhân lui tới, có khi đi ngang qua sẽ dừng lại nghỉ ngơi, dần dần nơi này liền hình thành quy mô.
Linh Thần cười nói, có chút ý tứ.
Các ngươi đi làm việc đi, bổn vương chính mình khắp nơi đi dạo.
Vâng.
Linh Thần mấy người tìm cái địa phương, đem ngựa chốt tốt, sau đó trở về phường thị.
Thơm quá a.
Linh Thần nhìn thấy một cái há cả bảy, nhấc không nổi chân.
Bốn người đi qua vây quanh bàn nhỏ tòa hạ, trưởng quỹ, đến bốn bát.
Được rồi, khách quan chờ một lát.
Linh Thần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khóa chặt một cái bán đậu hoa quầy hàng, lão phụng, đi mua bốn phần đậu hoa.
Rất nhanh, há cả bưng lên bàn.
Linh Thần nếm một chút, hương vị cũng không tệ lắm.
Hắn quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi làm sao không ăn?
Không đói bụng sao?
Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi một mảnh ảm đạm, nhìn phía xa những cái kia tại đại huyền binh sĩ giám thị xuống lao động khổ lực.
Cái này Huyền Vũ thành khổ lực, đại bộ phận đều là Tây Lương người.
Nàng nhìn về phía Linh Thần, Huyền Vũ thành xây xong về sau, bọn hắn có thể còn sống sót sao?
Linh Thần cười nói, sẽ.
Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi đột nhiên sáng lên, sặc sỡ lóa mắt.
Ngươi sẽ thả bọn hắn rời đi?
Linh Thần ừ một tiếng.
Thật.
Linh Thần nhíu mày nhìn xem nàng.
Đạm Đài Thanh Nguyệt vội vàng nói, tốt a, ta không hỏi.
Nàng sở dĩ đi theo Linh Thần, chính là muốn cứu càng nhiều người.
Ăn một bát há cảo cùng đậu hoa, Linh Thần mặt mũi tràn đầy thỏa mãn.
Từ khi ở trên thảo nguyên bữa chịu đói bị đói, hắn cảm thấy trên đời này ăn no chính là chuyện hạnh phúc nhất.
Linh Thần đang chuẩn bị hô trưởng quỹ tính tiền, đột nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy điêu thuyền chính hướng hắn băng băng mà tới, còn kéo lấy một người.
Người này chân kẹt tại bàn đạp bên trong, bị điêu thuyền kéo lấy chạy.
Người này hẳn là muốn trộm ngựa, nhưng hắn đánh giá thấp điêu thuyền tính tình,
đoán chừng là bị điêu thuyền từ trên lưng đánh xuống đến, chân không cẩn thận kẹt tại bàn đạp bên trong.
Ven đường người đi đường nhao nhao chạy trối chết, hỗn loạn tưng bừng.
Linh Thần vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi tới trên đường.
Điêu thuyền bay thẳng mà đến, tại mọi người trong tiếng kinh hô, vững vàng ngừng ở trước mặt Linh Thần.
Linh Thần đang muốn tiến lên xem xét bị treo tại bàn đạp bên trên người, kết quả đột nhiên sắc mặt âm trầm vô cùng.
Điêu thuyền trên thân mấy đạo vết máu, rõ ràng là bị người dùng roi ngựa sinh sinh rút ra.
Điêu thuyền cực thông nhân tính, theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, là hắn trọng yếu nhất một trong những đồng bạn.
Mà lại, từng ở kinh thành thời điểm, hắn sát thủ truy sát, là điêu thuyền chạy về giám sát sở chuyển đến tứ binh.
Lão Phùng, đem hắn lấy xuống.
Phùng Kỳ chính tiến lên, đem treo tại bàn đạp bên trên người cứu lại.
Người này 27-28 tuổi bộ dáng, áo gấm, nhưng bởi vì bị điêu thuyền một đường kéo đi, phía sau lưng bị mài đến máu thịt bé bé, không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ.
Cái này tựa như là Bàng thiếu gia.
Bên cạnh một người nhịn không được kinh hô.
Linh Thần nhìn về phía hắn, ngươi biết hắn?
Hắn ai không biết ta?
Đốc Xê lão gia chất tử.
Chúng ta địa phương này chính là Bàng thiếu gia phụ trách.
Linh Thần nhíu mày, Đốc Xê lão gia là ai?
Ngươi liền Đốc Xê lão gia cũng không biết?
Đốc Xê lão gia là đại huyền kinh thành đến đại quan, phụ trách cả tòa thành trì xây dựng.
Cái kia hẳn là công bộ người.
Linh Thần cũng không biết Huyền Đế phái tới đốc kiến quan là ai,
chỉ biết là công bộ người.
Hắn quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành, công bộ có họ Bảng quan viên sao?
Phan Ngọc Thành suy tư một chút, nói, hẳn là công bộ thị lang Bảng Nguyên Đức.
Linh Thần đang muốn mở miệng, chỉ thấy một đám ăn mặc gọn gàng trang điểm nhân khí thở hổn hển lao đến.
Thiếu gia.
Trong đó một cái xấu xí thanh niên xông lại, nhìn xem nằm trên mặt đất rên thống khổ lớn thiếu gia, phát ra rít lên một tiếng, hốc mắt đỏ lên, nước mắt cuộn.
Linh Thần đều kinh ngạc đến ngây người.
Khá lắm.
Lợi hại, nói khóc liền khóc.
Chương 679, Tơ Hồng Phường chương 679, Tơ Hồng Phường thiếu gia, ngài chống đỡ điểm, tiểu nhân cái này liền mang ngài trở về tìm đại phu.
Xấu xí thanh niên biểu một đợt trung tâm, cảm thấy còn chưa đủ, ngẩng đầu nhìn về phía điêu thuyền, giận dữ hét, đem tổn thương thiếu gia cái này tất ngựa điên cho ta giết.
Vài người khác có chút e ngại nhìn xem điêu thuyền.
Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là cùng tiến lên, đều hàng không được cái này con liệt mã.
Một người trong đó, rút ra chùy thủ, chậm rãi tới gần điêu thuyền.
Phùng Kỳ chính nhìn về phía Linh Thần.
Thấy Ninh Thần không nói gì, hắn cũng không động thủ. Làm đối phương tới gần thời điểm, Ninh Thần vỗ vỗ điêu thuyền đầu to. Điêu thuyền móng sau đạp một cái. Phanh. Cái sau kêu thảm bay ngược ra ngoài, ôm bụng đau đến lăn lộn đầy đất, bữa cơm đêm qua đều phun ra, đau đến liền cứ gọi đều gọi không ra. Cái kia xấu xí thanh niên thấy thế, nhìn chằm chằm Ninh Thần, ngươi là con ngựa này chủ nhân. Ninh Thần nhìn xem hắn không nói chuyện. Tốt, tốt ngươi cái cùng đồ. Dám phóng ngựa hành hung, tổn thương thiếu gia nhà ta, còn dám để ngựa đã làm chúng ta bị tổn thất người, ngươi chờ, ngươi chết chắc. Ninh Thần sắc mặt tái xanh, cái này trả đũa công phu thật đúng là lợi hại. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đem bọn hắn bắt lại, mang về giao cho bảng đại nhân xử lý. Mấy người một mặt hung thần ác sát, hướng Ninh Thần mấy người tới gần. Ninh Thần lạnh nhạt nói, lão Phùng. Phùng Kỳ chính gật đầu một cái. Hắn tiến lên một cước đem phía trước nhất người đạp bay ra ngoài. Người phía sau còn không có kịp phản ứng liền bị đụng đổ trên mặt đất, hóa thành lăn đất hồ lô. Một cước, giải quyết tất cả mọi người. Cái kia xấu xí thanh niên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Các ngươi thật to gan, lại còn dám phản kháng. Nhanh, nhanh đi thông báo bảng đại nhân. Một người trong đó bỏ lên, chật vật chạy. Bị ngựa kéo làm được bảng thiếu gia, hung hăng hô đau, cả giận nói, đồ hỗn trướng, còn không tranh thủ thời gian mang ta đi tìm đại phu. Thiếu gia, tiểu nhân cái này liền mang ngài đi tìm đại phu. Xấu xí thanh niên nói xong, hung tợn nhìn về phía Ninh Thần, các ngươi chờ đó cho ta, dám làm tổn thương bảng thiếu gia, các ngươi trên quầy lại sự. Đừng nghĩ chạy, ở trong này, không ai có thể chạy ra bảng đại nhân lòng bàn tay. Mấy người các ngươi cho ta xem trọng bọn hắn, đừng gọi bọn hắn chạy. Nói, liền muốn cõng lên bảng thiếu gia đi tìm đại phu. Ninh Thần âm thanh lạnh lùng nói, để các ngươi đi rồi sao? Lớn thiếu gia giận dữ, ta xem ai dám cản bản thiếu gia. Bản thiếu gia nếu là ra một chút việc, các ngươi đều phải chết. Ninh Thần lười nhắc cùng hắn nói dóc, lạnh nhạt nói, lão Phùng, ai dám đi, cho ta đánh gãy chân của hắn. Được rồi. Phùng Kỳ chính nết miệng cười gằn. Xấu xí thanh niên chỉ vào Ninh Thần, các ngươi chết chắc, các ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Phùng Kỳ chính tiến lên một phát bắt được ngón tay của hắn, răng rắc một tiếng liền cho bẻ gãy. A. Xấu xí thanh niên phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, đau đến toàn thân run rẩy. Ngươi trẻ tuổi, tranh thủ thời gian chạy đi, các ngươi chọc đại sự. Vừa rồi bán há cảo quán nhỏ lão bản hảo tâm quên đủ. Đây chính là bảng thiếu gia a, mấy người này người trẻ tuổi xong. Nơi này bảng đại nhân định đoạn, bọn hắn lại có thể chạy đến đâu đi. Mấy cái này người trẻ tuổi lần này xông đại họa. Người trung quanh xì xào bàn tán, một mặt tiếc hận. Ninh Thần thì là nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi đi một chuyến, đem quân y tìm đến. Tìm quân y cũng không phải muốn cho bảng công tử trị liệu, mà là cho điêu thuyền trị liệu. Quân y bình thường trừ cho binh sĩ chữa bệnh, còn kiêm chức bác sĩ thu y để lão Phan, thuận tiện cho ta điều 200 linh an quân tới. Tốt, cái này liền đi. Đột nhiên, Ninh Thần ánh mắt rơi xuống trên yên ngựa. Yên ngựa trong khe hở kẹp lấy một đầu bọc lại khăn lụa. Đây không phải hắn đồ vật, hẳn là vị này lớn thiếu gia. Ninh Thần ghét bỏ đem khăn lụa rút ra, thiện tay quăng ra. Kết quả khăn lụa triển khai, mấy sợi mái tóc màu đen rơi xuống đất. Phùng Kỳ chính đứng môi, cháu trai này diễm phúc không cạn à, nhiều nữ nhân như vậy cho nàng tặng quà kia. Cái thế giới này, nếu như nữ tử đối với nam tử có ái mộ chi tình, thường thường sẽ cắt xong chính mình một chòm tóc đưa cho ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi có chút co rụt lại, tơ hồng cổ. Ninh Thần tò mò hỏi, tơ hồng cổ là cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt không có giải thích, đi đến cái kia mấy sợi tóc xanh trước, ngồi xổm người xuống quan sát một trận, đích thật là tơ hồng cổ. Lần này, không đợi Ninh Thần hỏi, Đạm Đài Thanh Nguyệt chủ động hỏi, ngươi biết tơ hồng phường sao? Ninh Thần lắc đầu, làm gì? Một người người môi giới tổ chức. Ninh Thần con mắt có chút co rụt lại, người người môi giới tổ chức, cũng chính là nhân khẩu buôn bán tổ chức. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, cái này tơ hồng phường có một loại cổ thuật, mỗi bắt một nữ tử, đều sẽ cắt xong nàng một sợi tóc xanh, lấy mảnh dây đỏ quấn quanh, sau đó dùng một loại tà thuật đem hắn đốt cháy. Ninh Thần kinh ngạc nói, vì cái gì thiêu hủy? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói là dạng này có thể trấn hồn tránh hung, tóc xanh chủ nhân nếu là chết, oan hồn sẽ không tìm tới cửa. Hai năm trước, Tơ Hồng Phường tại Tây Lương mười phần hung hăng ngang ngược. Về sau ta dẫn người vây quét qua một lần, bắt được người người môi giới hơn 300 người, về sau Tơ Hồng Phường mai danh nhận tích, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ninh Thần mặt trầm như nước. Nói như vậy, vị này lớn thiếu gia không chỉ cướp ngựa, còn cùng người con buôn tổ chức có lui tới. Dựa theo đại huyền luật lệ, trộm lấy, buôn ban chiến mã, chính là tội chết. Đối với bọn buôn người càng là không khoan dung. Ninh Thần nhặt lên trên mặt đất mấy sợi tóc xanh, đang chuẩn bị thẩm vấn vị này lớn thiếu gia, kết quả móng ngựa tranh tranh. Một đội nhân mã băng băng mà tới, người cầm đầu là cái khuôn mặt gầy gò lão giả, người mặc cửng đỏ quan bảo. Ninh Thần nheo mắt lại, người này hắn tại đại huyền gặp ở kinh thành qua. Hẳn là công bộ thị lang bà Nguyên Đức. Cái kia xấu xí thanh niên nhìn thấy bà Nguyên Đức, so nhìn thấy cha ruột còn kích động, không để ý tới kêu rên, chạy chậm đến tiến lên, kêu khóc nói, "Bàng đại nhân, ngươi xem như đến rồi." Ngài lại muốn không đến, lớn thiếu gia liền mất mạng. Những người này chẳng những phóng ngựa đả thương người, còn đả thương chúng ta, ngăn cản chúng ta cứu thiếu gia. Bà Nguyên Đức sắc mặt âm trầm, ở trong này lại còn có người dám đả thương cháu hắn. Nói là chất tử, kỳ thật chính là nhi tử. Bà Nguyên Đức không biết chuyện gì xảy ra. Một mực dưới gối không con. Vị này lớn thiếu gia, từ nhỏ ở bà Nguyên Đức bên người lớn lên. Bất kể là ai, dám làm tổn thương con của hắn, đều phải trả giá đắt. Bà Nguyên Đức âm lành ánh mắt rơi xuống Phùng Kỳ chính trên thân, đột nhiên khẽ giật mình, người này làm sao như thế nhìn quen mắt. Đột nhiên, hai mắt phút chốc trừng lớn, đây không phải giám sát sở Kim Y Phùng Kỳ chính sao? Toàn bộ giám sát sở cứ như vậy mấy cái Kim Y Liễu, bà Nguyên Đức nhận biết Phùng Kỳ chính cũng không kỳ quái. mà lại hắn còn biết Phùng Kỳ chính một mực đi theo Ninh Thần. Vừa nghĩ tới Ninh Thần, bà Nguyên Đức như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Hắn cứng nhắc vặn bẹo cổ, khi thấy cái kia dáng người thẳng tắp thiếu niên lang, đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, một đầu theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Chương 680, số tội cũng phạt. Chương 680, số tội cũng phạt. Bà Nguyên Đức đột nhiên theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất, cái này nhưng làm tùy tùng của hắn cùng binh lính phía sau dọa cho phát sợ. Mấy người dọa đến sắc mặt đều thay đổi, nhao nhao tung người xuống ngựa, mau tới trước xem xét bà Nguyên Đức tình huống. Bà Nguyên Đức lần này rơi không nhẹ, nhưng cũng không có thương cân động cốt, cho nên cũng không lo ngại. Nhưng hắn lúc này trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bàng đại nhân, ngươi không sao chứ? Bàng đại nhân, ngài cảm giác thế nào? Nhanh, mau gọi đại phu. Nghe bên người một đám người quan tâm, Bàng Nguyên Đức tâm một điểm ấm không dậy, như rơi vào hầm băng. Tất cả câm miệng. Bàng Nguyên Đức giống một tiếng, tại tùy tùng nâng đỡ đứng lên, lảo đảo hướng Ninh Thần phương hướng chạy tới. Lớn thiếu gia cùng cái kia xấu xí thanh niên trên mặt lộ ra cười gằn. Những người khác có chút đồng tình nhìn xem Ninh Thần bọn người. Nhìn Bàng Nguyên Đức cái này tức hồn hệ bộ dáng, những người này xong. Nhưng khi mọi người không nghĩ tới chính là Bàng Nguyên Đức chạy đến Ninh Thần trước mặt, bịch quỳ xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này, hạ quan Bàng Nguyên Đức, tham kiến Trần Quốc Vương. Bàng Nguyên Đức hô to, thanh âm run lên. Trần Quốc Vương, đó không phải là Ninh Thần sao? Người ở chỗ này chấn kinh đến không hơn được nữa, giống như thạch điêu khắc gỗ. Những cái kia theo Bàng Nguyên Đức cùng đi binh sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, phần phật một tiếng tất cả đều quỳ xuống. Tham kiến vương gia. Bốn phía bách tính giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian quỳ xuống tham viếng. Lớn thiếu gia cùng cái kia xấu xí thanh niên máu đều lạnh, mặt không có chút máu. Ninh Thần đạm mạc nói, tất cả mọi người đứng lên đi. Tạ vương gia. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống bà Nguyên Đức trên thân, không có để ngươi. Bà Nguyên Đức lên một nửa, lại tranh thủ thời gian quỳ trở về, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Ngay vào lúc này, móng ngựa tranh tranh, mặt đất rung động. Linh An quân chiến kỳ theo gió phiêu lãng. Một đội nhân mã, mặc áo giáp, cầm binh khí, vang vang mà tới. Viên Long dẫn đầu 200 tên Linh An quân binh sĩ đổ tới. Đồng thời mang đến quân ý liễu Linh An quân như lang như hổ khí thế, cảm giác gáp bách để người ở chỗ này thở mạnh cũng không dám. Bà Nguyên Đức run run rẩy rẩy nói, hạ quan không biết vương gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời vương gia khai ân. Linh Thần cũng không để ý tới hắn, mà là để quân ý tranh thủ thời gian cho điều thuyền nhìn xem. Chợt, Linh Thần để người đem lớn thiếu gia tính cả hắn ác nô một khối mang tới. Linh Thần đạm mặt nói, bàng đại nhân, ngươi cũng đã biết tơ hồng phượng. Bà Nguyên Đức đấy mắt hiện lên một vòng kinh hoàng, nhưng hắn túi thấp đầu, Linh Thần vẫn chưa nhìn thấy. Hạ quan không biết. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, vậy bản vương giải thích cho ngươi một chút, tơ hồng phượng là người người môi giới tổ chức, làm là có hại âm nước, táng tận tiên lương mua bán. Dựa theo đại huyền luật lệ, lừa bán phụ nữ hài đồng người, trảm lập tức hành quyết. Lừa bán phụ nữ hài đồng chí tử người, chém ngang lưng. Lừa bán phụ nữ hài đồng, hái sinh gãy các người, lăng trì xử tử. Bà Nguyên Đức bọn người thân thể khẽ run lên. Linh Thần ánh mắt rơi xuống bảng thiếu gia trên thân, dương lên trong tay mấy sợi dùng dây đỏ trói chặt tóc xanh. Bảng thiếu gia, ngươi đến nói cho ta, trên người ngươi tại sao lại có tơ hồng phượng tơ hồng cổ? Lớn thiếu gia đã sớm không có trước đó phép lối, dọa đến toàn thân run rẩy không ngừng. Ta không biết. Linh Thần cười lạnh, bảng thiếu gia, ngươi trộm lấy bổn vương tọa kỵ, dựa theo đại huyền luật lệ, trộm lấy buôn bán chiến mã chính là tội chết. Bất quá bổn vương cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, đem ngươi biết toàn bộ nói ra, bổn vương cho ngươi một đầu sinh lộ. Lớn thiếu gia mặt xám như cho, run rẩy nói, ta. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống cái kia xấu xí thanh niên trên thân, trộm lấy chiến mã, các ngươi cũng là tội chết. Ngươi thân là lớn thiếu gia chó săn, hẳn phải biết tơ hồng phượng sự tình a. Linh Thần chỉ Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, hai người bọn họ đều là giám sát sở Kim Y Lệ. Giám sát sở thủ đoạn ngươi hẳn là rõ ràng, nếu là từ hai người bọn họ thẩm vấn, cậy mở miệng của ngươi cũng không khó. Ngươi như chính mình nói đi ra, bổn vương có thể miễn ngươi tội chết. Phan Ngọc Thành nói, giao cho ta đi, cam đoan cậy mở miệng của hắn. Xấu xí thanh niên dọa đến toàn thân run rẩy, run như run rẩy, run giọng nói, ta nói lớn thiếu gia hoảng, không thể nói, ngươi cẩu nô tài kia. Ngươi nếu dám nói, bản thiếu gia cắt đầu lưỡi của ngươi. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại muốn dám nhiều lời một chữ, bổn vương trước cắt đầu lưỡi của ngươi. Lớn thiếu gia vạn phần hoảng sợ, ngậm miệng so hoa cúc còn gấp. Linh Thần nhìn về phía xấu xí thanh niên, ngươi nói. Cái sau run run rẩy rẩy nói, Hồng Phúc Ban, bản thiếu gia bắt nữ tử đều giao cho Hồng Phúc Ban. Linh Thần nhíu mày, Hồng Phúc Ban là làm cái gì? Là gánh hát. Bản thiếu gia nhận biết gánh hát bên trong một cái áo xanh. Nghe xong giả thuyết xong, Linh Thần đại khái hiểu rõ. Đại Huyền cùng võ quốc thông thương về sau, không chỉ là làm ăn, gánh hát, gánh xiếc ban tử những này vào Nam gia Bắc đội cũng bắt đầu trên thương đạo kiếm cơm. Trước đó, có cái gánh hát trải qua, ở trong này dừng lại mấy ngày. Bàng thiếu gia coi trọng gánh hát bên trong áo xanh, kỳ thật cái này gánh hát chính là tơ hồng phượng mua bán, treo đầu dê bán thịt chó, mặt ngoài là gánh hát, kỳ thật làm là lừa bán nhân khẩu mua bán. Bởi vì Đại Huyền nữ tử tại võ quốc tương đối nổi tiếng, trái lại võ quốc nữ tử tại Đại Huyền cũng tương đối nổi tiếng. Cái này rất bình thường, tựa như là tất cả mọi người nghĩ cưới đại dương ngựa đồng dạng. Luôn cảm thấy người khác nàng dâu tương đối tốt, đây chính là một loại tâm lý yêu kỳ, đồ cái mới mẻ. Hồng Phúc Ban qua lại Đại Huyền cùng võ quốc, lấy gánh hát làm yểm hộ, lừa bán phụ nữ. Mà Bàng thiếu gia tác dụng chính là tạo thuận lợi. Mặc dù Đại Huyền cùng võ quốc thông thường, nhưng trên đường kiểm tra đến tương đối nghiêm. Bàng thiếu gia ủy vào thân phận của Bàng Nguyên Đức, nhưng vì Hồng Phúc Ban đánh nhiệm trợ, cung cấp thuận tiện. Vì đáp tạ Bàng thiếu gia, Hồng Phúc Ban chẳng những sẽ cho hắn đại bút bạc, có khi bắt cóc nữ tử sẽ để cho Bàng thiếu gia đếm thử tươi. Mà lại, theo cái này xấu xí thanh niên nói, Lớn thiếu gia cùng Hồng Phúc ban còn thương lượng, chờ Huyền Vũ thành xây xong, muốn ở chỗ này mở thanh lâu. Linh Thần giận không kèm được. Đại Huyền cùng Võ Quốc đã thông thương lộ, là vì xúc tiến hai nước quan hệ, để cao bách tính sinh hoạt. Không nghĩ tới lại bị những này táng tận thiên lương người chui chỗ trống. Cái kia Hồng Phúc ban bây giờ ở nơi nào? Xấu xí thanh niên run giọng nói, bây giờ hẳn là tại Võ Quốc, bất quá cái kia áo xanh tại Lớn thiếu gia hành quán. Hành quán chính là lâm thời xây dựng kiến trúc. Triều đình phái tới người dù sao cũng phải có địa phương ở Lão Phan, bắt người. Phan Ngọc Thành gật đầu, mang lên xấu xí thanh niên, dẫn đầu mấy cái Ninh An quân phóng ngựa mà đi. Bàng thiếu gia như cha mẹ chết, mặt xám như cho. Linh Thần ánh mắt lại rơi vào Bàng Nguyên Đức trên thân, thân là đốc kiến quan, trước mắt toàn bộ Huyền Vũ thành từ hắn định đoạt, hắn thật chẳng lẽ không biết mình chất tử làm sự tình sao? Trộm cắp chiến mã, lừa bán nhân khẩu, số tội cũng phạt, theo đại huyền luật lệ, làm lăng trì xử tử. Lớn thiếu gia dọa điên, kêu khóc nói, nhị thúc cứu ta, nhị thúc cứu ta. Chương 681, liền theo bổn vương nói đi làm. Chương 681, liền theo bổn vương nói đi làm vương gia khai ân, cầu vương gia khai ân. Bàng Trác trẻ tuổi không hiểu chuyện, tin vào sáng luôn, phạm sai lầm lớn. Mời vương gia nhìn tại hạ quan vì ngươi xây dựng Huyền Vũ thành phân thượng, tha cho hắn một mạng đi. Bàng Nguyên Đức đau khổ cầu khẩn. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, ta tha hắn, ai bỏ qua cho những cái kia bị lừa bán nữ tử. Linh Thần chỉ một ngón tay Lớn thiếu gia, trầm giọng nói, người tới, đem hắn cầm xuống, lăng trì xử tử. Bàng Nguyên Đức quản giáo vô phương, đạo đức cá nhân có sai lầm. Cùng nhau cầm xuống, áp giải hồi kinh, mời bệ hạ định đoạt. Lớn thiếu gia mặt xám như cho. Bàng Nguyên Đức như bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Viên Long dẫn người tiến lên, đem cái này thúc cháu hai người toàn bộ cầm xuống. Người chung quanh phát ra từng đợt tiếng khen. Nhà ai đều có con cái, người người môi giới loại này táng tận thiên lương đồ vật, không ai không thống hận. Người người môi giới đáng hận, vị này làm người người môi giới cung cấp thuận tiện cầu vật đáng hận hơn. Đến nỗi Lớn thiếu gia những cái kia chó săn, trực tiếp giết tiện nghi bọn hắn, tất cả đều kéo đi làm khổ lực. Linh Thần bàn giao, muốn đối với những người này đặc thù chiếu cố. Một câu, chết hay sống không cần lo. Linh Thần nhìn bốn phía bất tính, nói, Huyền Vũ thành rất hoan nên mọi người tới làm sinh ý, nhưng đối với phạm pháp loạn kỷ cương sự tình tuyệt đối không khoan dung, hy vọng tất cả mọi người có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Cuối cùng bổn vương ở trong này chúc mọi người sinh ý thịnh vượng. Sau đó, Linh Thần nắm điêu thuyền đi tới hành quán. Một người mặc ửng đỏ quan bảo nam tử trung niên, dẫn một đám người bước nhanh ra lên tiếp. Hạ quan hộ bộ thị lang Cư Huy, tham kiến vương gia. Linh Thần nhấc tay, đứng lên đi. Tạ vương gia. Linh Thần nói, Khương đại nhân, bổn vương muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày, giúp ta an bài chỗ ở. Khương Huy vội vàng nói, vương gia, bên cạnh hành quán là trống không, hạ quan cái này liền phái người thu thập đi ra. Linh Thần ừ một tiếng. Ngay vào lúc này, lại có một đám người vội vàng mà đến. Linh Thần quay đầu nhìn lại, khoe miệng khẽ nhếch, là người quen biết cũ. Võ Quốc hộ bộ thượng thư Phó Lô. Gặp qua vương gia. Linh Thần cười nói, không cần đa lễ, không nghĩ tới nữ đế đem người phải tới. Hộ bộ, chủ quản thuế ruộng. Xây dựng Huyền Vũ thành tốn hao, đại huyền một nửa, võ quốc một nửa. Cho nên song phương đều phái hộ bộ người đến. Phó Lô cười ha hả nói, cái này Huyền Vũ thành chính là vì vương gia sở kiến, vậy hạ rất là để bụng. Cho nên phái hạ quan đến đây, có thể vì vương gia cống hiến sức lực, là hạ quan vinh hạnh. Trước mắt vị này không chỉ có riêng là đại huyền trấn quốc vương, hay là hắn gia chủ nam nhân, cái này mông ngựa nhất định phải đập tới vị. Khương Huy nói, vương gia một đường vất vả, hạ quan sai người chuẩn bị thực rượu, vì vương gia bày tiệc mời khách. Linh Thần khoát khoát tay, ban đêm rồi nói sau, vừa rồi tại phường thị bên kia ăn quá no. Khương Huy gật đầu, nói, vương gia, cái kia đi vào trước uống chén trà nghỉ ngơi một chút đi. Hành quán quét dọn đi ra, sợ là còn phải một hồi. Tốt. Hành quán chỉ là trụ sở tạm thời, cũng không lớn. Tiến vào người đi vào hành quán, sau khi ngồi xuống, Linh Thần nhìn về phía Khương Huy, nói, Khương đại nhân, đem tất cả tiền bạc chi tiêu sổ sách đều giao cho Phó đại nhân. Hai người đều là khẽ giật mình. Linh Thần tiếp tục nói, Phó đại nhân, đem ngươi sổ sách giao cho Khương đại nhân. Lẫn nhau xét duyệt kiểm tra thực hư. Cái này xây dựng Huyền Vũ thành thế nhưng là cái công việc béo bở. Võ quốc một nửa kia bạc thế nhưng là chính hắn ra, hắn đương nhiên muốn kiểm toán. Đừng nhìn đại huyền hợp tác với võ quốc xây dựng Huyền Vũ thành, nhưng tự mình cũng không hòa thuận, song phương đều nghĩ bất bạc, hy vọng đối phương thêm ra điểm. Có đôi khi vì một thanh dao hẹ đều có thể ầm ĩ nửa ngày. Để bọn hắn lẫn nhau kiểm toán không thể thích hợp hơn. Phó Lô cười ha hả nói, "Tốt." Nói xong, lập tức phái người đi lấy sổ sách. Mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm Khương Huy, trong lòng suy nghĩ nhất định phải tra ra chút vấn đề đến, lần trước theo đại huyền vận đến một nhóm vật liệu gỗ, báo giá rất cao, lão tiểu tử này khẳng định tham ô hắn lúc đến nữ đế dặn dò qua, có thể bất tí bớt, còn lại chính là chúng ta võ quốc chính mình. Khương Huy không cam lòng yếu thế, cũng làm cho người đi lấy sổ sách. Trong lòng của hắn cũng kìm nén xấu đâu, cảm thấy lần trước theo võ quốc vận đến nham thạch báo giá hư cao, Phó Lô khẳng định tham ô. Vừa vận thừa cơ hội này, tra ra vấn đề, đem hắn xung quân về võ quốc đi. Lão tiểu tử này không phải kẻ tốt lành gì. Linh Thần nhìn xem phản ứng của hai người, khóe miệng khẽ nhếch. Ngay vào lúc này, Phan Ngọc Thành đến. Linh Thần hỏi, người bắt được hay chưa? Phan Ngọc Thành gật đầu, bắt được. Hơi giật mình ngủ, cái gì đều chiêu. Theo nàng bàn giao, Hồng Phúc ban chính là Tơ Hồng Phường nhân mã, mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này, Hồng Phúc họp lớp theo võ quốc trở về đại huyền. Linh Thần con mắt nhắm lại, trầm giọng nói, bà Nguyên Đức thúc cháu sự tình hai vị đều biết ta. Khương Huy cùng Phó Lô gật đầu, Linh Thần không tới trước đó, liền có người trở về bẩm báo qua. Linh Thần nói, bổn vương ở trong này đợi không được quá lâu, Hồng Phúc ban sự tình hai người các ngươi chung sức hợp tác. chỉ cần bọn hắn trở về, toàn bộ cầm xuống, không cần thẩm tra xử lý, ngay tại chỗ xử trảm.
Vâng.
Khương Huy cùng Phó Lô đồng nói. Linh Thần tiếp tục nói, về sau đối với qua lại đại viện cùng võ quốc tương đội, nhất định phải nghiêm tra cẩn thận. Buôn bán nhân khẩu loại sự tình này, ta không nghĩ được nghe lại. Tiếp xuống, ta nói mấy chuyện, các ngươi cẩn thận nghe kỹ. Đệ nhất, truyền mệnh lệnh của ta, nói cho những cái kia Tây Lương cổ lực, chờ Huyền Vũ thành xây xong, ta sẽ thả bọn hắn về nhà. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Khương Huy cùng Phó Lô mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Khương Huy nói, vương gia, chuyện này phải mời tấu bệ hạ. Linh Thần nói, chờ ta hồi kinh về sau lại cùng phụ hoàng nói đi. Khương Huy không nói lời nào, trong lòng tự đủ cái này đều phụ hoàng, ta còn có thể nói cái gì? Linh Thần tiếp tục nói, thứ hai, trừ Tây Lương người, còn lại khổ lực đều là tội phạm. Nói cho bọn hắn, bổn vương cho phép bọn hắn lấy công chủ tội, chờ Huyền Vũ thành xây xong, sẽ xem công lao của bọn hắn mà định ra, giảm miễn bọn hắn hình phạt thời hạn thi hành án. Thứ ba, bọn hắn mỗi ngày lao động đều sẽ có tiền công, mỗi tháng nhưng dẫn tới 100 văn tiền, số tiền này chờ Huyền Vũ thành xây dựng tốt về sau sẽ thống nhất cấp cho. Khương Huy cùng Phó Lô lần nữa trợn mắt hốt mồm, lần đầu nghe nói cho tù binh tội phạm phát tiền công. Hiện tại trên thị trường giá tiền công không sai biệt lắm một tháng tại 5-600 văn tiền. 100 văn đích xác không nhiều, nhưng nơi này khổ lực thế nhưng là có 200,000 người à, tích cắt thành tháp. Cuối cùng khoản này chi tiêu sẽ là một số tiền lớn. Linh Thần thì cân nhắc cùng bọn hắn không giống. Những này khổ lực ngày sau phần lớn đều sẽ bị phong thích, nhiều người như vậy, người không có đồng nào. Bởi vì cái gọi là cả đời gian kế, những người này liền cơm đều không kịp ăn thời điểm, chỉ có thể lần nữa phạm tội. Khương Huy nói, vương gia, việc này có phải là trước thả một chút? Cho tù binh cùng tội phạm phát tiền công, chưa từng nghe nói qua. Linh Thần cao mày nói, ngươi hiện tại không liền nghe nói, liền theo bổn vương nói đi làm, việc này không cần lại trao đổi. Đồng thời nói cho bọn hắn, Huyền Vũ thành xây thành về sau, bọn hắn về nhà cũng được, muốn lưu ở Huyền Vũ thành đều có thể. Khương Huy cúi đầu, hạ quan tuân mệnh. Lúc này, hạ nhân chạy đến bẩm báo, nói là sát vách hành quán quét dọn tốt. Linh Thần đứng người lên, nói, được rồi, các ngươi làm việc đi. Bổn vương có chút mệt, đi về nghỉ trước.